Giáp giáp. Nhưng Huyền Nhất rõ ràng không thể dựa theo lẽ thường đi đo lường được, một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt truyền tới. Tăng Vũ trực tiếp bị Huyền Nhất đánh tét xương ngón tay, cả người bay rất ra ngoài 2-3 m. Chơi ạ. Thật là đau. Đây là Tăng Vũ bay ra ngoài lúc trong đầu lóe lên ý tưởng. Chơi ạ. Thật là lớn quái lực. Đánh giả đúng không? Treo dây thép đúng không? Quá đặc biệt không được Bích Liên. Một đám người mở rộng tầm mắt, mặc dù biết đứa nhỏ này không bình thường, nhưng cũng không nghĩ tới vậy gầy yếu trong thân thể lại có thể cất giấu khổng lồ như vậy lực lượng. Thật là không có hứng thú à, còn có chú cùng ta chơi sao? Huyền Nhất bất mãn mân mê cái miệng nhỏ nhắn, một bộ bản cục cưng dáng vẻ không vui. Hai người các ngươi còn muốn xem tới khi nào, cút tới đem cái này hai rác dưới ném ra. Chơi ạ, ai muốn cùng ngươi chơi à, không phải xương mặt xương mũi chính là thường cân động cốt. Được rồi, khá lắm, hậu quả này có thể so với 3 năm khởi bước, cao nhất tử hình nghiêm trọng nhiều. Một đám người không có một cái lên tiếng, đặc biệt là vậy một người dáng dấp có chút thô bỉ chàng trai lại là chỗ dạng. Huyền Nhất ngắm nhìn bốn phía, tất cả mọi người mất tự nhiên nghiêng đầu qua, không dám đi xem, cảm thấy không thú vị, nhìn tránh ở trong phòng Huyền Nhị Huyền Tam kêu lên. Đây không phải là sợ quấy rầy ngài hứng thú mà. Huyền Nhị cùng Huyền Tam chê cười đi ra, một người một tay nhắc tới một cái liền cũng không quay đầu lại đi ra bên ngoài. Rất sợ vị này vui giận thất thường bà cô nhỏ bắt bọn hắn lại cũng tới một lần đánh bầm dập. Không có ý nghĩa, ta hay là trở về xem Hùng Đại Hùng Nhị tốt. Huyền Nhất khó chịu dậm chân, cảm giác cái này hai người quá hoạt lưu, hoàn toàn không tìm được động thủ dạy bảo bọn họ lý do. Mới đi ra khỏi đi không bao xa Huyền Nhị cùng Huyền Tam nghe được Huyền Nhất lẩm bẩm, chân hạ lảo đảo một cái, sau đó đi nhanh hơn. Bắc Phong ngay tại phòng bếp, Huyền Nhất dùm lên động tĩnh Bắc Phong tự nhiên cảm giác được, nhưng lại không có chút nào đi ra ngăn cản ý tưởng. Phố xá xâm vất cũng được đi. Lại còn uy hiếp để cho mình không mở tiệm tiếp. Loại người này đánh cũng đánh liền. Một đám thực khách ở Huyền Nhất đi sau này mới như thích mang nặng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác kinh hãi run sợ. Cái này đặc biệt cảm giác ăn bữa cơm còn muốn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng à. Một người xúc động đến. Khá tốt chúng ta không có đi theo ồn ào lên, nếu không mới vừa rồi vậy hai cái bị ném ra ngu đần lại nhiều mấy người bạn. Huyền Nhị, Huyền Tam đi vào bưng thức ăn. Bác Phong thanh âm từ phòng bếp chuyển tới. Mỗi một bàn ở trên cũng thả hai chậu lớn đắp nghiêm nghiêm thật thật chậu. Một tiêm một món mùi thơm từ trong đó đồng bền đi ra, chuyển khắp cả viện. Thật là thơm à, đây là cái gì thức ăn? Ngửi ngửi, không tệ, quả nhiên danh bất hư truyền. Một đám người ngay tức thì quên mất tất cả không vui, quay lại cặp mắt sáng lên, nhìn chằm chằm hai cái lớn trâu. Rốt cuộc có người không nhẫn lại được, vạch chân nắp, một cổ vượt xa trước gấp mấy lần mùi thơm bay lên. Một đạo kho lớn nghe, một đạo canh không thịt lớn nghe, đều là Bắc Phong hôm qua mới dựa theo trên net làm thức ăn phương pháp học được. Đối với Bắc Phong mà nói tài nấu nướng ngon dở là như vậy trọng yếu chính là làm thức ăn trong quá trình cái loại đó toàn thân lòng đầu nhập hưởng thụ. Và lại biến dị lớn nghe mùi vị khá vô cùng, Bắc Phong chỉ cần muối thả vừa phải, thêm chi khống chế xong hỏa hầu, đi ra ngoài thức ăn mùi vị muốn kém cũng không kém. T. Ăn quá ngon. Một người kẹp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, ngay tức thì cặp mắt trợ to, biểu tình trên mặt tràn đầy chìm đắm, ngược lại hít một hơi khí lạnh, lộ bộp lẩm bẩm. Thịt này chất phát chợt non ngon miệng, vừa vào miệng liền muốn là hút vào một hơi mức giờ lạ tìm vậy. Trong viện tử buộc phát ra tiếp 2-2-3 tiếng thán phục. Đây là cái thịt gì? Ăn có chút giống như là lớn nghe, nhưng cái này khẩu vị cùng mùi vị không quá giống à. Mã Minh ăn mấy khối thịt sau đó, mặt đầy mê mang. Những năm này vào Nam ra Bắc, cũng ăn rồi không ít thịt, nhưng lại không có một loại động vật có thể phù hợp trước mắt thịt này chất khẩu vị cùng mùi vị. Trong chậu biến dị lớn nghe thịt đã bị Bắc Phong cắt thành khối trạng. Vừa không có đầu rõ ràng như vậy là thủ, tự nhiên mọi người cũng không nếm ra được đây rốt cuộc là cái gì thịt. Quay đầu vừa thấy, Vương Hổ thằng nhóc kia nhưng mà trong miệng cũng sắp túi không được, trong tay đua vẫn còn là Vũ Hổ Hổ Sinh Uy, điển hình buồn bực phát đại tài ạ. Lập tức Mã Minh cũng không suy nghĩ nhiều, giơ tay lên giơ đua lên liền ăn. Cách. Mã Minh để đua xuống, ợ một cái. Đây đối với Mã Minh mà nói nhưng mà rất không thể tưởng tượng nổi, thường ngày như thế nào đi nữa ở trước mặt mọi người. Mã Minh cũng tuyệt đối sẽ không làm ra loại này ở trong lòng mình bất nhã sự việc tới. Thằng nhóc giỏi, thật có ngươi. Lại có thể tìm được địa phương tốt như vậy. Mã Minh dùng khăn giấy lau miệng, hướng về phía Vương Hổ giơ ngón tay cái lên. Trong lòng lúc tới bất mãn, cũng theo món thức ăn ngon này mà tan thành mây khói. Phải, mời ngài ăn cơm nhất định phải chọn một địa phương tốt. Vương Hổ trong lòng một cái lộ bộ, trời ạ. Mới vừa rồi chỉ lo mình ăn đi, thời gian một câu nói chưa nói. Bây giờ nói sau thời cơ có chút không đúng à? Ừ, ta cảm thấy chúng ta bây giờ có thể hợp tác thử một chút, ngày mai ta cho người phía dưới chào hỏi, công ty chúng ta mới khai phá tiểu khu tài liệu kiến trúc liền từ ngươi nơi này tiến hóa, đến lúc đó có thể cấp cho ta một cái giảm giá à? Mã Minh là nhân tình, tự nhiên nhìn thấu Vương Hổ muốn nói lại thôi, lập tức chủ động nói ra. Chương 70, huyền diệu khó giải thích. Những lời này để cho Vương Hổ đứng chết chân tại chỗ, mình không nghe lầm chứ. Giám đốc Mã mới vừa rồi là nói mới khai phá tiểu khu tất cả tài liệu kiến trúc đều do mình cung cấp. Đa tạ giám đốc Mã. Ta nhất định sẽ cho giá cả ưu đãi nhất. Hồi lâu, Vương Hổ mới hoàn hồn lại, mừng rỡ nói. Vốn là mình đều không ôm hy vọng quá lớn, dẫu sao mình công ty lại không lớn, giá trị phía trên so với những công ty lớn kia cũng chênh lệch không bao nhiêu, chỉ là vì đỏ sức một phen, không nghĩ tới bây giờ khối này nhân bánh liền nện ở trên đầu mình. Cố gắng đều sẽ có hồi báo, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi thôi. Mã Minh cười nói một câu, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Vương Hổ chính là bước nhanh chạy đến Bắc Phong trước mặt, đem còn dư lại tiền cơm kết liễu, cùng Mã Minh cùng nhau rời đi. Hơi, ngại quá, ngươi công tác bị như thế quấy rầy vừa không có. Lưu Á Hi nhìn bạn gái gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói. Không có sao, ta lại đi tìm là tốt, ta luôn cảm thấy vậy Vương Vĩnh xem ta ánh mắt không đúng lắm, giống như là muốn ăn ta vậy. Phụ nữ trực giác có thể là đặc biệt kinh khủng, La Vi không thích Vương Vĩnh vậy không chút kiêng kỵ ánh mắt, chẳng qua là ngại vì mới vừa rồi Lưu Á Hi ở đây, mới không có lộ ra khó chịu. Nói sau ngày hôm nay cũng không coi là tới uổng, món ăn ở đây làm ăn quá ngon. La Vi nói tới chỗ này cặp mắt sáng lên, mình lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên được ăn ăn ngon như vậy thức ăn. Người thích liền tốt. Nhìn bạn gái vậy một bộ mèo thèm ăn dáng vẻ đáng yêu, Lưu Á Hi đột nhiên cảm giác được dường như bữa cơm này không phải như vậy đau lòng. Khách dần dần tản đi, mỗi một người lúc đi đều là hài lòng, cảm thấy đường này đi không oan, tiền này cho trị giá. Bất quá vẫn là có một nhóm người cảm thấy Bắc Phong đặt giá quá cao, hỏi Bắc Phong lần sau lúc tới có thể hay không bất cái gì. Đối với lần này Bắc Phong rất thức thời nói, muốn đánh giảm giá vẫn là đánh gãy xương. Ai u, nhẹ một chút, nhẹ một chút. Thành phố Thanh Thành một bệnh viện trong, Vương Vĩnh đánh treo bình, cánh tay cũng đánh lên thạch cao, nằm ở trên giường dường như nói lầm bầm. Anh Vương, khẩu khí này cứ tính như vậy sao? Giống vậy ở Vương Vĩnh cách vách giường ngủ ở trên, cũng bó thạch cao tàng vũ hỏi. Nhằm nhọ gì hả? Chúng ta từ nhỏ đến lớn còn không có bị đánh thảm như vậy qua. Cùng ta khá một chút ta liền dẫn người đi đem vậy địa phương rách đập. Vương Vĩnh giận không chỗ phát tiết, nói ra cũng mất mặt à. Lại có thể bị một cái chừng 10 tuổi bé gái cho đánh cho thành cái bộ dáng này. Bác Phong cũng không biết bị đánh Vương Vĩnh không cam lòng, chuẩn bị đem bãi tìm trở về, đưa đi cái cuối cùng khách sau đó. Bác Phong phân phó Huyền Nhị Huyền Tam thu thập bản, mặt đất vệ sinh. Mình chính là cầm cần câu cá đi tới bên giếng cổ, bắt đầu thả câu. Xem ra vận khí cũng không phải là thời thời khắc khắc cũng chiếu cố mình. Thời gian đến, màu đen quang động đã từ từ rút nhỏ, nhưng Bác Phong nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, lập tức cũng thu thập xong cần câu trúc tía, trở lại mình gian phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, Bác Phong đúng lúc tỉnh lại, mang Huyền Nhất ba người đi núi Thanh Lĩnh. Mà Bác Phong trong nhóm chính là nổ tung nổi. Ừ, ngày hôm qua tự mình đi Bác Phong quán ăn gia đình, nói thật ta mới vừa đi thời điểm ta rất thất vọng, đến Bác Phong tư phòng món ăn trong cửa hàng. Còn cần đi bộ đi nửa giờ đường núi. Nhưng làm thức ăn ngon lên bàn sắc một khắc kia ta cảm giác tất cả bất mãn đều tan thành mây khói. Nay sinh sống 30 năm, vẫn là lần đầu tiên được ăn ăn ngon như vậy thức ăn, ngay tức thì cũng cảm giác trước kia ăn thức ăn đơn giản là hỏng bét chấu. Tối hôm qua đi qua Bắc Phong tư phòng món ăn một người ở trong nhóm bạo đoàn nói, trong lời nói đối với Bắc Phong tư phòng thức ăn trắng trợn sùng bái. Thiệt hay giả? Có ăn ngon như vậy sao? Một người không nhịn được hỏi đến. Dĩ nhiên. Chứ đắt. Cái gì cũng tốt. Người nọ chút nào đáp trả không chút do dự. Sẽ không phải là ông chủ kia mời kẻ lừa gạt chứ. Trong nhóm lại một cái lặn xuống nước phát ra ngoài một cái tin nghi ngờ đến. Là thật ăn ngon, ta Lý Mẫu người tự hỏi không dám nói ăn lần trời Nam đất Bắc thức ăn ngon, nhưng cũng tuyệt đối cũng coi là lao thao thiết một cái, nhưng còn thật không có một món ăn có thể so với tối hôm qua ở Bắc Phong tư phòng thức ăn ăn. Lý Mẫu nhanh chóng phản bác trở lại. Cắt, đem Bắc Phong tư phòng thức ăn cũng sắp khen trời cao. Nhất định là ông chủ kia mời kẻ lừa gạt, chính là vì tạo một loại thủ đoạn tiêu thụ. Người nọ còn chưa theo không cào. Không ăn được nho liền nói nho chua, chính ngươi đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lý Mông mặt đầy khinh thường, nhanh chóng đánh chữ phát ra ngoài cái tin tức này. Không sai, đúng là thật tốt ăn, tuyệt đối vật có giá trị. Ta có thể sờ lương tâm, bên trái mễ mễ phát thệ, nói chuyện. Một cái khác đi qua Bắc Phong tư phòng món ăn người cũng đứng ra nói. Trong chốc lát trong nhóm người chia làm ba cái đối lập tầng thứ. Một cái là giúp đỡ Bắc Phong quán ăn gia đình, loại người này chủ yếu là đi qua Bắc Phong quán ăn gia đình người tạo thành, số người tương đối so với thiếu. Khác một đám chính là phản bác, cho rằng những người này đều là bị Bắc Phong thu mua kẻ lừa gạt. Còn có một đám người chính là giữ trung lập, nửa tin nửa ngờ. Hết thệ các thứ này Bắc Phong cũng không biết, lúc này Bắc Phong đang nghiêm túc hướng dẫn Huyền Nhất đám người tu tập. Phương pháp hô hấp tiểu quang minh nhìn như đơn giản, nhưng thực thì ẩn chứa trời đất chí lý, vô cùng phức tạp. 10.000 người tu tập phương pháp hô hấp tiểu quang minh, là có thể luyện ra 10.000 loại bất đồng bản bản đi ra. Mỗi một người thân thể kết cấu cũng không thể hoàn toàn giống nhau, đều sẽ có nhỏ bé chênh lệch bất đồng, chỉ có tìm được thích hợp mình hô hấp tiết tấu cùng thân thể phối hợp, mới có thể thành công hấp thu tia nắng đầu tiên. Nếu là tùy tùy tiện tiện là có thể tiếp đón tia nắng đầu tiên, khởi không phải võ giả nhiều như chó, tông sư đầy đất đi. Coi như là Bắc Phong đối với mấy người dạy dỗ cũng chỉ giới hạn ở nhập môn, có thể hay không lĩnh hội, chính là muốn xem mình. Phương pháp hô hấp tiểu quang minh thần diệu vô cùng, thuộc về chỉ có thể hiểu ý, không thể truyền lời huyền diệu khó giải thích cảm giác, hiểu chính là ngộ, không ngộ cả đời cũng vào không được cung điện. Bắc Phong cũng không giúp được quá lớn bận rộn. Nhiều hơn chính là cùng ba người nói hiểu một ít trong đầu mình người khác tu tập phương pháp hô hấp tiểu quang minh kinh nghiệm, còn có yếu điểm. Đem một vài kinh nghiệm giảng giải sau khi hoàn thành, Bắc Phong chính là bắt đầu có thể mình tu tập. Hôm nay tia nắng đầu tiên đã cấp lấy ra, bây giờ ánh mặt trời quá bá đạo, Bắc Phong căn bản không dám hấp thu bây giờ lúc này ánh mặt trời mang. Nếu không nhẹ thì toàn thân bị thương nặng, nặng thì liền trực tiếp là bị ngọn lửa cháy mạnh đốt người kết quả. Mấy ngày nay bởi vì làm thể bên trong còn lắng động trước rộng lượng quả huyết thần hiệu lực của thuốc, thêm chi mỗi sáng sớm hấp thu tia nắng đầu tiên, Bắc Phong tiến bộ có thể nói thần tốc. Một ngày đủ để sánh bằng người khác rèn luyện mấy tháng, thậm chí còn mấy năm người. Mỗi một ngày thân thể số liệu cũng đang tăng cường. Nếu như đoán không sai, hẳn còn nữa 10 ngày sau, thân thể mình số liệu liền có thể đột phá 100 cửa ải lớn. Càng đến gần cả người số liệu 100, Bắc Phong lại càng có cảm giác 100 đại quan không phải tốt như vậy đột phá. Bây giờ Bắc Phong một thân số liệu đã đến 80 đại quan. Coi như là đơn thuần lấy lực lượng tới tính toán, Bắc Phong cũng ước chừng vượt qua người bình thường gấp 8 lần thân thể. Chương 71, cổ trai. Vượt qua người thường gấp 8 lần số liệu. Nghe không có gì, nhưng là trên thực tế là đặc biệt kinh khủng. Ý vị này người bình thường chỉ có 100kg lực lượng, nhưng Bắc Phong nhưng chừng 800kg. Nhất cử nhất động bây giờ cũng xa xa không dứt lực 500kg. Tưởng tượng một chút. Vừa xa lực 500kg tập trung ở thân thể của một người trong là một kiện kinh khủng dường nào sự việc, ý nghĩa Bắc Phong tùy tiện một quyền một cước là có thể đánh chết người. Tốc độ không giống nhau, không thể dựa theo người bình thường 100m mười mấy giây mà tính, nhưng cũng đủ để chạy vào 100m 5 giây. Nếu là Bắc Phong bây giờ muốn đi tham gia cái gì thế vận hội Olympic các loại, huy chương lại có thể nhiều đến gian phòng cũng không bỏ được. Thân thể một ngày giống nhau, rất lâu Bắc Phong đều là đang nỗ lực nắm trong tay cái này đột nhiên tăng mạnh lực lượng. Tu tập phương pháp hô hấp tiểu quang minh kết thúc, Bắc Phong dẫn một đám người xuống núi. Ông chủ trở lại trong nhà, nhưng thấy được Huyền Ngũ ở trong viện tử. Huyền Ngũ, ngươi tại sao cũng tới? Bắc Phong hỏi đến. Ngài đặt làm quần áo đã tốt lắm, ta giúp ngài đưa tới. Huyền Ngũ cung kính nói, nhìn về phía Huyền Nhất đám người trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Huyền Nhị nhưng mà miệng rộng, ở Bắc Phong truyền thụ phương pháp hô hấp tiểu quang minh lúc này liền gọi điện thoại cùng những người còn lại nói, chỉ là không có Bắc Phong ra lệnh. Không dám tự mình tương truyền. Nói Huyền Tứ đến Huyền 12 lòng ngứa ngáy khó nhịn, nếu là mình có thể học được thần kỳ như vậy phương pháp hô hấp tốt biết bao nhiêu à, chỉ hận mình ban đầu hạng thời điểm tại sao không thử ra hết sức mình khi tới. Ừ, không có chuyện gì ngươi đi trở về đi, chú ý không nên quá hung hăng ngang ngược, bị người diệt ta có thể không kịp cứu các người. Bác Phong gật đầu một cái, nhàn nhạt phân phó. Rõ ràng. Huyền Ngũ cung kính đáp trả, lần nữa nhìn một chút Huyền Nhất các người, xoay người rời đi. Ta nhất định phải biểu hiện tốt một chút, mặc dù không có nhóm đầu tiên học được cái này thần kỳ phương pháp hô hấp, nhưng lần kế bên trong nhất định có ta. Huyền Ngũ trong lòng phát tàn nhẫn, cái gì tình nghĩa huynh đệ lúc này đã sớm bị quên đi. Mỗi một người đều là đối thủ của mình, đều là cùng mình cạnh tranh phương pháp hô hấp tiểu quang minh ẩn bên trong kẻ địch. Cái gọi là hướng văn đạo, tịch chết có thể vậy. Mặc dù Huyền Ngũ còn không có loại này tình ngộ, nhưng là Huyền Ngũ nhưng muốn sống lâu một chút. Thời gian thoáng một cái liền đi qua 8 ngày. Cái này 8 ngày trong mỗi ngày Bắc Phong buổi sáng cũng chỉ dạy Huyền Nhất 3 người tu tập phương pháp hô hấp tiểu quang minh. 8 ngày thời gian trôi qua, Huyền Nhất đã nhập môn, có thể phụt ra phụt vô tia nắng đầu tiên. Nhưng tỷ lệ thất bại vẫn đủ lớn, 3 lần trong mới có thể thành công một lần. Huyền Nhị cùng Huyền Tam hai người cũng đạt tới phương pháp hô hấp tiểu quang minh nhập môn số không giới điểm, còn kém một cái thời cơ là có thể bước vào trong đó. U Châu, thần gia trong tổ địa. Vẫn là gian thư phòng kia trong. Tần Vô Pháp sắc mặt hơn nữa âm trầm, giống như là một viên không ổn định bom, tùy thời đều có thể bùng nổ. Đưa đến Tần Vô Pháp sắc mặt phiền muộn nguyên nhân chính là đang cùng Vương gia tranh đoạt bụi cây kia linh dược, chết hết mấy cao thủ, kết quả lại có thể không có cướp đoạt tới tay. Nếu là bụi cây này linh dược bị Tần gia đạt được, lập tức là có thể vì Tần gia lại thêm một vị đại cao thủ. Tần Nhất, bái kiến gia chủ. Trong bóng tối, đông nhiên vặn vẹo một chút, một bóng người xuất hiện ở trong thư phòng, đầu thùy rất thấp, không dám đi xem Tần Vô Pháp bây giờ sắc mặt. Chuyện gì? Tần Vô Pháp nhàn nhạt hỏi đến. Khải bẩm gia chủ, đại thiếu gia tung tích có tin tức. Vâng. Ngươi nói gì? Tần Nhất lời nói vừa dứt hạ, một cổ khổng lồ khí thế ngưng đúng sự thật chất phác, phóng lên cao. Thư phòng trực tiếp ở nơi này cổ khổng lồ khí thế hạ hóa thành phế tích. Gia chủ! Gia chủ! Ngay tức thì, bên ngoài nhiều hơn mấy cái ông lao bóng người, ánh mắt kinh nghi bất định hỏi. Không có sao, các người đều lui ra đi. Tần Vô Pháp thản nhiên nói. Sau đó mang Tần Nhất mấy cái lên xuống, hóa thành tàn ảnh biến mất không gặp. Nói đi, là ai? Ở đâu? Tần Vô Pháp đưa lưng về phía Tần Nhất, giọng không thay đổi, nhàn nhạt hỏi đến. Tần Nhất trong lòng dâng lên một hồi sợ hãi, trong đầu có cái thanh âm ở tự mình nói, tuyệt đối không cần nói láo, nếu không mình sẽ chết. Tần Nhất nhẹ nhàng nói ra một cái tên còn có địa chỉ. Ha ha! Tốt, rất tốt! Tần Vô Pháp cười lớn, thân thể ngay tức thì biến mất không gặp. Không có ai biết Tần Vô Pháp cùng Tần Nhất nói cái gì. Chỉ biết là Tần Vô Pháp lần nữa lúc trở lại sẽ để cho người chuẩn bị máy bay đặc biệt, phải đi Thanh Thành. Bác Phong chính là đang nhìn một ít cổ tịch, nói là cổ tịch, nhưng cũng bất quá là in bản bản thôi. Ôn Pháp Tử nói, uống thuốc tuy vì trường sinh chi bản, nếu có thể kiêm hành khí người, hắn ích rất nhanh, nếu không có thể được thuốc, nhưng hành khí cạn sạch kỳ lý người, cũng phải mấy trăm tuổi. Có thể gặp thổ nạp thuật chính là một loại hành khí phương pháp, chí giản tới giao dịch, hàng năm kiên trì, thì có thể cả đời được lợi. Cổ nhân trí khôn thật là không có thể tưởng tượng. Bác Phong đọc tới nơi này, nhẹ nhàng khép sách lại tịch, thở ra một ngụm trọc khí, lộ bộp lẩm bẩm. Bác Phong bây giờ trừ sửa đổi phương pháp hô hấp tiểu quang minh phối hợp bộ quyển pháp ra, còn lại thời gian đều dùng đang đi học phía trên. Cảm thấy cổ nhân ở soạn sách bên trong có đại trí tuệ, mỗi lần nơi đọc đều có thu hoạch, có thể đối với mình tu tập phương pháp hô hấp tiểu quang minh có chút kiểm chứng. 8 ngày trôi qua, Bác Phong lực lượng tăng trưởng tốc độ ra mình ngoài ý liệu. Ở 2 ngày trước, lực lượng và tốc độ cũng đã toàn bộ là 99, duy nhất kéo chân sau tinh thần, cũng ở đây ít ngày xem trong cổ tịch đột nhiên tăng mạnh, ngay mới vừa rồi đã đến 99. Nhưng để cho Bắc Phong khổ não là, đến 99 sau đó vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều không tăng thêm nữa, giống như là gặp cổ trai vậy. Bất kể là phương pháp hô hấp tiểu quang minh thổ nạp tia nắng đầu tiên, vẫn là quả huyết thần sức thuốc khổng lồ, cũng không cách nào lại để cho Bắc Phong tốc độ và lực lượng tăng thêm nữa một chút. Hoa không đến một lần. Liên liên cái này 8 ngày trong cũng chỉ thủy câu được một chỉ thấy có chút giống dê giống vậy dã thú bình thường, cũng chính là cùng lúc ban đầu câu được gà trống lớn không sai biệt lắm. Trừ thịt tươi ngon một chút, không có gì đại tác dụng. Một nhà phi cơ trực thăng riêng ở Thanh Thành hạ xuống, dẫn đầu một người chính là Tần Vô Pháp, sau lưng còn đi theo Tần Nhất cùng mấy người thuộc hạ. Xuống máy bay trực thăng sau đó, đoàn người lên đã sớm chuẩn bị xong xe, hướng thôn Thanh Lĩnh đi. Anh Hổ, lần này là muốn mời ngươi giúp ta thu thập một người. Vương Vĩnh tu dưỡng như thế dài một đoạn thời gian, vết thương trên người đã tốt xong hết rồi, chẳng qua là trên tay còn bó thạch cao, cuốn băng vải. À, ngươi bị thu thập. Anh Hổ nguyên danh Chu Bân, chẳng qua là mỗi lần ra tay cũng giống như hổ nổi điên, lâu ngày tất cả mọi người đều nhớ hắn ngoại hiệu, tên chữ ngược lại là không nhớ được. Đối phương là người nào? Có cái gì không bối cảnh? Chu Bân uống một ly rượu chát, chậm rãi nói, mặc dù ngoại hiệu kêu Phong Hổ, thật ra thì cũng rất bình tĩnh. Có thể không muốn trêu chọc đến không chọc nổi người. Không có bối cảnh, chính là ở nông thôn mở ra một nhà phá quán ăn, lần này ta muốn đập hắn tiệm, cắt đứt 2 tay của bọn họ. Vương Vĩnh nhắc tới liền tức lên, sắc mặt dữ tợn nói đến. Được, 500 ngàn. Chu Bân nuốt xuống chứa ở trong miệng rượu, nhìn chằm chằm Vương Vĩnh nói. Chương 72, đừng đụng xe van. Cái gì? 500 ngàn. Vương Vĩnh nhảy cơn lên, không thể tin nói. Hừ, ngươi lấy vì bây giờ vẫn là 20 năm trước sao? Nếu là 20 năm trước ngươi cho ta 50 ngàn, ta là có thể đem những người đó toàn bộ giết chết. Chu Bân không nhanh không chậm uống một hớp rượu chát, thản nhiên nói. Nhưng mà đây cũng quá đắt chứ. Vương Vĩnh có chút không tiếp thụ nổi, bây giờ lão đầu tử có thể còn không có giao công ty cho mình, 500 ngàn không sai biệt lắm là mình hơn nửa năm tiền xài vặt. Hừ, nếu là không đắt ta làm sao từ các người những con cái nhà giàu này trước mặt kiếm tiền. Chu Bân trong đầu nghĩ đến, thích nhất chính là những con cái nhà giàu này. Ra tay rộng rãi. Ngươi nếu muốn một chút, ngươi muốn đánh gãy những người đó cánh tay, ta nhưng là phải mạo rất đại phong hiểm, đến lúc đó người khác báo cảnh sát, ta chưa xài tiền khai thông quan hệ. Chu Bân bề ngoài nhưng là một bản sát có chuyện lạ nói. Vậy cũng tốt, bất quá nhất định phải đem bọn họ tiệm đập, hai tay cắt đứt. Vương Vĩnh trên mặt quẩy người một cái, nhớ tới mình lại có thể bị một cái bé gái đánh ngã trên đất, hơn nữa còn bị đập đầu. Cái loại đó khuất nhục cảm nếu như không hung hăng trả thù lại có thể bầu bạn cả đời mình. Không có vấn đề, đến lúc đó ngươi cũng đi theo cùng đi, để cho ngươi nhìn tận mắt. Chu Bân cặp mắt sáng lên, lại là 500 ngàn vào tài khoản. Nếu là nhiều đi nữa mấy cái người như vậy ngu nhiều tiền chủ, ta còn thu cái gì bảo hộ phí à? Chu Bân cảm khái liền một câu. Sau đó chọn đủ người ngựa, ngồi một chiếc xe van hướng thôn Thanh Linh đi. Ai u trời ạ, không được lách, đau, đau đau. Một đám người lách ở xe van bên trong, Vương Vĩnh không nhịn được kêu lên. Ta nói anh hổ, ngươi cái này hẳn thăng hạ cấp, còn mở cái gì xe van, nhiều mất mặt. Vương Vĩnh bất mãn nói. Không có biện pháp, làm chúng ta chuyến đi này, sao có thể mở cái gì xe tốt à, đi ra ngoài liền bị người đập, vậy nhiều đau tim, vẫn là xe van tốt, ra thực. Chu Bân liếc mắt, ngươi đặc biệt làm tiền là gió lớn thổi tới à. Nuôi nhiều đàn em như vậy không lấy tiền à. Ẩm. Ai u trời ạ. À. Tay ta. Mặt xe thể thao tới một tháng xe gấp, đụng tiến về phía trước một chiếc BMW đút, không kịp đề phòng mọi người đang trong xe cút thành một đoàn. Ẩm. Cơ mờ nở. Lái xe thế nào? Có biết hay không chiếc xe này muốn bao nhiêu tiền? Ba cái cả người xăm mình chàng trai từ xe BMW đút bên trong đi ra, hướng về phía chiếc này có chút cũ nát xe van chính là một cước, sau đó tức miệng mắng to. Xuống. Chúng ta tới coi một cái vấn đề bồi thường. Dẫn đầu một cái một thước 8-9 chàng trai vỗ thủy tinh, rêu rao. Ai u trời ạ. Các anh em, ngươi xem, còn là một trên đường à, cái này xăm thật không tệ, đủ thô bạo. Đổi ngày mai ta cũng đi văn một cái. Cho là có cái xăm chính là băng đảng liền sao. Ta thật là sợ à, ha ha. Từ trên xe BMW đút xuống ba người đàn ông, một cái trong đó khoa trương cười. Cửa xe van mở ra, từ trong buồng lái đi ra một cái chàng trai mặc áo ba lỗ, lạnh lùng nhìn ba người. Không nói lời nào. Một cái, hai cái, tám cái, mười, mười hai cái. Cơ mờ nở. Từ trên xe BMW đút xuống ba người, trong đó hai người dùng cánh tay thọt cười cong eo chàng trai. Làm sao nhiều người như vậy? Chàng trai mau khóc, cái này đặc biệt lập tức xuống mười mấy người, đánh cái quái gì à? Nhìn đối diện là mười mấy người đàn ông và vỡ, ba người ngay tức thì không có nóng nảy. Anh, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Nhất là lúc trước cười vui vẻ nhất người đàn ông kia. Lại là nghĩ tới ban đầu mình còn là một quả manh mới, thi bằng lái lúc này cái đó huấn luyện viên tự đủ. Xe gì ngươi đều có thể đụng, nhưng là xe van ngươi không thể đụng, nhất là năm lăng hoành quang. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết trên xe sau đó tới bao nhiêu người đánh ngươi. Lúc ấy mình còn không hiểu huấn luyện viên trên mặt kỷ niệm tang thương ưu buồn cảm giác. Bây giờ chàng trai chợt phát hiện mình rõ ràng. 5 phút sau đó, một chiếc BMW đút, một chiếc xe van hai chiếc nhà xe chạy nhanh ở rộng rãi trên đường xe chạy. Ừ. Không tệ, vẫn là xe này ngồi thoải mái. Chu Bân sở thư thích ghế ngồi, lẩm bẩm một câu. Cơ mờ nở, băng đảng như thế tới tiền. Cái này thì một chiếc BMW đút tới tay. Vương Vĩnh một mặt đờ đẫn, mới vừa rồi vậy ba người nhìn xem tới một đám mặc áo ba lỗ, xăm xăm, cả người vết sẹo người đàn ông tại chỗ liền hù dọa lửa. Cái này chiếc BMW đút chính là coi như nhận lỗi. Mặc dù chỉ là một chiếc chừng 200 ngàn BMW đút, nhưng ngồi dậy cũng không phải cũ nát xe van có thể so. Đoàn người rất nhanh đi tới thôn Thanh Lĩnh, ở Vương Vĩnh dẫn đường bãi chiều trước Bắc Phong nhà đi về phía. Vương Thiếu, cái này có thể chính là ngươi không đúng à, cái này đường đặc biệt xa như vậy, làm sao cũng phải cho các anh em một chút hạnh khổ tiền à, nhiều đi nữa cho 10.000 như thế nào. 20 phút sau đó, đoàn người vẫn là đi ở trên đường mòn, Chu Bân không nhịn được nói. Ngươi đây là rực tiền à? Cái gì phí khổ cực muốn 10.000 à? Nhiều nhất 3.000. Đồng ý. Chu Bân một chút đáp ứng. Vốn là chẳng qua là than phiền một chút, không nghĩ tới lại thêm 3.000 quá mức thu vào. Một đám người khí thế hung hăng đi tới Bắc Phong nhà bên ngoài, Chu Bân gật đầu tỏ ý một tiểu đệ đi gọi cửa. Mở cửa nhanh. Người nọ đạt được tỏ ý sau đó, đi tới trước cửa dùng sức vỗ cửa phòng. Người nào? Huyền Nhị cùng Huyền Tam đang ở sân bên trong tu tập phương pháp hô hấp tiểu con mình, Huyền Nhất chính là đang nhìn Hùng Đại Hùng Nhị cường đầu trọc. Huyền Nhị cùng Huyền Tam nghe gặp người tới không tốt, lập tức mở cửa lạnh lùng nói. Ừ. Là ngươi. Xem ra lần trước cho ngươi dạy bảo còn chưa đủ à? Coi như đối phương có mười mấy người, Huyền Nhị cùng Huyền Tam cũng không sợ chút nào, nhìn đám người hậu phương Vương Vĩnh cười nhạt đến. Ta xem các người ngày hôm nay làm sao còn cuồng. Ngày hôm nay ta thì phải phá hủy ngươi cái này địa phương rách, cắt đứt các ngươi cánh tay. Vương Vĩnh mặt đầy oán độc nói. Không biết sống chết. Huyền Nhị cùng Huyền Tam cười lạnh, chút nào không đem đối phương mười mấy người coi vào đâu.
Chuyện gì?
Bác Phong nghe được động tĩnh, thi thi nhiên đi ra, bên người đi theo Huyền Nhất cùng Bạch Tượng. Ông chủ, là lần trước người nọ, lần này tới nói muốn phá hủy chúng ta tiệm, còn muốn đánh gãy chúng ta hai tay. Huyền Nhị cùng Huyền Tam cung kính đáp trả.
Có ý tứ.
Tần Vô Pháp cùng Tần Nhất các người vừa qua tới, liền nhìn một màn trước mắt này, Tần Vô Pháp thản nhiên nói. Đồng thời chăm chú nhìn chằm chằm trong sân một người, hổ khu có chút run rẩy.
Giống như.
Thật là quá giống. Tần Vô Pháp mặt đầy kích động, trong miệng lộn bộp lẩm bẩm.
Tộc trưởng.
Tần Nhất theo Tần Vô Pháp tầm mắt nhìn, trên mặt có chút quái dị, không nhịn được mở miệng nói.
Người trước đừng ra tay, ta muốn xem ta Tần Vô Pháp con trai sẽ xử lý như thế nào chuyện này.
Tần Vô Pháp hai tay chắp ở sau lưng, một bộ năng lực tràn đầy dáng vẻ, cắt đứt Tần Nhất lời nói.
Không tệ.
Dáng dấp giống như vậy ta, cần phải là của ta loại. Tần Vô Pháp nhìn về phía đối diện một người hài lòng gật đầu một cái, trong lòng yên lặng nghĩ đến.
Nhưng mà,
không có gì nhưng là, người tuổi trẻ dù sao phải mình học độc lập. Tần Vô Pháp cắt đứt Tần Nhất mà nói, cũng không quay đầu lại nói.
Chương 73, thật là bất tiện.
Tần Nhất há miệng, không biết nói gì cho phải. Chỉ đành phải đàng hoàng đứng ở Tần Vô Pháp sau lưng, nhìn về phía trong sân mọi người.
Hi hi, con vịt chết trả lời cứng rắn. Ta đây muốn xem chờ một chút đem các ngươi tay cắt đứt thời điểm các ngươi còn có thể hay không có khí phách như thế.
Vương Vĩnh cười lạnh nhìn Bắc Phong đoàn người, trong lòng tràn đầy khoái cảm.
Lên!
Đem tòa nhà này đập, lại đem đoàn người này người cắt đứt. Chu Bân lạnh lùng nói, ở lúc nói chuyện hướng mọi người xử một cái ánh mắt. Một đám thủ hạ cũng nhỏ không thể tra gật đầu một cái, bày tỏ mình biết. Chu Bân cũng không muốn thật cắt đứt Bắc Phong đoàn người cánh tay, nhiều nhất cũng chính là đem nhà đập, sau đó đem hai tay làm chật khớp là được. Nếu không sự việc lớn chuyện rồi, khó bảo toàn mình sẽ không trở thành càn quét băng đảng đối tượng.
Hừ.
Tần Vô Pháp nghe được cái này đám người lại có thể rêu rao muốn đánh gãy con trai mình cánh tay, ánh mắt lạnh lẽo, hừ nhẹ một tiếng.
Không biết sống chết.
Tần Nhất các người yên lặng trong lòng tự nói, nhìn về phía Vương Vĩnh nhóm người kia ánh mắt không mang theo chút nào cảm tình, giống như là ở xem người chết vậy. Lập tức một đám người cười gần hướng Bắc Phong đoàn người đi tới, nhìn Bắc Phong một đám người trong lòng không ý tốt. Chu Bân một phe này người căn bản không đem Bắc Phong một đám người coi vào đâu, mặc dù ở trong đó có cái to con, nhưng vậy thì như thế nào, mình các người có thể là từ nhỏ liền bắt đầu đi ra lan lộn, mỗi một người cũng đánh nhau kinh nghiệm phong phú. Quyền gì đánh núi Nam Viện dưỡng lão, chân đá Bắc Hải nhà trẻ các loại căn bản không nói ở đây. Huống chi ở một đám người trong mắt, thế đơn lực bạc Bắc Phong các người có hay không dũng khí phản kháng cũng khó nói. Nhưng không nghĩ Huyền Nhị cùng Huyền Tam trực tiếp tiến lên đón, cùng một đám người chiến làm một đoàn. Hai quả đấm khó đỡ bốn tay, những lời này vẫn rất có đạo lý. Ban đầu Huyền Nhị cùng Huyền Tam đánh ngã 5-6 người, nhưng ở bốn phương tám hướng đều là quả đấm dưới tình huống, cũng không gánh nổi, bị đánh ổn định lui về phía sau.
Trở lại đi.
Bác Phong nhìn trong sân tình huống, nhíu mày một cái, để cho Huyền Nhị cùng Huyền Tam trở lại.
Dạ.
Huyền Nhị cùng Huyền Tam thối lui ra trong sân, ở Bác Phong trước mặt có chút không ngóc đầu lên được.
Không trách các người, dẫu sao các người đột nhiên bây giờ có lực lượng. Còn chưa kịp nắm trong tay, Bạch Tượng cùng Huyền Nhất, các người ra tay đi.
Bác Phong nhìn về phía Bạch Tượng hai người thản nhiên nói.
Chú, các người đều là tới cùng ta chơi sao?
Huyền Nhất một mặt hưng phấn, liền nhảy mang nhảy đứng ở Vương Vĩnh một đám người trước mặt, mang trên mặt hai cái má lún đồng tiền, ngọt ngào hỏi.
Em gái nhỏ, em đứng xa một chút, chú đợi một hồi lại cùng em chơi, chú bây giờ có chuyện bận rộn.
Nhìn cái này đáng yêu đứa trẻ, coi như là Chu Bân cũng sững sốt một chút, hoặc giả là nghĩ đến trong nhà mình con gái. Hiêm có tiến lên đứng ở Huyền Nhất trước mặt giọng ôn tồn nói.
Trời ạ!
Người trời ạ!
Lại tới!
Vương Vinh thấy được Huyền Nhất thời điểm liền người run một cái, cảm giác tốt không sai biệt lắm tổn thương lại bắt đầu hơi đau. Vương Vinh ở trong lòng cuồng than khổ nói, lần trước chính là cái này ngây ngốc đắt cô bé đem mình đánh thành trọng thương, đến bây giờ còn không tốt lanh lẹ.
Được a, vậy Huyền Nhất trước tìm hắn chú hắn chơi.
Huyền Nhất xoay người vọt vào đám người, giống như một đầu khủng long nhỏ vào miên dương trong nhóm. Một quyền một cước bây giờ đều tràn đầy quái lực. Một đấm đi xuống liền đập nằm xuống một người. Hết lần này tới lần khác còn bóng người linh hoạt, làm cho không người nào có thể bắt. Bạch Tượng lại là đơn giản thô bạo, liền trực tiếp là đứng không nhúc nhích, người khác đánh tới, Bạch Tượng dám chuyện không có, nhẹ bông còn một quyền, đối phương liền bay ra ngoài, bỏ dậy mật cũng sắp ói ra.
Được.
Rất có chúng ta năm đó phong thái à. Tần Vô Pháp trước mặt sắc mặt bình tĩnh như nước, nhưng trong đôi mắt vẫn là thoáng qua nụ cười.
Chúng ta vào đi thôi.
Tần Vô Pháp một người một ngựa, đi ở phía trước.
Sau lưng Tần Nhất các người hào không do dự đuổi theo. Trong sân, Vương Vĩnh cùng Chu Bân miệng mở rất lớn, nhìn nằm đầy đất thủ hạ, cảm thấy có chút không chân thật. Đánh giả đúng không? Treo dây thép đúng không? Chu Bân sắc mặt đờ đẫn, trong miệng lộp bộp tự nói, không tin thủ hạ mình tinh nhuệ nhất côn đồ liền bị một cái bé gái cùng một người đàn ông đánh ngã xuống đất. Yêu nghiệt à? Cái này đặc biệt không khoa học. Vương Vĩnh sắc mặt ngẩn ngơ, sau đó xoay người liền muốn chạy, cảm thấy thật là quá đáng sợ, quyết định không trở lại, dù sao bây giờ mình cũng có mười mấy triệu tội thay, sau khi truyền ra còn có mười mấy người cùng mình đồng cam cộng khổ. Lén lén ngồi còn không có chú ý tới mình người, Vương Vĩnh liền muốn chuẩn, nhưng phát hiện bên ngoài vào một đám người, vừa vặn đem cửa chặn lại. Tránh ra. Vương Vĩnh vội vã rời đi nơi này, lập tức dùng hoàn hảo tay chuẩn bị đẩy ra một người. Băng. À. Tay ta. Tần Nhất ngay tức thì xuất hiện ở Tần Vô Pháp phía bên phải, hướng về phía hắn đưa tay đi ra ngoài nhẹ nhàng vặn một cái, Vương Vĩnh liền không nhịn được gào lên. Sau đó Tần Nhất ngay tức thì đem Vương Vĩnh kéo hướng mình, nhẹ nhàng dùng bả vai đem Vương Vĩnh đụng bay đi. Lần này tốt lắm, hai cánh tay đều gãy, lại phải trở lại bệnh viện vô nước biển. Ẩm. Bác Phong cặp mắt co giúp một cái, nhìn về phía ngã bay vào Vương Vĩnh, trong lòng thầm kinh hãi. Mặc dù nhìn Vương Vĩnh bay rất xa, nhưng là lại cánh tay ra, còn lại thân thể không có gì tổn thương. Có thể tưởng tượng được Tần Nhất đối với lực lượng nắm trong tay có bao nhiêu xuất thần nhập hóa. Các người là người nào? Bác Phong âm thầm cảnh giác, cái này mấy người mình không có ấn tượng, lập tức lạnh lùng nói. Nào ngờ dẫn đầu một long hành hổ bộ chừng 30 tuổi chàng trai xem cũng không có xem Bác Phong một cái, chẳng qua là trong mắt lộ vẻ kích động vẻ nhìn về phía Bạch Tượng. Tộc trưởng. Ừ. Thật là càng ngày càng không hiểu quy củ, nào có phần ngươi trên miệng. Trở về mình lãnh phạt. Tần Vô Pháp giọng không tốt, lạnh lùng nhìn một cái Tần Nhất, để cho Tần Nhất lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Con, ta là cha ngươi. Tần Vô Pháp hướng về phía Bạch Tượng nhẹ giọng nói. Chớ chê, cha mẹ ta rất sớm thời điểm liền xảy ra tai nạn xe cộ, nói sau ngươi tuổi tác và ta không sai biệt lắm, tại sao có thể có ta lớn như vậy con trai. Bạch Tượng trên mặt vẻ hàm hậu biến mất không gặp, thay vào đó chính là khí tức lãnh liệt. Là thật, ta đã có 48 tuổi. Tần Vô Pháp thản nhiên nói. Tầm mắt cũng chưa có rời đi Bạch Tượng, còn như những người khác thì trực tiếp bị vô số. Bạch Tượng một mặt mơ hồ, nhìn người này tướng mạo làm sao cũng không nhìn ra. Tộc trưởng. Vị này mới được. Tần Nhất rốt cục thì không nhịn được chen miệng nói. Ừ. Người mới vừa nói gì? Tần Vô Pháp thần sắc bất thiện nhìn Tần Nhất. Tộc trưởng vị này mới là đại thiếu gia. Tần Nhất có chút không dám đi xem Tần Vô Pháp sắc mặt, đem thanh âm ngưng tụ thành một bó, chuyển tới Tần Vô Pháp bên lỗ tai ở trên. Ngươi nói là cái này to con không phải con trai ta, bên kia cái đó gầy teo yếu ớt mới là con trai ta. Tần Vô Pháp nhìn một chút mình vượt qua 2m2 thân thể coi lại xem Bắc Phong vậy cỡ 1m8 vóc dáng, có chút mẩn ra. Dạ. Tần Nhất cung kính nói. Ngươi tại sao không nói sớm? Tần Vô Pháp giọng rất bình thản, nhưng sắc mặt đã bắt đầu biến thành đen. Mới vừa rồi thuộc hạ là muốn nói, nhưng nhiều lần đều bị ngài cắt đứt. Tần Nhất bảo sao làm vậy nói. Tần Vô Pháp. Chương 74, trích máu nhận thân. Trong sân châm rơi có thể nghe, Tần Vô Pháp cảm giác mình bị chó n. Chơi ạ, mình cái này 2 thước 1 2 cao thân cao, con trai thân cao làm sao như thế lùn. Tần Vô Pháp sắc mặt đen cùng tháng vậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Nhất nói đến, ngươi chắc chắn không có lầm. Đây mới là con trai ta. Không, không tính sai. Tần Nhất trong lòng lột bột một thanh âm vang lên, xong rồi, lần này coi như là bị Tần Vô Pháp cho nhớ, nhưng vẫn là nhắm mắt nói. Chắc chắn không có tính sai. Tần Vô Pháp lạnh giọng hỏi. Thuộc hạ chắc chắn. Tần Nhất khẳng định nói, nhìn thuộc về bùng nổ danh giới Tần Vô Pháp trong lòng âm thầm kêu khổ. Đây nếu là nghĩ sai rồi, mình tuyệt đối sẽ chết. Chơi ạ. Đây không phải là đại gia tộc người thừa kế lưu lạc bên ngoài máu cho tiết mục sao. Bác Phong cùng Huyền Nhị các người ngơ ngác nhìn, phim truyền hình thời điểm còn cảm thấy rất máu chó, nhưng không nghĩ tới TV là vì sinh hoạt à. Bây giờ đây chính là một bộ sống sờ sờ tiểu tử ngốc một bước lên trời, lấy vợ đại gia, đi lên đời người tột cùng máu cho kìa. Vậy thì tốt. Tần Vô Pháp gật đầu một cái, sau đó mới vừa rồi còn tràn đầy phiền muộn sắc mặt ngay tức thì gạt bỏ mặt mày vui vẻ. Con trai, ta là cha ngươi. Không thể không nói Tần lớn tộc trưởng ra mặt tuyệt đối cùng thực lực là thành tỷ lệ thuận, biến sắc mặt nhanh để cho Tần Nhất các người trố mắt nghẹn họng. Mang trên mặt tự nhận vì nụ cười ấm áp đi tới một mặt mơ hồ Bắc Phong trước mặt, thản nhiên nói. Chơi ạ. Bác Phong sững sốt một chút, làm sao cũng không nghĩ tới phong cách vẽ trở nên nhanh như vậy, lại đặc biệt tới nhận mình làm con trai. Ta không phải con trai ngươi, hắn không phải mới là con trai ngươi sao? Bác Phong chỉ Bạch Tượng. À, mới vừa biết sai con trai. may là lấy Tần Vô Pháp ra mặt, nói ra những lời này để cũng cảm giác da mặt nóng lên. Chẳng lẽ mới vừa rồi đem tâm tình kích động dùng hết rồi? Ta đặc biệt bây giờ làm sao không cao hứng nổi? Tần Vô Pháp trong lòng âm thầm thầm thì. Trời ạ! Cơ mờ nờ con trai cũng có thể nhận sai. Bác Phong trong lòng than khổ trước, sau đó chưa từ bỏ ý định nói, ngươi nếu không xác nhận thêm chút nữa. Ngươi xem ngươi vóc dáng như thế cao, Bạch Tượng vóc dáng cũng như vậy cao, lại nhìn ta một chút vóc dáng, ta cảm thấy các người mới là ruột thịt cha con. Nói sau ta cũng hai mươi mấy, cùng ngươi tuổi tác không giống à. Bác Phong cắn răng nghiến lợi từ trong miệng văng ra mấy chữ. Ta số tuổi thật sự đã có 48. Thần Vô Pháp mặt không cảm giác nói một câu. À, tay ta gãy. Vương Vĩnh tiếng rên rỉ không ngừng truyền tới. Tần Nhất, để cho hắn im miệng. Thần Vô Pháp nhíu mày một cái, nhàn nhạt phân phó nói. Rõ ràng. Tần Nhất nhẹ khẽ gật đầu, thân hình thoát một cái xuất hiện ở Vương Vĩnh trước mặt, một cước liền hướng Vương Vĩnh miệng đá vào. Ẩm. Vương Vĩnh thân thể bị đạp lướt ngang đi ra ngoài mấy mét xa, ngoài miệng răng đã toàn bộ rớt, miệng đầy máu tươi, nhìn như hết sức người. Vương Vĩnh hử cũng không có hử một chút, đã bị đánh ngất đi. Ngươi có phải hay không con trai ta, ta nói không tính, Tần Mông đem đồ vật mang lên. Rốt cuộc thanh tịnh, Tần Vô Pháp mở miệng nói. Dạ. Tần Vô Pháp sau lưng đi ra một cái gầy yếu chàng trai, ôm một cái lớn chừng quả đấm lon tới. Có phải hay không con trai ta, thử một lần liền biết. Tần Vô Pháp bình tĩnh nhìn Bác Phong. Làm sao thử? Bác Phong cũng không biết mình bây giờ là tâm tình gì, nhìn Tần Vô Pháp vậy thận trọng chuyện lạ diễn cảm, tâm trạng phức tạp hỏi. Rất đơn giản, trích máu nhận thân. Tần Vô Pháp vang vang có lực giọng vang lên. Người trời ạ! Không nói Bác Phong, coi như là ở một bên xem náo nhiệt Huyền Nhị Huyền Tam cũng là khỏe miệng một hồi có quắp. Lao tiểu tử này từ bệnh viện tâm thần đó chạy ra. Đại trước người liền nhận làm con trai. Bác Phong trong lòng than khổ trước, mới vừa rồi trăm cảm cùng xuất hiện cảm giác quét một cái sạch. Nhìn Tần Vô Pháp trong ánh mắt còn kém hiện ra thực chất người rất chọc cười bốn chữ. Ha ha, cái này cũng niên đại gì, còn trích máu nhận thân, đại ca ngươi có tin hay không ta cùng heo cũng có thể trích máu nhận thân thành công. Một bên Chu Bân bả vai đều run rẩy động, nghe được Tần Vô Pháp nói muốn trích máu nhận thân thời điểm rốt cục thì không nhịn được, vui vẻ cười to đứng lên. Tần Nhất, để cho hắn cũng ý miệng, muốn cùng mới vừa rồi cái đó vậy. Tần Vô Pháp sắc mặt tối sầm. Trời ạ, sống nhiều năm như vậy cũng không có cả ngày hôm nay mất mặt số lần nhiều. Đừng à, đừng tới đây, đại ca ta đùa giỡn. Chu Bân luôn uống, trời ạ cái này đều là những người gì à, bỏ mặc trai gái già trẻ, ra tay một người so với một người tàn nhẫn. Đừng sợ, nhắm hai mắt lại liền đi qua. Tần Nhất đi lên trước, chân trái vì trụ, chân phải một cái quất chân đá vào Chu Bân trên mặt. Nhất thời Chu Bân bất luận cái gì động tác cũng không kịp liền bị đá bay lên thật cao, lan qua một bên. Ngươi cảm thấy trích máu nhận thân đáng tin không? Bác Phong phủi một cái Chu Bân, thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt đối với Tần Vô Pháp nói. Hừ! Ngươi cho là trong phim truyền hình mặt diễn như vậy? Tần Vô Pháp khinh thường nói. Ừ! Bác Phong hứng thú, còn có thể chơi ra hoa dạng gì tới? Mọi người đều biết trích máu nhận thân từ Tam Quốc lúc sáng lập, một mực bị chuẩn mực, không có ai hoài nghi. Nhưng khoa học hiện đại như thế nào phát đạt, sớm cũng chưa có người sẽ tin tưởng một chiêu này. Giọt máu đầu tiên ở bên trong này. Tần Vô Pháp chỉ Tần Mông mang tới lon, hướng về phía Bác Phong nói. Trong giọng nói xen lẫn mình cũng không có phát hiện vẻ khẩn trương. Tần Mông cẩn thận mở nắp, trong lon nằm một cái nhỏ chừng đầu ngón tay côn trùng, nhìn có chút giống là con rệp. Đây là cái gì? Bác Phong nhìn cái này máu đỏ côn trùng, quay đầu hỏi. Đây là Tần gia bồi dưỡng đi ra ngoài linh trùng, cũng có thể nói là cổ trùng, thích ăn máu tươi, đi qua chậm thời gian dài bồi dưỡng, nếu như không có Tần gia huyết mạch, nó là không biết uống. Tần Vô Pháp giải thích. Vì chứng minh mình không nói giả, lắc người một cái đến Huyền Nhị bên cạnh, dùng móng tay phá vỡ Huyền Nhị cánh tay, nhỏ một giọt máu đi vào. Chơi ạ! Ta vừa không có nói không tin, tại sao muốn bắt ta làm thí nghiệm phẩm? Huyền Nhị một mặt không cam lòng, nhìn một cái bên cạnh còn nằm hai cái cùng giống như chó chết vậy, người run một cái, không dám thật nói ra. Bác Phong định nhắm nhìn, lon cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, giọt máu nhỏ lên đi cũng không có bể tan cảnh, con dẹp vậy côn trùng ngẩng đầu nhìn một cái. Sau đó nằm xuống một hơi một tí. Bây giờ đến ngươi. Tần Vô Pháp vung tay lên, giọt máu từ lon bên trong bay ra. Được. Bác Phong yên lặng một chút, dùng kim nơi tay trên ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái, sau đó cầm ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, một giọt máu liền toát ra. Cụ cụ. Giống như là con rệp vậy côn trùng ở Bác Phong máu tươi nhô ra ở một chớp mắt kia rồn dập mình đều, thanh âm vang vọng, vang khắp toàn trường. Cũng không biết cái này thân thể nho nhỏ là như thế nào phát ra như vậy to lớn tiếng vang. Sau đó đôi chân vừa đạp, từ trong lon nhảy ra ngoài, lập tức liền nằm ở Bắc Phong ngón tay ở trên, tứ chi ôm chặt lấy Bắc Phong ngón tay, bắt đầu hôn hít máu tươi. Bắc Phong sửng sốt, Thần Vô Pháp cũng sửng sốt. Chương 75, không bình thường vật. Có lầm hay không, cái này cả người không có mấy hai thịt thằng nhóc thật đúng là con trai ta. Thần Vô Pháp sửng sốt, lộ bộp lẩm bẩm. Trời ạ, không thể nào đâu. Bắc Phong cũng ngây dại, căn bản không tin sự thật này. Sự thật thắng hùng biện, rất rõ ràng ngươi chính là con trai ta. Thần Vô Pháp vẻ mặt thành thật nhìn Bắc Phong nói. Đùa gì thế, ngươi nói phải thì phải ạ. Bắc Phong nhìn còn ôm tay mình chỉ hôn hít máu tươi côn trùng, ngẩng đầu lên đối với Thần Vô Pháp nói. Đại thiếu, cái này huyết linh trùng chính là dùng tộc trưởng huyết dịch bồi dưỡng đi ra ngoài, nói cách khác, trừ cùng tộc trưởng có liên hệ máu mủ giọt máu sẽ bị hắn yêu thích. Còn lại coi như là Tần gia những người khác cũng không khả năng sẽ để cho huyết linh trùng sinh ra như bây giờ tình huống. Trừ phi là tộc trưởng đời thứ ba trong vòng trực hệ thân thuộc, rất rõ ràng ngài chính là tộc trưởng con trai. Thần Mông đứng ra khẳng định nói. Như thế nào? Hiện đang tiếp thụ thực tế chứ? Thần Vô Pháp nhìn vẻ mặt bực bội Bắc Phong, nhàn nhạt cười nói. À! Bắc Phong ánh mắt chuyển tới ngón tay ở trên còn ôm chặt tay mình điều khiển sức lực hôn hít máu tươi huyết linh trùng, trong miệng không đếm xỉa tới đáp trả. Sau đó đưa tay nắm được còn đang tham lam hôn hít mình máu tươi huyết linh trùng, trong tay dùng một chút lực, nhất thời huyết linh trùng liền trực tiếp nổ lên. Ngươi mới vừa nói cái gì? Bác Phong ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt đờ đẫn Tần Mông, mang trên mặt vẻ mê mang, hỏi đến. Ngươi phải biết, ta Tần gia không nói phú khả địch quốc, nhưng cũng là số một gia tộc lớn, chỉ cần ngươi đi theo ta trở về, tài sản địa vị đều là dễ như trở bàn tay. Thần Vô Pháp nhìn Bác Phong, kiêu ngạo nói. Thằng nhóc! Ta cũng không tin ngươi vô ý động. Thần Vô Pháp trong lòng nghĩ đến. Nói xong chứ. Nếu là không có sao các người liền có thể đi. Bác Phong thản nhiên nói, sau đó hướng bên trong căn phòng đi tới, đột nhiên dừng chân một cái, xoay đầu lại bừng tỉnh hiểu ra tựa như nói, đúng rồi, lúc đi đừng quên đem hai người kia mang đi, đây là các người đánh, mình giải quyết tốt, cùng ta không liên quan. Kéo kẹt. Nói xong Bác Phong liền không chút do dự vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Muốn dựa vào tiền tài. Quyền thế đánh động ta ta sao? Buồn cười. Bác Phong trong lòng yên lặng nghĩ đến, mình rất yêu tiền, bởi vì trước kia nghèo thói quen, nhưng là Bác Phong nhưng càng yêu mình kiếm được tiền, thực tế. Không cần lo lắng sẽ tỉnh dậy hết thảy tất cả cũng biết hóa thành hư ảo. Tộc trưởng. Cái này nghiệt tử. Thần Mông nhìn về phía Tần Vô Pháp, trong giọng nói xen lẫn hỏi. Tần Vô Pháp lão mặt tối sầm, đây là muốn đuổi mình các người đi à? Chúng ta đi, chờ thêm đoạn thời gian trở lại. Chuyện hôm nay ta không hy vọng có chúng ta ngoài ra người biết, nếu không thì hậu quả gì các người hẳn rõ ràng. Tần Vô Pháp ánh mắt phức tạp nhìn Bắc Phong chỗ gian phòng, rồi sau đó xoay người rời đi. Đem hai người kia cùng nhau sao ở trên. Tần Nhất nhàn nhạt phân phó sau lưng hai người, sau đó bước nhanh đuổi theo rời đi Tần Vô Pháp. Tộc trưởng, ngài vì sao không cường ngạnh đem đại thiếu gia mang về gia tộc? Tần Nhất đi theo Tần Vô Pháp phía sau cung kính hỏi đến, có chút không rõ ràng. Là ta làm cha không làm tròn bổn phận. Hắn không muốn tiếp nhận cũng là phải, chờ thêm đoạn thời gian hắn suy nghĩ ra một chút, chúng ta tới nữa. Thần Vô Pháp thản nhiên nói. Nhưng thực Thần Vô Pháp lo lắng hơn là Vô Thiên đứa nhỏ này, từ nhỏ liền dưỡng thành duy ngã độc tôn tính cách, đối với hết thảy đều tràn đầy muốn chiếm làm của riêng. Nhất là lòng dạ ác độc, lại là trò giỏi hơn thầy mà thắng lam. Thần Vô Pháp có chút nhức đầu, cái này một cái làm không tốt liền là huynh đệ tương tàn. Buồn cười. Tùy tiện nhảy một người đi ra liền muốn nhận làm cha ta. Sớm vài năm chết đi nơi nào. Bác Phong nằm ở trên giường. Tâm trạng không yên. Ban đêm hạ xuống, Bác Phong sau khi ăn cơm xong cầm cần câu đi tới bên trên giếng cổ. Chỉ có ngồi xếp bằng xuống, thả câu lúc này tâm trạng mới là yên ả nhất. Dị thế giới, một tòa khổng lồ thành phố bò lổm nổm ở lớn. Tường thành cao đến trên 100 mét. Chiều rộng chừng 10 m. Do từng cục lớn vô cùng đoạn long thạch tạo thành, trên tường thành từng cục đen nhánh vẻ vây không đi, giống như là đổ nhà. Trên thực tế nhưng đều là vô số năm qua yêu thú hoặc là thế lực đối nghịch máu tươi dính vào. Thành phố trung tâm nhất, một nơi diện tích mấy trăm mẫu trang viện cao vút, lầu các kém, có thể nói 10 bước một cảnh, tràn đầy một loại khó tả quý khí. Cửa chính thượng thư phủ thành chủ 3 chữ to, chứng đứng thẳng đối với quái dị tượng đá, nhìn qua tràn đầy sát phạt cùng thô bạo. Phủ thành chủ trong hậu viện, một cái nhà vô cùng tinh xảo kiến trúc phơi bày ở trước mắt, chiêm thai minh nguyệt cởi bỏ áo quần, tiến vào trong một hồ tắm. Lộ bên ngoài ra thịt thi đấu tuyết, giống như là đạn chỉ có thể phá, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc bù xù ở trên lưng, hơi nước hòa hợp không thấy rõ hình dáng. Chiêm thai minh nguyệt nhưng mà trời cao sùng nhi, gia thế, tướng mạo, học thức không một không phải đứng đầu. Đứng hàng đế quốc thiên tiên bảng tên thứ 18, đứng hàng tiềm long bảng 30. cái này hai cái bảng danh sách nhưng mà do đế quốc sắp hàng, thiên tiên bảng trên bảng thu ghi đế quốc đẹp nhất 100 cô gái, không hỏi ra thế, chỉ xem tướng hình dáng. Tiềm long bảng, sắp hàng toàn bộ đế quốc 20 tuổi trở xuống võ giả, giống vậy chỉ lấy ghi 100 vị võ đạo thiên tiêu. Không hỏi ra thế chỉ xem tiềm lực. Nhất để cho người không thể làm gì chính là chiêm thai minh nguyệt loại đàn bà này, rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, nhưng nàng hết lần này tới lần khác nhưng phải dựa vào thực lực ăn cơm. Một sợi tóc vậy lớn bằng dây câu trực tiếp xuất hiện ở gác lửng bên trong, treo ở chiêm thai minh nguyệt trên y phục. Ừ. To gan. Bọn chuột nhắt phương nào. Cảm giác được động tĩnh chiêm thai minh nguyệt trong mắt lóe lên lửa giận, vung tay lên, tám a bốn phía mảnh mạn liền bọc lên thân thể mềm mại. Một đạo hưng chảo vậy kình khí phá thể ra, hướng lưỡi câu lên quần áo bắt đi. Chiêm thai minh nguyệt làm sao cũng không nghĩ tới, ở hộ vệ nghiêm mật trong phủ thành chủ lại bị người lẻn vào đến mình khuê phòng. Cái này sững sốt một chút, quần áo của mình liền phá không đi. May là chiêm thai minh nguyệt động tác khá nhanh, nhưng vẫn có một bộ quần áo bị lưỡi câu mang đi. Ngay tại chiêm thai minh nguyệt trước mắt, ngay tức thì biến mất không gặp. Người đâu? Chiêm thai minh nguyệt một tiếng hừ lạnh, hướng bên ngoài kêu lên. Có thuộc hạ. Bốn cái cô gái trẻ lắc mình tiến vào gian phòng, quỳ một chân trên đất, cung kính đáp trả. Truyền lệnh xuống, phong tỏa phủ thành chủ, có người lẻn vào, nhất định phải đem người tìm ra. Chiêm thai minh nguyệt lạnh giọng nói. Tuân lệnh. Bốn nữ nhanh chóng lắc mình đi ra ngoài, thông báo cách đó không xa tuần tra thị vệ, nhất thời trong phủ thành chủ bởi vì chiêm thai minh nguyệt cái này một mệnh lệnh náo loạn đứng lên. Đinh. Thả câu đến vật phẩm cấp 3, thiên hạng mục tơ tằm bệnh quần áo. Đao thương không vào, nước lửa bất xâm. Có tự động sạch sẽ chức năng, thả câu kinh nghiệm thêm 3.500. Đinh. Thả câu kinh nghiệm thỏa mãn người thả câu cấp 2 thăng cấp cần, phải chăng thăng cấp. Bác Phong chính là có chút ngu nhìn treo trên lưới câu đổ. Có chút khóc cười không thể. Hệ thống cho ra giải thích san san tới chậm, Bác Phong cũng chỉ có thể hy vọng dương thở dài. Bảo vật cấp 3 à? Đây chính là mình lần đầu tiên thả câu đến, nhưng trước mắt xem ra cũng không có gì chứng dụng. Bác Phong một mặt mơ hồ liền vật này tốt thì tốt, nhưng mình một cái người đàn ông chẳng lẽ còn ăn mặc một kiện cái yếm rêu rao khắp thành phố. Chương 76, hôm nay mới biết ta là ta. Bác Phong nhìn trong tay màu trắng cái yếm cảm thấy có chút khó chịu, cái yếm tản ra nhàn nhạt ánh bạch ánh sáng. Cái yếm ở trên thêu một cái trông rất sống động dương cánh phượng hoàng. Đao thương không vào à, xuyên ở bên trong vừa không có người phát hiện, nếu không. Cái ý nghĩ này vừa nhô ra Bắc Phong hung hăng dùng mình một cái. Sầm mặt lại, đem cái yếm để ở một bên, dầu gì cũng là bảo vật cấp 3, luôn không khả năng trực tiếp ném đi, đó mới là siêu cao thuế nặng của trời. Thả câu kinh nghiệm rốt cuộc đầy, có thể thăng cấp sao? Bắc Phong nghe hệ thống vậy cơ giới hóa thanh âm, ngay tức thì chỉ cảm thấy như vậy dễ nghe. Thăng cấp. Bác Phong ở trong đầu mặc niệm nói. Vâng. Bác Phong trong đầu phảng phất vang lên một tiếng sét, chấn Bác Phong hai mắt phát bất tỉnh. Cần câu cá trong tay bắt đầu trước nhất biến hóa, tầng một mờ mờ sương mù bao phủ ở cần câu trên, dần dần cần câu hoàn toàn bọc, không gặp tung tích. Thứ yếu chính là Bác Phong trong đầu liên quan tới thân thể tố chất màn hình, phía trên ba hạng thân thể mình số liệu đang kịch liệt ba động. Từ đến một cái 99, không ngừng biến hóa. Vâng. Một tiếng nổ ở trong đầu vang lên. Trang địa đời trước đơn tự thân số liệu ba cái con số đột nhiên muốn nổ tung lên. Từng tầng một thiên địa linh khí bị Bắc Phong hấp thu, xác thực nói là bị hệ thống hấp thu, hóa thành thăng cấp nhiên liệu. Chu vi 50 km phạm vi thời tiết linh khí, cỏ mục linh khí cũng hướng Bắc Phong trô vào tới. Vô cùng to lớn năng lượng cọ rửa qua Bắc Phong thân thể, rồi sau đó bị trong đầu hệ thống hấp thu. Nhưng vẫn có không đáng kể thiên địa linh khí bị Bắc Phong thân thể chặn lấy, hóa thành bồi bổ thân thể chất dinh dưỡng. Cái này một dị tượng kéo dài ước chừng 15 phút mới dừng lại, nhưng lại không cho người ngoài biết. Huyền nhị huyền tam các người chẳng qua là cảm giác tối nay ngủ rất đặc biệt thư thích, giống như là ngâm trong suối nước nóng vậy. Hệ thống hấp thụ năng lượng khổng lồ, bắt đầu thăng cấp. Mà Bác Phong ở ba hạng thân thể số liệu hóa thành hư vô thời điểm liền lâm vào một loại tình huống đặc thù trong. Hôn nguyên khí, thần quan thông, tụ thì thành hình, tán thì thành phong trào. Lan lộn trên nguyên, hạ hôn nguyên, bên ngoài hôn nguyên, bên trong hôn nguyên. Hôn nguyên một hồn nguyên. Chẳng biết tại sao, Bác Phong trong đầu thoáng qua hai câu này, cảm giác bây giờ mình liền thuộc về cái này số không giới điểm trong, cái hiểu cái không. Ta hiểu. Khổ khổ suy tư hồi lâu, Bác Phong rốt cuộc nghĩ thông suốt, khỏe miệng lộ vẻ cười. Cái gọi là hôn nguyên, không ngoài là thân thể tinh khí thần hợp nhất, giọt nước không lọt. Một cổ toàn thân cao thấp hôn nguyên không phá hơi thở bay lên, còn chưa tản đi thiên địa linh khí lần nữa bị Bác Phong hấp thu tới. Đùng đùng. Thiên địa linh khí vừa vào thể. Bác Phong gân cốt trỗi lên, cả người hình cũng bành trướng không chỉ một vòng. Lần này cũng không có hệ thống hỗ trợ hấp thu thiên địa linh khí, nhiều thiên địa linh khí tràn ngập ở Bắc Phong trong cơ thể, để cho Bắc Phong có một loại sắp bị căng bể cảm giác. Nhưng Bắc Phong không buồn không vui, không để một chút để ý trên người mình đau đớn, cố gắng thử nghiệm để cho lăn lộn thân tinh khí thần hợp nhất. Rốt cuộc một cổ yếu ớt năng lượng ở Bắc Phong không ngừng nếm thử một chút ra đời. Đây là một tia chỉ có sợi tóc vậy lớn bằng năng lượng màu xám cho, mặc dù nhỏ yếu, nhưng về chất lượng cũng rất cao. Năng lượng màu xám cho không ngừng ở Bắc Phong trong cơ thể đi động, hấp thu Bắc Phong trong cơ thể năng lượng thiên địa, lớn mạnh tự thân. Một tiếng sau đó, cái này cổ vừa mới bắt đầu chỉ có lớn bằng sợi tóc năng lượng đang hấp thu hoàn tất cả thiên địa linh khí sau đó, đã tráng lớn đến người lớn cỡ quả đấm. Làm đạt đến cực hạn sau này, năng lượng màu xám cho co giúp một cái một tăng, rồi sau đó đột nhiên nổ tung. Hóa thành cuồng chiều cuốn Bắc Phong toàn thân. Cái này một cổ năng lượng rất ôn hòa, tràn đầy đậm đà sinh mạng hơi thở cùng năng lượng khổng lồ, nhưng tiếp xúc tới Bắc Phong máu thịt lúc này nhưng lại là nhuận vật không tiếng động. Trong cơ thể tế bào không ngừng lớn mạnh, chia ra, lại lớn mạnh, lần nữa chia ra. Sinh mạng mới tế bào tráng kiện vô cùng, mỗi một cái tế bào tráng kiện cùng năng lượng ẩn chứa đều là trước khi 10 lần không dứt. Đinh. Từng cây một đinh thép từ Bắc Phong phần lưng chậm rãi toát ra, rớt xuống mặt đất, phát ra từng tiếng nhẹ vang. Một cổ hôi thối vô cùng, hòa lẫn Bắc Phong trong cơ thể chỗ sâu nhất dơ bẩn cũng theo từng cây một đinh thép chui ra ngoài lối đi xếp thả ra. Sau đó là một cổ hiện lên huyết dịch màu đỏ đen cũng chảy ra, từ từ lỗ thủng trong chảy ra máu tươi màu sắc bình thường đứng lên. Lỗ thủng chung quanh bắp thịt lúc đích, để ép khép lại. Thuộc về hiện ở cái trạng thái này dưới Bắc Phong, coi như bị chém một đao, chỉ cần không chém ở chỗ chí mạng, cũng có thể nhanh chóng khép lại. Mỗi một khối máu thịt cũng hàm chứa khổng lồ sức sống. Mặc dù không bằng thịt đường tăng ăn một miếng có thể để cho người trường sinh bất lão, nhưng cũng là một thuốc hay. Năng lượng màu xám cho còn sót lại hơn nữa, Bắc Phong thân thể đang như bay tăng lên, để cho Bắc Phong mình đều có chút kinh hãi. Tế bào toàn thân cũng đạt tới cực hạn, rồi sau đó bắt đầu đè ép cô đọng, tế bào giữa sắp hàng hơn nữa chặt chẽ, xương cốt cũng kiên cố hơn cứng rắn. Đây là đánh vỡ thân thể con người cực hạn thăng hoa, là sinh mạng di chuyển nhảy. Bắc Phong bây giờ cũng cảm giác mình giống như là trở lại mẫu thai. Bị ấm áp nước ối bao quanh, thư thích vô cùng, không có bất kỳ phiền não gì, tâm trạng không có bất cứ ba động gì. Đinh. Chư thiên thả câu hệ thống thăng cấp hoàn thành. Một hồi tiếng cơ giới thanh âm đem Bắc Phong từ cái đó trong trạng thái cắt đứt, để cho Bắc Phong có chút không thôi. Ổn định tâm thần một chút, Bắc Phong quan sát chư thiên thả câu hệ thống biến hóa tới. Tộc người Bắc Phong. Lực lượng một ngôi sao. Tốc độ một ngôi sao. Tinh thần một ngôi sao. Võ công phương pháp hô hấp tiểu quang minh chút thành tiểu đỉnh cấp. Binh khí cực hàn băng. Đặc thù trạng thái, hôn nguyên hợp nhất. Tinh khí thần ngắn ngủi hợp nhất, bộc phát ra thành tăng lên gấp bội lực lượng, sử dụng sau đầy đủ thuộc tính hạ xuống một nửa, kỳ hạn 10 ngày. Cấp 1 cần câu trúc tía thăng cấp thành cấp 2 cần câu ngọc trắng. Có thể thu vào bên trong cơ thể. Mỗi 3 ngày có thể thả câu một lần, thả câu đến cao cấp vật phẩm sát suất gia tăng. Thả câu lúc có thể thấy được chu vi 5m bên trong cảnh tượng. Có thể lần nữa quấn cố định một lần thả câu địa điểm. Lần nữa quấn cố định thả câu địa điểm sau 3 tháng bên trong không thể thả câu. Khoảng cách thăng cấp trở thành người thả câu cấp 3 còn thiếu 90.900 kinh nghiệm điểm. Chơi ạ, cái này có phải hay không coi là bị bẫy? Bác Phong nhìn hệ thống giải thích, không cho mình gia tăng thả câu số lần cũng được đi, bây giờ lại còn kéo dài. Nhưng thả câu đến cao cấp vật phẩm sát suất cũng biết gia tăng, quỷ biết rốt cuộc là thua thiệt vẫn là kiếm. Liên thả câu địa điểm cũng có thể lần nữa trói buộc. Đối với cái này thay đổi, Bắc Phong vẫn rất cao hứng, mặc dù bây giờ Bắc Phong không có ý tưởng kia, nhưng cũng nhiều cho mình một cái lựa chọn. Bắc Phong có thể không có quên, chỗ này nhà cũng không phải là mình, nếu là người khác ngày đó thu hồi, mình mới là muốn bi kịch. Có cái này lần nữa quấn cố định một lần cơ hội, Bắc Phong coi như rời đi nơi này giống vậy có thể thả câu. Một cây ngọc trắng chế tạo cần câu yên lặng nằm trên đất, toàn thân trắng loáng vô tạp sắc, nhìn qua tựa như một kiện tuyệt đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Thu. Bắc Phong ý niệm động một cái. Cần câu ngọc trắng ngay tức thì tại chỗ biến mất, xuất hiện ở trong cơ thể. Bây giờ ta cả người lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Bác Phong bàn tay ở trong không khí hư cầm một chút, cảm thấy cả người khí huyết thịnh vượng như hỏa lò. Bác! Hôm nay mới biết ta là ta. Bác Phong một quyền cách không vung ra, phát ra một tiếng nổ đùng. Không nhịn được cảm khái một câu. Lời này người ngoài không thể nào lĩnh hội, chỉ biết hay chi lại hay, huyền diệu khó giải thích, nhưng hoàn toàn không biết huyền diệu ở nơi nào. Chương 77 5 tấn cự lực. Đi ra. Bác Phong ý niệm động một cái, trong cơ thể cực hàn băng phá thể ra, rơi vào Bác Phong bàn tay. Từng tia khí lạnh theo Bác Phong bàn tay lan tràn lên phía trên, lại bị Bác Phong cường đại kia khí huyết một hướng mà tán. Mặc dù còn có chút không thuận tay, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Bác Phong nắm cực hàn băng huy vũ một chút, sau đó dừng chân, lộ bộ tự nói. Ta bây giờ cả người lực lượng mạnh, sợ là không thấp hơn 5 tấn cự lực. So sánh một chút cực hàn băng sức nặng Bác Phong tính toán. Cực hàn băng nặng đến 1,8 tấn, mình lại có thể lấy được tới, mặc dù lúc sử dụng ở giữa một dài sẽ có chút cố hết sức, nhưng đây đã là rất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Có 5 tấn lực lượng không nhất định liền có thể cầm lên 5 tấn đồ, Bác Phong cũng giống như vậy, cực hàn băng sức nặng cũng chỉ có mình cả người lực lượng 1/3 cỡ đó, thời gian ngắn sử dụng còn không có gì, thời gian dài sử dụng thì sẽ mất sức. Cọ rửa một cái tắm nước lạnh, Bác Phong tựa như cùng mới đến đồ chơi đứa bé vậy, chơi không cũng duyệt rằng. Ồt ồt ồt. Một hồi bụng tiếng kêu đem Bác Phong thức tỉnh. Bác Phong ngừng lại, sờ bụng một cái, lúc này mới cảm giác được từng trận đói bụng chuyển tới, lập tức tới xuống phòng ngầm dưới đất. Ý niệm động một cái, cực hàn băng phá thể ra, bị Bác Phong nắm trong tay. Phốc suy. Đầu thương hướng về phía biến dị lớn nghe nhẹ nhàng rạch một cái kéo một cái, một khối thịt lớn liền bị cắt. Giống như nóng đao cắt bơ vậy, không có bất kỳ trở chắc chuyển tới. Bác Phong trên mặt vui mừng, lần này cắt đổ dễ dàng. Nhớ tới trước đoạn thời gian còn muốn dùng máy cắt tới cắt thịt, Bác Phong liền nhớ lại khi đó bản thân có nhiều ngu đần. Đói bụng hoảng, Bác Phong cảm thấy khó giữ được hiểm, lại cắt một khối lớn thịt đại nghề biến đến dị, mới đi đến phòng bếp. Ẩm. Sắc thịt lúc này thức ăn bản trực tiếp bị thái đao cắt thành hai khúc. Thật vất vả đem thịt cắt thành miếng nhỏ, bỏ vào trong nồi, gia nhập gia vị, Bác Phong dùng sức thêm tủi, đói hoảng. Nửa giờ sau đó, Bác Phong dè đặt đem hoa đoan đến trên bàn. Đến trong phòng đem rót có một đoạn thời gian rượu thuốc múc một tô đi ra, khối lớn ăn thịt, uống tô rượu. Băng. Một tiếng vang nhỏ đũa chạm. Băng. Bưng lên chén cơm, chén chia 5 x 7. Trời ạ, ta cũng không tin. Bác Phong một mặt mơ hồ, nhưng cũng biết là bởi vì mình lực lượng đột nhiên bây giờ tăng cường quá nhiều, còn không có thích ứng. Bác Phong sau đó cẩn thận hơn, cảm giác ăn một bữa cơm mệt quá. Rượu thuốc phơi bày màu hổ phách, tản mát ra từng cổ một thơm nồng. Giống như là cất vào hầm liền nhiều năm rượu lâu năm vậy, nhập miệng ôn hòa, nhưng tác dụng chậm 10 phần. Đầu này thịt đại nghe đã đối với ta hoàn toàn không tác dụng, chẳng qua là thỏa mãn ham muốn ăn uống, ngược lại là thuốc này rượu thật không tệ. Bác Phong nhìn trong chén còn dư lại một hớp màu hổ phách rượu thuốc, dè đặt bưng lên chén uống một hơi cạn sạch. Vốn lấy vì dùng cốc to lớn cùng vậy cái con rít lớn ngâm đi ra ngoài mùi rượu đạo nhất định là có chút kỳ quái, nhưng không nghĩ tới cửa vào hương thơm, khẩu vị minh dài. Chút nào không sảm tạm khác mùi vị. Ngược lại là mùi rượu bị phát huy đến trình độ cao nhất, chút nào không giống như là bên đường xưởng nhỏ bên trong sản xuất rượu mạnh. Một chén rượu uống, không có cho Bác Phong mang đến nhiều biến hóa lớn, cái này cũng ở Bác Phong như đã đoán trước. Ăn uống no nê, Bác Phong trở lại mình gian phòng nằm xuống ngủ. Ẩm. Sau khi vào cửa, đưa tay kéo một cái, sau đó cũng chưa có sau đó, cửa đều bị kéo xuống. Ẩm. Nửa đêm, Bác Phong trong phòng truyền tới một hồi tiếng vang. Mới vừa rồi ta tới làm gì? Là chờ mình, vẫn là duỗi một chút chân. Bác Phong ngơ ngác ngồi ở sụp đổ giường ở giữa, một hồi không nói. Bác Phong từ dưới đất đứng lên, trực tiếp đem lạnh tiệc cửa hàng trên đất, nằm xuống liền ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Bác Phong lần đầu tiên ngủ một giấc đến trời sáng. Không có dậy sớm đi nghỉ ngơi phương pháp hô hấp tiểu quan mình. Bác Phong vươn người một cái, chậm rãi đi ra cửa phòng. Bạch Tượng, bọn họ vẫn chưa về sao? Bác Phong nhìn ở phòng bếp bận rộn Bạch Tượng hỏi đến. Còn như Bạch Tượng đang bận rộn gì? Muốn cũng không cần muốn nhất định là ở vì Bác Phong tối hôm qua thức ăn đêm tắm nồi chén gáo chậu. Tối hôm qua Bác Phong nhưng mà ăn liền lao hết sức liền đi. Sáng nay đứng lên nồi chén gáo chậu còn thật tốt để lên bàn. À, vậy không quản bọn họ, hai người chúng ta tới trước luyện một chút. Bác Phong nhìn Bạch Tượng cặp mắt sáng lên, trời ạ lần này nhất định có thể đánh trở lại. Được. Bạch Tượng cũng là cặp mắt sáng lên, ở hắn vậy thật thà trong ý thức. Vẫn là Bác Phong kháng đánh một ít, cùng Huyền Nhị bọn họ đánh nhau cũng chỉ dám thận trọng, rất sợ một cái không chú ý đánh liền phải Huyền Nhị Huyền Tam các người sinh hoạt không thể tự lo liệu. Kỳ quái, ngày hôm nay nhìn ông chủ khỏe giống như có điểm không đúng, tính không muốn. Bạch Tượng hào hứng buông việc trong tay xuống, tung tăng liền chạy tới trong sân, kéo ra dáng điệu. Nửa giờ sau đó, Bạch Tượng một mặt sinh không thể yêu nằm trên đất, nửa ngày không có bỏ dậy. Bác Phong chắp hai tay sau lưng, ngâm nga khúc nhạt mà rời đi. Ngắn ngủi nửa giờ, đối thoại giống mà nói nhất định chính là hành hạ, từ vừa mới bắt đầu chính là bị Bác Phong treo đánh. Vừa mới bắt đầu Bạch Tượng còn cho rằng là mình ý thủ ý cước không có khiến cho xuất toàn lực duyên cớ, nhưng đến phía sau Bạch Tượng đều là vượt qua giải phát huy, kết quả vẫn bị Bác Phong treo đánh. Mặc dù Bác Phong không có công pháp, nhưng là lực lượng so Bạch Tượng mạnh, tốc độ so Bạch Tượng mau, đưa đến Bạch Tượng sử xuất canh kim bất diệt thể cũng giống như nhau kết quả. Mình không đánh tới người, nhưng Bác Phong một quyền là có thể đem mình đánh quỳ. Bác Phong tâm tình rất tốt. đi ra lăn lộn luôn là phải trả. Mặt trời lên cao ba xảo, Huyền Nhất các người mới kéo mệt mỏi thân thể trở lại.
Ông chủ, ta cùng Huyền Nhị cũng thành công.
Quá thần kỳ.
Huyền Tam hào hứng đối với Bắc Phong nói.
À, biết, ta cảm thấy ngươi bây giờ cần muốn tắm.
Bắc Phong nhìn cả người nhơm nhớp Huyền Tam, chỉ nhà cầu vị trí.
Buổi trưa lúc ăn cơm, một đám người sức chiến đấu cường hãn, thật là không thuộc mình.
Thịt đại nghe biến dị không giống như là đế vương tôm thịt, nội bộ năng lượng ẩn chứa không có như vậy cao, cho nên coi như là Huyền Nhất các người cũng có thể ăn rất nhiều.
Càng không cần phải nói còn có Bạch Tượng cùng Bắc Phong cái này hai cái bột lớn.
Một bữa cơm xuống, ước chừng mấy chục cân thịt vào mấy người trong bụng, Bắc Phong ăn cơm nửa đường lại bóp nát mấy cái chén, kẹp chặn mấy đôi đũa.
Bắc Phong ăn cơm liền đi vào trong sân tu tập phương pháp hô hấp tiểu quan mình, nhất cử nhất động bây giờ cũng mang theo cực lớn lực lượng. Rõ ràng là chậm rãi một quyền đánh ra, nhưng cũng biết phát ra một tiếng vang lanh lảnh.
Bắc Phong hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, tưởng tượng mình kéo một tòa nặng nề thái cổ thần sơn, muốn đập xuống đi xuống.
Ầm.
Cánh tay không có đập xuống đi xuống, người nhưng là trước đập rơi xuống đất.
Chuyện gì xảy ra?
Bắc Phong thất vọng bò dậy, nhờ vào thân thể mạnh mẽ, lần này ngược lại là không có chuyện gì.
Ta trước kia còn cho rằng động tác này không làm được nguyên nhân là thân thể mình cường độ không đủ, chống đỡ không nổi tới, nhưng bây giờ ta thân thể đã rất cường đại, nhưng tại sao bị áp lực còn là lớn như vậy?
Bắc Phong không nghĩ ra, không hiểu nơi nào ra sai.
Chương 78, mỗi một cái gái vị thành niên bề ngoài hạ đều có một trái tim ác ma.
Không nghĩ ra, Bắc Phong cũng không thèm nghĩ nữa, vẫn là đàng hoàng tu tập trước phương pháp hô hấp tiểu quang minh đổi bản.
Lần lượt bị to lớn áp lực đè nằm trên đất, không phải Bắc Phong tự ngược, mà là phát hiện ở lần lượt bị áp lực đè nằm dưới đất lúc này đối với tự thân lực lượng nắm trong tay đang nhanh chóng tiến bộ.
Đồng thời tự thân tiềm lực cũng ở đây một chút xíu mở rộng ra ngoài, bắp thịt giữa sắp hàng hơn nữa hoàn mỹ, rắn chắc.
Trời ạ, võ không sáng tạo ra, rèn luyện thân thể ngược lại là sáng tạo ra một cái.
Bắc Phong nằm trên đất, quanh thân đều là một lớp mồ hôi.
Tỉnh lại một ít khí lực, Bắc Phong xách ra hai thùng nước đi nhà cầu rửa mặt.
Ừ, ngày mai để cho Huyền Nhị Huyền Tam kháng một máy năng lượng mặt trời máy nước nóng trở lại, như bây giờ tắm quá không tiện.
Bắc Phong nhắc tới một thùng nước lạnh, từ đầu đổ xuống.
Bắc Phong đi tới bên trên giếng cổ, ý niệm động một cái, một cây ngọc trắng chế tạo cần câu liền xuất hiện ở Bắc Phong trong tay.
Chắc chắc, liền cái này một cây cần câu cũng là giá trị liên thành à.
Bắc Phong táp ba liếu nhất hạ miệng, sau đó đem lưới câu ném xuống.
Thiên linh linh địa linh linh, phù hộ ta câu được một bản võ, cái gì loại hình đều có thể.
Bắc Phong ngoài miệng có chút lén la lén lút, muốn võ cũng sắp muốn điên rồi.
Dị thế giới, trong một dãy núi man hoang.
Bạch Vô Tả cùng một đám sư đệ các sư muội đi ở trong rừng rậm, đoàn người sân vắng tàn bộ, cử chỉ ung dung, không giống như là ở nguy cơ trùng trùng mãng hoang trong rừng rậm, ngược lại thì giống như ở nhà mình hậu hoa viên bên trong vậy.
Bạch sư huynh, nơi này thật sự có dã nhân mà.
Một cái ngây ngốc đắt đứa trẻ đi ở đám người ở giữa, hướng về phía Bạch Vô Tả tò mò hỏi.
Những đệ tử khác cũng đều vênh hai, muốn nghe Bạch Vô Tả trả lời.
Có.
Bất quá số lượng thưa thớt, nhưng mỗi một cái đều là thân thể cường tráng, trưởng thành liền có thể đánh giết yêu thú cấp 1.
Nếu như có thể gặp phải, đợi một hồi sư ca giúp ngươi bắt một cái trở về làm nô lệ.
Bạch Vô Tả sờ một cái cô bé đầu, tràn đầy chịu mến.
T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-T-U-C-T-I-M-D-E-N-D-U-A-M-I
V-N cái này đứa nhỏ nhưng mà tông chủ đại nhân con gái bà bối, mặc dù tuổi tác còn nhỏ, chỉ có 12 tuổi, nhưng từ trong bụng mẹ liền bắt đầu uống nhiều linh dược, sau khi sanh lại là các loại tắm thuốc không ngừng.
Con nhỏ tuổi, cả người tu vi đã không kém, lần này là tông môn một cái nhiệm vụ, không có bao nhiêu tính nguy hiểm, là lấy mang Hạ Liên Yên đi ra tăng kiến thức.
Nhìn đối với mình một mặt vẻ sùng bái Hạ Liên Yên, Bạch Vô Tả trong lòng thoáng qua tí ti đắc ý.
Ừ, mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng là đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, sau khi lớn lên nhất định là một người đẹp bại hoại.
Hi hi, tuổi còn nhỏ điểm cũng không quan hệ, sẽ chờ ngươi lớn lên, đến lúc đó cưới vợ ngươi, vậy tông môn sau này còn không phải là ta quản lý làm chủ.
Bạch Vô Tả trong đầu thoáng qua cái ý niệm này, sau đó đối với Hạ Liên Yên biểu hiện hơn nữa dịu dàng ngươi nhã.
Bạch sư huynh ta đói.
Hạ Liên Yên dừng lại, che mình bụng dưới chớp mắt to nói.
Trời ạ, không xem mình cái gì tánh tình.
Cũng dám đánh lao nương chủ ý.
Thật đúng là đem lão nương làm âm nhẹ, thể mềm, dễ cua ngu trắng ngọt à.
Hạ Liên Yên trong lòng cười lạnh một tiếng, bề ngoài nhưng là ngây thơ.
Được, muốn ăn cái gì ta cho ngươi làm.
Bạch Vô Tả cũng không biết Hạ Liên Yên trong lòng đang suy nghĩ gì, quay đầu mang trên mặt để cho người như một xuân phong mỉm cười.
Ta muốn ăn bí chế thủy tinh củi trỏ.
Hạ Liên Yên khỏe miệng xuất hiện một tia sáng trong suốt nước miếng,
phối hợp cổ động một chút cổ họng. Tiểu sư muội, nơi này cũng không phải là thành thương nô, thủy tinh tuổi trọ không có, ta cho ngươi làm thịt nướng như thế nào? Bạch Vô Tà khỏe miệng một hồi co quắp, cái này bà cô nhỏ thật sẽ muốn à? Không nói ở nơi này hoang không có dấu người trong dãy núi có thể hay không mua được thủy tinh tuổi trọ, coi như có thể mua được, Bạch Vô Tà cũng phải đau lòng nửa ngày, tới một phần thủy tinh tuổi trọ, mình 10 ngày tài nguyên tu luyện đều phải rót nước trôi. Ta không muốn ăn thịt nướng. Vậy ta liền ăn kình thiên ứng trứng đi, lần trước ăn một viên ăn quá ngon, Yên Nhi còn muốn ăn. Hạ Liên Yên đáng thương trông mong nói. Trời ạ, nếu không phải ngươi là tông chủ đại nhân con gái, chúng ta ngày hôm nay nếu không phải là dạy ngươi thế nào làm người. Bạch Vô Tà cảm thấy đầu thật là đau, kình thiên ứng đó là cái gì? Bầu trời bá chủ cấp yêu thú. Đừng nói là mình ở trên, coi như cha ngươi ở trên cũng là cho kình thiên ứng thêm bữa ăn phần. Như vậy đi, tiểu sư muội. Ta cho ngươi nấu đại bảng kim lăng trứng như thế nào? Phối hợp nhà ta tổ truyền bí pháp, tuyệt đối để cho ngươi hiểu được vô cùng. Không thể để cho cái này bà cô nhỏ nói thêm nữa, trời ạ càng nói càng khoa trương, cũng không biết cái này khoác lác tí, không phải là sai chữ, phòng hài hòa, công phu cùng ai học. Bạch Vô Tà vội vàng nói, sau đó rất sợ Hạ Liên Yên nói nhiều, chạy nhanh như làn khói, còn lại một đám các đệ tử gương mặt dòng nó. Đại bảng kim lăng à, thôi, cũng đủ ngươi uống một bầu. Hạ Liên Yên cười lạnh một tiếng, sau đó ngồi ở trên đá, dùng mọi cách nhàm chán đung đưa chân. Một tiếng sau đó, trên mình xuất hiện mấy đạo vết thương, phát quan cũng không biết hết đi nơi nào, tóc tai bù xù. Trong tay ôm một viên dưa hấu lớn nhỏ, màu vàng nhạt trứng khổng lồ. Tiểu sư muội, ta trở về, xem, đây chính là trứng yêu thú cấp 3. Bạch Vô Tà chạy lên trước, một mặt hiến bảo tự diễn cảm. Hoa! Đại sư huynh thật là lợi hại. Không sai, đây chính là yêu thú cấp 3 à. Chứ đại sư huynh, chúng ta tông môn cũng chỉ ở trên đồng lứa các sư thúc có thể làm được đi. Một đám các đệ tử rối rít dùng ánh mắt sùng bái nhìn Bạch Vô Tà. Ừ, cái sư này em gái không tệ, trước kia làm sao không chú ý tới, hồi tông môn sau hẹn nàng đi ra ngoài nói một chút đời người, nói một chút lý tưởng. Bạch Vô Tà ngoài miệng nói gì thật cố gắng lên lực, các người cũng có thể các loại, ánh mắt nhưng sáng lên nhìn chằm chằm một người vóc dáng lồi lom thích thú nữ đệ tử. Loảng xoảng, một hớp cổ kính đỉnh lớn xuất hiện ở mặt. Phát ra nặng nề tiếng vang tới. Đỉnh lớn mượt mà, phía trên chạm trổ một ít xiên xẹo ký hiệu, cùng đỉnh dùng cúng tế bất đồng, cái này miệng trên đỉnh có một hớp nắp. Đây là nhà ta tổ truyền đỉnh, dùng cái này miệng đỉnh nấu đi ra ngoài thức ăn tươi đẹp vô cùng, cho dù là nước trong bỏ vào trong đó hầm, đi ra cũng biết để cho ngươi cảm thấy uống được là quỳnh chấp ngọc dịch. Bạch Vô Tà trên mặt tràn đầy tự tin, cái này miệng đỉnh nhà mình đời đời tương truyền, làm được thức ăn mùi vị tươi đẹp vô cùng. Cho đến truyền tới Bạch Vô Tà thế hệ này, Bạch Vô Tà bái nhập tông môn sau mới phát hiện dùng cái này miệng đỉnh nấu đi ra ngoài thức ăn bình thường trong cũng chứa rất mạnh hiệu lực của thuốc. Có thể nói Bạch Vô Tà có thể làm được đại sư huynh vị trí này, cái này miệng đỉnh công không thể không. Loảng xoảng. Bạch Vô Tà từ nhẫn không gian bên trong đem chuẩn bị nước đổ nhập đỉnh lớn, đem đại bàng kim lăng trứng bỏ vào trong đó, sau đó cầm ra hai viên xích hỏa thạch đặt ở đỉnh lớn phía dưới dẫn hỏa. Oeng. Ngọn lửa hừng hực bay lên. Mạnh liệt ngọn lửa đem đỉnh lớn bọc đi vào. Cái này xích hỏa thạch cũng không phải là giống vậy nhiên liệu, lấy tự vạn năm không tắt núi lửa sống trong, bên trong hàm chứa một tia phổi hỏa tinh. Từng trận sóng nhiệt truyền tới, không khí chung quanh cũng dâng lên từng cơn y liên, cách gần các đệ tử rối rít đi ra phía ngoài mấy bước, mới cảm giác dễ chịu một ít. Chương 79, tiểu đương gia làm thức ăn tuyên bố. Nhưng đỉnh lớn ở nơi này hừng hực trong ngọn lửa không có biến hóa chút nào, thậm chí bề ngoài nhìn không có chút nào nóng lên dấu hiệu. Ừ. Mùi thật là thơm, đây là một khẩu luyện qua đỉnh thuốc lớn. Vốn đang lơ đễnh Hạ Liên Yên, hít mũi một cái, sau đó cặp mắt sáng trông suốt nhìn chằm chằm đỉnh lớn. Bạch sư huynh, cái này đỉnh lớn thật tốt xem à, có thể hay không đưa cho người ta. Hạ Liên Yên chớp mắt to, làm bộ đáng thương nhìn Bạch Vô Tà. Được. Không được, đây chính là nhà ta tổ truyền đỉnh lớn, không thể tặng cho tiểu sư mọi người, ngươi muốn là thích ta ngày khác đi cho ngươi mua một cái giống nhau như lúc. Tuổi còn trẻ chỉ như vậy, trưởng thành còn có. Nhìn Hạ Liên Yên bộ dáng khả ái, Bạch Vô Tà đều sắp bị hóa ngây ngốc, Bạch Vô Tà thiếu chút nữa thì nói xong rồi, nhưng sững sốt một chút sau đó trong lòng thầm mắng một câu. Ta chỉ thích ngươi cái này hả, cho ta có được hay không? Hạ Liên Yên sử dụng tất sát kỹ ngây ngô thêm đáng thương. Đăng nhập HTTP, chọe đủ ạ toài. Không được, đây là nhà ta tổ truyền, ta cho ngươi vậy ta chính là ta tội nhân của gia tộc, thẹn với liệt tổ liệt tông. Bạch Vô Tà nói nghiêm trang, thiếu chút nữa mình cũng tin. Hi hi, cô gái nhỏ, ngươi còn non một chút, nếu là nũng nịu ngây ngô, dựa vào mặt ăn cơm hữu dụng, ta cũng có thể dựa vào mặt ăn cơm, cho đến con bà nó mặt ăn cơm thiếu chút nữa bị chết đói, ta mới đàng hoàng tu luyện. Bạch Vô Tà chút nào không chịu cám dỗ, bây giờ chữ bắt còn không có liếc một cái, nếu là đem ăn cơm người tống đi, vậy mình còn lăn lộn cái quái gì ạ? Chơi ạ, lại có thể không được làm, nếu không tìm một cơ hội trực tiếp đánh bất tỉnh hắn, đem cái này miệng lớn đỉnh cấp đi. Thấy được nũng nịu ngây ngô không dùng, Hạ Liên Yên cũng có chút khí thỏa, nhưng chẳng qua là thoáng qua bây giờ liền nghĩ đến một cái phương pháp. Càng nghĩ càng cảm thấy có thể được, Hạ Liên Yên ánh mắt dần dần sáng lên, không có hảo ý dòm Bạch Vô Tà sau. Ừ. Bạch Vô Tà cảm giác toàn thân phát rét, dùng mình một cái, giống như là có cái gì đối với mình không tốt sự việc muốn phát sinh. Xem ra gần đây suy nghĩ quá nhiều. Hồ Nghi quan sát một vòng, không có phát hiện, liền lại nhìn đỉnh lớn đi. Nửa giờ sau đó, đỉnh lớn mặt ngoài đường vân cùng điêu khắc giống như là sống lại vậy. Từng đạo hư ảnh từ thân đỉnh nổi lên, hóa thành từng đạo thần liên vờn quanh đỉnh lớn bốn phía. Một cổ vô cùng mùi thơm nồng nặc tràn ra tới, cuốn sạch bát phương. Thật là thơm à. Trời ạ, cái này miệng lớn đỉnh thật là thần dị. Đi nó trời ạ, ta ăn cái này là đồ chơi gì mà. Một người học trò nghe cái này một cổ mùi thơm, nhìn một cái trong tay mình bí chế thịt yêu thú lương khô, mắng liền một câu, tiện tay liền ném. Đặc chế thịt yêu thú lương khô vậy cũng vẫn là lương khô, làm sao có thể cùng cái này dùng thần bí đỉnh lớn hầm đi ra ngoài yêu thú cấp 3 trứng so sánh. Đệ tử chung quanh cũng tham lam hút tản mát ra mùi thơm, nhưng cái này trừ để cho mình đói hơn, không có khác tác dụng. Một đám đệ tử đáng thương trông mong nhìn Bạch Vô Tà, Bạch Vô Tà nghiêng đầu qua, đầy đủ làm không thấy được. Chính ta còn chưa đủ ăn đây, các người vẫn là đàng hoàng gặm lương khô tốt. Bạch Vô Tà trong lòng lặng yên suy nghĩ. Mấy phút sau, đỉnh lớn mặt ngoài thần dị biến mất không gặp, xích hỏa thạch toát ra ngọn lửa cũng dần dần biến mất không gặp. Ừ ngực. Thế nhưng cổ mùi thơm đậm đà nhưng càng ngày càng thơm, để cho đệ tử chung quanh cửa không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Hống. Ngao. Ngâm. Từng trận thú hống chuyển tới, cách đó không xa cây cối ngã trái ngã phải. Không tốt. Là bầy yêu thú. Trời ạ, cái này rốt cuộc có nhiều ít yêu thú. Đệ tử chung quanh kinh hô lên. Đáng chết. Ngăn trở chúng. Nơi này chẳng qua là vòng ngoài, yêu thú thực lực nhiều nhất cấp 1 cấp 2, không cần phải sợ. Bạch Vô Tà cũng âm thầm kêu khổ, đây cũng là mình lần đầu tiên dùng đỉnh lớn nấu yêu thú cấp 3 trứng. Không nghĩ tới làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Tiểu sư muội, ngươi tránh xong, không nên rời khỏi chúng ta phạm vi. Bạch Vô Tà quay đầu đối với Hạ Liên Yên nói nhanh. Được được. Hạ Liên Yên đầu gật cùng con gà con mổ gạo vậy, đàng hoàng lưu lại ở bên trong vòng đây. Hống. Một đầu sói xanh nào tới, cái này trứng yêu thú cấp 3 đáp lời tràn đầy cám dỗ trí mạng lực. Hai bên đụng vào nhau, Bạch Vô Tà một phe này số người mặc dù không có yêu thú nhiều, nhưng chiến lực cũng không yếu, tạm thời bây giờ hai phe đánh một cái kỳ cổ tương đương. Thật là thơm à, hẳn chín chứ. Hạ Liên Yên nghe đỉnh lớn bên trong tản ra tí tí lũ lũ mùi thơm, liếm môi một cái. Vừa xem cuộc vui, vừa ăn thức ăn ngon, nhất định chính là một loại hưởng thụ à. Ừ, cứ như vậy khoái trá quyết định. Hạ Liên Yên cặp mắt sáng lên, ở trong đầu nghĩ đến. Vâng. Hạ Liên Yên tiến lên vạch trần trên đại đỉnh nắp, một bó sáng chói kim mang cùng một thuốc lục mang phóng lên cao. Dài đến 5m cao. Không người nhìn thấy là trong cột ánh sáng xâm nhập vào một cây từ trên trời giáng xuống dây câu, cùng một viên lưới câu. Hống. Ngao. Nắp vừa mở ra, vậy mùi thơm mê người thật là mạnh 10 lần không dứt. Các yêu thú đều điên cuồng, tạm thời bây giờ Bạch Vô Tà các người bị đánh ổn định lui về phía sau. Các yêu thú cặp mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh lớn chỗ phương hướng, bọn họ bản năng tự mình nói, vậy đồ vật bên trong ăn mình liền có thể tiến hóa. Chơi ạ. Sẽ sáng lên dụng cụ nhà bếp. Bác Phong một mặt mơ hồ nhìn phía dưới một hớp đỉnh lớn vạch trần thời điểm hai món màu sắc không đồng nhất ánh sáng bay lên, trong đầu thời gian đầu tiên nghĩ tới chính là tiểu đương gia làm thức ăn tuyên bố đáp. Thứ tốt, nhất định phải làm trở lại. Thăng cấp sau đó, Bác Phong có thể thấy được lấy lưới câu làm trung tâm, chu vi 5m cảnh tượng, Bác Phong mặt đầy thèm thuồng, lộ bộp lẩm bẩm. Sau đó Bác Phong vũ động cần câu ngọc trắng, dị thế giới vậy một con dây câu cũng sóng gió nổi lên, móc vào đỉnh lớn một cái đủ. Tới tay. Bác Phong trên mặt lộ ra mừng rỡ, quản đặc biệt có phải hay không tiểu đương gia dụng cụ nhà bếp, dù sao là đồ tốt chính là, chỉ cần là đồ tốt, hết thể đều dọn đi. Chơi ạ. Đồ của bà cũng dám cướp. Ta đỉnh. Nhìn chậm rãi bay lên không đỉnh lớn, Hạ Liên Yên cùng Bạch Vô Tà hai người nổi giận, đồng thời nhào tới. Đang. Hai người tốc độ nhanh như tia chớp, chỉ là một thời gian nháy con mắt liền tiến lên một người bắt được một cái đỉnh lớn đủ. Ừ. Lực lượng thật là lớn. Bác Phong sững sốt một chút, cảm giác được một cổ lực lượng từ cần câu truyền lên tới, âm thầm lẩm bẩm một câu. Bất quá còn chưa đủ xem à. Cho ta lên.
Bác Phong chậm rãi đứng dậy, hai tay hướng phía trên hung hăng dương lên. Phải biết cần câu tác dụng là đem nguyên bản nặng 5kg vật phẩm sức nặng suy nhược đến 0.5kg cơ đó, mà bây giờ Bác Phong cả người lực lượng trường lực 5 tấn.
Mặc dù đánh người có thể không dùng được 5 tấn, nhưng thời gian ngắn nhắc tới 4.000-4.500kg vật phẩm không nói ở đây.
Nói cách khác Bạch Vô Tà cùng Hạ Liên Yên hai người muốn giữ được đỉnh lớn, cả người lực lượng thì phải vượt qua 50 tấn.
Nha! Đáng chết!
Hai người chỉ cảm thấy một cổ không cách nào kháng cự lực lượng chuyển tới, ước chừng vượt qua mình các người gấp đôi.
Căn bản không cách nào kháng cự.
Đỉnh lớn rời tay ra, hướng bầu trời bay đi.
Đỉnh lớn ngươi cũng cầm, chứng có thể hay không cho ta lưu lại.
Hạ Liên Yên thở phì phò nói.
Chương 80, lưu cái trứng.
Đã thăng hơn 20 thước đỉnh lớn đột nhiên nghiêng, một viên màu vàng nhạt lớn trứng lẫn vào đỉnh lớn trong nước rớt xuống.
Chơi ạ!
Ta trứng!
Nha, trai trứng!
Bác Phong một mặt mơ hồ, nhìn từ đỉnh lớn trong rơi xuống trứng có chút đau lòng.
Khác một câu chính là Hạ Liên Yên nói, nhìn đại bàng kim lăng trứng từ phía trên rớt xuống, ngay tức thì hai con mắt liền sáng trong suốt.
Bởi vì lưới câu treo ở là lớn đỉnh trong đó một cái giỏ, cho nên ở hướng lên lúc này đỉnh lớn liền nghiêng về.
Đại bàng kim lăng trứng rất cứng rắn, từ địa phương cao như vậy nện xuống tới, cũng không có chuyện gì.
Phản ngược lại có chút xốp mặt đất bị đập đi ra một cái nhàn nhạt cái hố.
Hạ Liên Yên nhìn rơi dưới đất đại bàng kim lăng trứng hai mắt sáng lên, vội vàng muốn lên trước.
Loảng xoảng.
Bắc.
Còn không chờ Hạ Liên Yên mại động bước chân, một cái chừng một em mở phong cách cổ xưa nắp liền rớt xuống, trực tiếp đem đại bàng kim lăng trứng đè xẹp.
À.
Tức chết ta.
Hạ Liên Yên phát điên. Nhìn trên đất đã không nhìn ra dáng vẻ trứng, khóc không ra nước mắt.
Người tên đại bại hoại, đừng để cho ta tìm được ngươi.
Hạ Liên Yên một cổ dáng vẻ hủy khuất, dậm chân, sau đó tìm tới một hình con bò yêu thú, một quả đấm nhỏ đập tới.
Hò hò.
Nho nhỏ quả đấm ở nơi này đầu yêu thú cấp 2 trước mặt tỏ ra nhỏ bé như vậy, nhưng chính là nho nhỏ này một cái quả đấm đi xuống, hình bò yêu thú liền trực tiếp bị đánh quỳ.
À!
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 Bạch Vô Tà tức giận nổi điên. Cái này đặc biệt coi như là tiền mất tật mang à.
Sớm biết còn không bằng đưa cho Hạ Liên Yên, tối thiểu còn có thể lấy được một chút hảo cảm, làm sao cũng tốt hơn bây giờ liền đỉnh lớn bị ai đoạt đi cũng không biết.
Bác Phong cũng mặc kệ nhiều như vậy, trước đêm lúc này sáng lên dụng cụ nhà bếp câu đứng lên nói sau, mới vừa rồi liền té xuống một viên trứng, thêm một cái nắp, quỷ biết chờ một chút có phải hay không liền đỉnh cũng té xuống.
Rất nhanh cái này một tôn đỉnh lớn cao chừng một m5 từ trong giếng cổ dâng lên, lộ ra một góc.
Bác Phong đem đỉnh lớn xách lên, đặt ở sân ở trên.
Đinh.
Thả câu đến cấp 3 đỉnh cấp dược đỉnh.
Trạng thái, không lành lặn, luyện qua vô số đan dược đỉnh lớn, tích lũy lâu ngày dưới, hiệu lực của thuốc đã xâm nhập đỉnh vách đá, đối với luyện chế cấp 4 trở xuống đan dược tỷ lệ thành công gia tăng gấp đôi.
Thả câu kinh nghiệm gia tăng 3.000.
Khoảng cách thăng cấp người thả câu cấp 3 còn thiếu 96.900 trị giá kinh nghiệm.
Ừ.
Không phải dụng cụ nhà bếp sao?
Bác Phong sững sốt một chút. Vốn lấy vì sẽ là cái gì giỏi lắm dụng cụ nhà bếp, kết quả không nghĩ tới lại là luyện đan dùng.
Dù sao cũng không biết thuật luyện đan, vậy lấy tới ngay nấu ăn đi, mới vừa rồi hai người kia cũng không phải là cầm đỉnh lớn ở nấu trứng sao.
Bác Phong cặp mắt sáng lên, đem cần câu ngọc trắng thu hồi trong cơ thể, hào hứng tới tầng hầm, thuần thục liền cắt đi một khối lớn thịt đại nghê biến dị.
Bật lửa nấu nước, đem biến dị lớn nghê trên da chất nghệ trừ, cả khối biến dị lớn nghê thịt cũng cùng nhau ném vào trong đỉnh. Tìm tới nồi lớn nắp đem nắp đỉnh ở trên, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, ai bảo nắp té xuống đây.
Huyền Nhị Huyền Tam tới trợ giúp.
Bác Phong nhìn Huyền Nhị Huyền Tam hai người, chào hỏi.
Trời ạ, lại là hai người chúng ta.
Huyền Nhị nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
Không có cách nào, phía trên hai cái ta lại không thắng.
Huyền Tam vẻ mặt đau khổ, vẫn là đàng hoàng hướng Bác Phong đi tới.
Đối với đột nhiên này nhiều hơn đỉnh lớn, hai người cũng chỉ là hơi sợ hãi than một chút, sau đó cũng không để ý nữa.
Dù sao ông chủ thường xuyên có thể lấy ra một ít hiếm lạ vật cổ quái, bây giờ đột nhiên nhiều hơn một cái đỉnh lớn tới, mặc dù rất tốt xem, nhưng là cũng không có quá nhiều kinh ngạc.
Huyền Nhị ngươi đi phòng chứa tuổi ôm một đống gỗ tới.
Huyền Tam đi lấy nước, thêm đến bên trong đỉnh lớn.
Bác Phong nằm ở dưới tảng cây đa trên ghế, sai sử Huyền Nhị cùng Huyền Tam, hoặc thoát thoát sắc giống như là một cái ông địa chủ lấn áp nông dân.
Ông chủ kia ngươi đâu?
Ngươi làm gì?
Huyền Nhị ngu hô hô hỏi một câu.
Ta đây không phải là nhìn các người làm sao?
Bác Phong kinh ngạc hỏi ngược lại, mặt đầy chuyện đương nhiên.
Chuyện của trái tim đen đú ám đuôi VN.
Quả nhiên có thể làm được ông chủ, cũng con mẹ nó không biết xấu hổ.
Huyền Nhị ngẩn ngơ, trong đầu vạch qua cái ý niệm này.
Vậy,
bằng,
người đánh ta làm gì?
Đừng mù mau mau làm việc.
Nhìn Huyền Nhị còn muốn nói gì, Huyền Tam một cái tắt liền hô ở Huyền Nhị sau, đánh Huyền Nhị chân hạ lảo đảo một cái.
Chơi ạ,
ta mới là Huyền Nhị, ngươi cái Huyền Tam còn xếp hạng ta phía dưới, lại dám đánh ta.
Huyền Nhị trong đầu thoáng qua cái ý niệm này, liền muốn để cho Huyền Tam biết nổi đất lớn quả đấm là làm sao luyện ra được. Nhưng gặp Huyền Tam hướng mình không ngừng ném ánh mắt quyến rũ nháy mắt, Huyền Nhị có chút không nghĩ ra.
Đây là làm gì?
Chơi ạ, Huyền Tam thằng nhóc này không phải là con chứ?
Trước kia cũng không nhìn ra ạ.
Nghĩ tới đây Huyền Nhị chỉ cảm thấy hoa cúc căng thẳng, như một làn khói chạy đi phòng chứa tuổi chuyên chở gỗ đi.
Ừ.
Cái này người ngu ngày hôm nay làm sao như thế cơ chí?
Huyền Tam một mặt mờ mịt, hồn nhiên không biết mình lại có thể bị Huyền Nhị tưởng thành con.
Lắc đầu một cái, Huyền Tam không suy nghĩ những thứ này, xoay người cầm thùng nước, đến bên trên giếng cổ bắt đầu xách nước.
Huyền Tam rất khôn khéo, cho nên một mực có thể thấy rõ mình vị trí.
Đừng xem bây giờ ông chủ không có đối với mình các người như thế nào, ngược lại còn cung cấp thần kỳ phương pháp hô hấp cho mình các người.
Nhưng là Huyền Tam có thể sẽ không quên, mình đám người xuất thân, trừ Huyền Nhất ra, mình các người nhưng mà tên lường gạt.
Huyền Tam vẫn luôn là có chút lo lắng đề phòng, sợ mình có chuyện gì làm để cho Bắc Phong không hài lòng, sau đó bị lật nợ cũ.
Rất nhanh Huyền Nhị trước đem gỗ ống tới, Huyền Tam vẫn còn ở một thùng thùng xách nước.
Nếu là thường ngày, Huyền Nhị có thể còn biết tiến lên hỗ trợ, nhưng trong đầu xuất hiện mới vừa rồi ý niệm sau đó, Huyền Nhị liền theo bản năng muốn cách Huyền Tam xa một chút, nhìn Huyền Tam ánh mắt cũng có chút quái dị.
Nỡ ra làm gì?
Đốt lửa à?
Bác Phong nhìn ngây tại chỗ Huyền Nhị giận không chỗ phát tiết, tức giận mà nói.
Trời ạ, cho các người làm mấy ngày cơm, thật đúng là đem mình làm ông lớn liền đúng không?
Bác Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới, xem ra là những ngày qua đối với bọn họ quá hiền hòa.
Hù hù hù.
Huyền Nhị một người con buôn, trong ngày thường đều là áo đưa tận tay, cơm tới há mồm, lúc nào mình làm qua cơm.
Càng không cần phải nói là dùng tuổi đốt nấu cơm.
Điểm nửa ngày lửa, ngọn lửa cũng không gặp được, ngược lại thì khói dày đặc cuồn cuộn, không biết còn lấy vì nổi tiếng.
Bạch Tượng, tới dậy một chút Huyền Nhị làm sao đốt lửa.
Bác Phong cũng không nói gì, lại làm như vậy đi xuống, cũng đặc biệt thành thịt muối, còn ăn cái quái gì à?
Được.
Bạch Tượng đi tới, cầm lấy một cái rơm khô đốt. Phía trên từ từ để tim ngoài bắp, sau đó từ từ đem gỗ để lên.
Không bao lâu thế lửa liền hừng hực cháy, bao quanh đỉnh lớn.
Ực,
ực.
Ước chừng nửa giờ sau đó, từng kia mùi thơm mới từ đỉnh lớn trong nhô ra, bên trong nước mới chậm rãi đốt mở.
Lại qua đi nửa giờ, mùi thơm càng ngày càng đậm, thân đỉnh điêu khắc cũng giống là hóa thành nhỏ nòng nọc đang hừng hực ngọn lửa thiêu đốt đỉnh lớn bề ngoài di động.
Chương 81, dối gạt mình lấn hiếp người bị người gạt.
Từng trận mùi thơm xông vào mũi, vớt mọi người bụng còn sâu thèm ăn.
Chư bát giới ăn nhân sâm quả là mùi vị gì Bác Phong không biết, nhưng bây giờ nghe cái này mùi thơm mê người, Bác Phong cảm thấy dù là không bằng người nhân sâm quả, nhưng cũng là quan hệ lâu đời ở giữa ít có món ngon.
Bác Phong nhìn đỉnh lớn bề ngoài không ngừng du động điêu khắc, cảm thấy thần dị, lại có thể mình thì sẽ động.
Nhưng nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra chỗ đặc thù gì, cũng sẽ không đi chú ý.
Ẩm.
Đơn sơ cái chảo trực tiếp bị hơi nước buốc lên hướng rơi trên mặt đất. Một bó nhỏ lớn bằng ngón cái ánh sáng bay lên, như là sương mù.
Ừ.
Làm sao mới như thế một chút?
Bác Phong sững sốt một chút, mới vừa rồi mình thấy đây chính là hai chùm ánh sáng mang, hơn nữa không biết so bây giờ khổng lồ nhiều ít lần.
Chẳng lẽ là biến dị lớn nghe phẩm chất quá kém?
Nghĩ tới nghĩ lui dường như cũng chỉ có cái này một cái đạo lý.
Bác Phong để cho Huyền Nhị Huyền Tam đem đỉnh lớn ngọn lửa giảm tắt, đi lên trước lấy tay nhẹ nhàng xúc đụng một cái đỉnh lớn bề ngoài. Nhưng phát hiện đỉnh lớn bề ngoài chỉ có từng tia ấm áp, bị ngọn lửa cháy liền hơn một giờ, nhiệt độ lại có thể không có gì thay đổi.
T.
Bác Phong cầm một muỗng lớn tử, múc một muỗng tử màu sữa nước canh, tiến tới mép, hút xem một cái.
Chẳng qua là vừa vào miệng, Bác Phong liền cặp mắt trợ to, vô số loại mùi vị ở trong miệng bùng nổ.
Có chua cay, đắng, ngọt, có chua, có mặn.
Các loại mùi vị hòa chung một chỗ, nhưng lẫn nhau bây giờ nhưng lại phân biệt rõ ràng, sẽ không làm xáo trộn thành một đoàn.
Chót hết chính là một cổ nhàn nhạt cỏ cây thơm mát, chậm rãi ở trong miệng tràn ra tới.
Theo nước canh xuống bụng, một cổ hiệu lực của thuốc truyền khắp Bắc Phong toàn thân.
Uống quá ngon.
Không có tăng thêm bất kỳ gia vị, nhưng cái này nước canh trong nhưng giống như là ẩn chứa tất cả mùi vị vậy.
Bắc Phong hít mắt, khoe miệng nết một cái mỉm cười.
Hơn nữa cái canh này bên trong ẩn chứa hiệu lực của thuốc thậm chí so thượng đế vương tôm thịt.
Ước chừng tăng phúc liền gấp đôi hiệu lực của thuốc.
Bắc Phong mặt đầy ngạc nhiên. Vốn là so với đế vương tôm thịt kém không ít lớn nghề, đi qua đỉnh lớn như thế một nấu, ngay tức thì liền tăng lên một cấp bậc. xem ra cái này tăng phúc đi ra ngoài hiệu lực của thuốc là tới từ đỉnh lớn trong vô số năm chế thuốc lưu lại, cách không biết nhiều ít năm còn có như thế cường đại hiệu lực của thuốc lưu lại, vậy ban đầu để luyện ra được đan dược hiệu quả mạnh bao nhiêu. Chẳng qua là hơi suy nghĩ một chút, Bác Phong cũng có chút chắt lưới. Đọc truyện ở http://.net. Ngay ngắn một cái khối thịt đại nghe biến dị ở lớn trong đỉnh chìm nổi trước, Bác Phong nhẹ nhàng dùng đũa đâm một cái, một miếng thịt liền bị kẹp xuống, giống như là một khối mức giờ lạ tỉn vậy ở Bác Phong đũa ở trên run run. Bạch Tượng các người đưa cổ, trơ mắt nhìn Bác Phong, còn kém chảy nước miếng xuống. Bác Phong ăn một khối thịt đại nghe biến dị, không ngờ, không có bất kỳ đặc thù mùi vị, có chẳng qua là đem lớn nghe thịt tươi đẹp phát huy đến trình độ cao nhất. Mặc dù không có thang nhiều như vậy tư nhiều vị, nhưng là cũng không có nghĩa là ăn không ngon, đơn độc tươi đẹp bị phát huy đến trình độ cao nhất, vậy có cùng người khác bất đồng ma lực. Bác Phong cảm giác được mình ở ăn hàng trên đường đã càng đi càng xa, căn bản không dừng được, khi nào thì bắt đầu trở nên tham ăn. Vẫn nói mình một mực có ăn hàng thuộc tính, chẳng qua là trước kia nghèo, không có bị kích thích ra. Nhìn một đám người, Bác Phong cũng ngại quá tiếp tục độc hưởng, cầm cái chậu đặc biệt lớn, sau đó một tay giơ lên cái này đỉnh lớn không thấp hơn nặng 500kg, đem nước canh cùng cả miếng thịt đổ ra. Sau đó một đám người liền vây ở trong sân, từng cái đũa dùng để không được, đây là một trận không có khói súng chiến tranh. Nhưng con mắt to, cái bụng nhỏ những lời này vẫn rất có đạo lý. Đoạn này thời gian Huyền Nhất ba người phương pháp hô hấp tiểu quang minh lần lượt nhập môn, trong cơ thể vừa không có quả huyết nguyên như vậy bổ sung khí huyết linh dược, chỉ có thể dựa vào ăn tới bổ sung trong cơ thể tiêu hao khí huyết. Cái này thịt đại nghe biến dị đặt ở thường ngày, Huyền Nhất các người một người coi như ăn 1.5kg cũng không có vấn đề, nhưng bây giờ Huyền Nhất ba người một mặt khổ não sờ một cái mình bụng. Mới ăn 0.5kg cỡ đó, sống chết không ăn được, không phải dạ dày không chứa nổi, mà là thân thể đối với năng lượng hấp thu đã đến gần bão hòa. Cầm thú. Chỉ có thể nhìn Bạch Tượng cùng Bắc Phong hai người ở nơi đó ăn nguồn nghiến, trong lòng thầm mắng một câu. Gia súc. Lại một lát sau, Bạch Tượng cũng không ăn được, nhìn vẫn còn ở ăn không ngừng Bắc Phong, Bạch Tượng cũng trong lòng mắng liền một câu. Nghĩ xa lúc đó mình mới lúc tới, ăn so Bắc Phong nhiều, khí lực cũng so Bắc Phong lớn. Nhưng bây giờ mới thời gian bao lâu, Bắc Phong cho mình cảm giác chính là mỗi một ngày đều đang thay đổi mạnh. Nếu là đám kia lão đầu tử biết, phỏng đoán chỉ có hai cái có thể, cái đầu tiên chính là đem ông chủ cắt miếng, cái thứ hai chính là thu ông chủ làm đồ đệ. Bạch Tượng ở trong đầu suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, vẫn là thôi, lấy mình đối với vậy mấy cái lao ra biết rõ, hơn phân nửa loại thứ hai có khả năng lớn hơn. Hô, ăn no. Bác Phong hài lòng ăn hạ tối hậu một khối biến dị lớn nghe thịt, ra một cái khí, cảm giác cả người thoải mái. Ừ, các người nhìn ta như vậy làm gì? Bác Phong quay đầu, nhìn vẻ mặt mơ hồ bốn người, không hiểu hỏi. Nhiều như vậy lại có thể ăn xong rồi, hoa. Thật thần kỳ nha. Huyền Nhất phản ứng đầu tiên, kinh hô thành tiếng, giọt lưu chuyển trước mắt to một bộ đứa nhỏ tò mò hình dáng, dùng sức hướng Bác Phong trên bụng nhìn. Giống như là không nghĩ ra, Bác Phong là như thế nào đem một khối 2.5kg thịt tan tiếp, bụng cũng không có một chút biến hóa. Bác Phong khỏe miệng giật một cái, rốt cuộc rõ ràng cái này mấy người đang suy nghĩ gì. Bạch Tượng, ăn no vận động một cái tốt hơn, mang bọn họ đi luyện một chút, tiêu cơm một chút. Bác Phong bình tĩnh nói, sau đó xoay người đem đỉnh lớn sách thả vào trong nhà. Người cả đời này chính là ba sự kiện, dối gạt mình lấn hiếp người bị người gạt, Bác Phong lựa chọn cái thứ hai. Chỉ chốc lát, một hồi tiếng quyền cước chuyển tới, đi đôi với từng trận kêu đau. Bác Phong không có để ý tới, dù sao lại không chết người được, ở bên trong phòng chuyên tâm đánh giá đỉnh lớn. Đỉnh lớn trước Phong tích chữ, bây giờ dùng để đồ nấu ăn có chút lãng phí, cùng câu được cao cấp yêu thú lại dùng đỉnh lớn tới nấu, mới cũng coi là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Bác Phong cảm giác đỉnh lớn không đơn giản, trong đó lưu lại hiệu lực của thuốc cũng không có bị hoàn mỹ kích thích ra. Có thể là lửa nguyên nhân, cũng có thể là kiếp nổ không đủ, thì đại nghe biến dị chất phát quá kém, không thể hoàn mỹ hiệu lực của thuốc hấp dẫn ra tới. Thật ra thì cái này miệng lớn đỉnh dùng để luyện đan là tốt nhất, nhưng là Bác Phong viên thuốc cũng sẽ không xoa, còn luyện cái gì đan à, vẫn là sớm một chút tắm một cái ngủ tính. Bác Phong đến mình gian phòng rút ra một bản cổ tịch, đến trong sân dưới cây đa nằm đọc sách. Cổ nhân trí khôn thật là vô cùng cũng, càng điều nghiên, càng có thể cảm giác được trong đó thật lớn. Nhìn một hồi, Bác Phong để quyển sách trên tay xuống tịch cảm thán, coi như là lấy bây giờ khoa học trình độ đối với cổ đại một ít chuyện tình cũng không có cách nào giải thích. Rất khó tưởng tượng khi đó mọi người là làm sao làm được. Này, Tiểu Phong à, ngươi nơi đó có hay không mới thức ăn đi ra? Hồi lâu không gặp liên lạc Vương Kiến gọi điện thoại tới hỏi đến. Chương 82, chuyên nghiệp người giả bị đụng không làm giả. Bác Phong nhìn là Vương Kiến gọi điện thoại tới, đều là sững sốt một chút, đoạn này thời gian Vương Kiến cũng không có tới nữa, cũng không biết đang làm gì.
Có, giám đốc Vương muốn tới dùng cơm.
Bác Phong nghe được Vương Kiến hỏi, hỏi ngược lại.
Ừ, mang một cái đồng bạn làm ăn cùng nhau tới.
Vương Kiến có chút nhức đầu, cái này đồng bạn làm ăn có thể không bình thường, tài sản so tập đoàn Thanh Sơn đối với ra gấp mấy lần, mình công ty có một cái trọng yếu hạng mục còn muốn cùng đối phương hợp tác.
Đi đặc biệt, con trai ta cũng không có như vậy khó hầu hạ.
Nhưng đối phương vẫn không có quyết định xong, lần này là một lần cuối cùng, lại không nói thành công Vương Kiến cũng không thèm nghĩ nữa.
Tất cả bởi vì mấy lần trước lúc đàm phán, Vương Kiến chọn đất phương mời khách ăn cơm, kết quả tránh sự không làm sao nói, nghe hết sạch lao đầu kia ở nơi nào hay khoe khoang đi.
Cái gì món ăn này không tốt, cái đó thức ăn thiếu sót chút hỏa hầu các loại.
Để cho Vương Kiến một bụng tức giận khí, còn không có chỗ phát.
Mỗi lần lao đầu kia cũng có thể đem đầu bếp nói mặt đầy xấu hổ, thật đặc biệt là ngày chó.
Được, lúc nào tới, ta tốt chuẩn bị một chút.
Bác Phong đồng ý, ở trong điện thoại hỏi đến.
Trưa mai tới, liền bốn người dùng cơm, ngày mai ngươi có thể phải xuất ra công phu thật à, lao đầu kia miệng có thể không bình thường, quá xảo quyệt.
Vương Kiến không yên lòng dặn dò một câu.
Yên tâm đi.
Bác Phong nhàn nhạt trả lời, sau đó cúp điện thoại.
Đùa gì thế?
Ta còn cần cầm ra công phu thật.
Trời ạ, ta căn bản cũng chưa có công phu thật được rồi.
Bác Phong cúp điện thoại, khoe miệng co quắp.
Mình nơi dựa vào chỉ là tới từ dị thế giới thịt yêu thú à, kêu bác Phong xảo cái sợi khoai tây các loại chuyện nhà thức ăn đó là một chút vấn đề cũng không có.
Nhưng muốn đem làm thức ăn sắc mùi thơm đều đủ, vậy đơn giản là quá làm khó bác Phong.
Quản hắn, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn.
Bác Phong chút nào không lo âu, chỉ cần mùi ngon, ngươi quản nó bên ngoài có được hay không xem, bác Phong đối với đến từ dị thế giới nguyên liệu nấu ăn còn là tin tưởng vô cùng.
Xoay người lui ra quần áo, lộ ra cường tráng thân thể. Thân thể có lưu tuyến hình, mỗi một khối bắp thịt sắp hàng đều cơ hồ có thể nói hoàn mỹ.
Từ phát hiện tu tập mình đổi bản phương pháp hô hấp tiểu quang minh phối hợp bộ động tác có thể tăng nhanh nắm trong tay tự thân lực lượng sau đó, bác Phong đáp lời chính là yêu hận chống chất.
Yêu là mỗi một lần tu tập sau này, mình lực lượng cũng sẽ tăng thêm như vậy một chút, giống như là thể chất đột phá đến một ngôi sao sau nên đón một cái mới nô lên bài kỷ.
Hận chính là mỗi một lần tu tập phương pháp hô hấp tiểu quang minh lúc cũng biết bị đè nằm trên đất, hình tượng hoàn toàn không có.
Ngươi nói ông chủ đã là không phải diễn viên.
Ngươi nhìn một chút cái này ngã quá giống như thật.
Huyền Tam trong miệng tấm tắc có tiếng, hướng về phía Huyền Nhị nhỏ giọng thì thầm.
Không giống như là diễn viên, ngược lại giống như chuyên nghiệp người giả bị đụng, cái này công lực không có một năm ba năm hết Tết đến cũng không luyện ra được.
Nghiêm túc nhìn mấy lần.
Huyền Nhị sờ một cái đầu, sâu kín vừa nói.
Hơn một giờ, bị đè gục xuống chừng 10 lần, bác Phong mới ngừng lại.
Không phải là không có khí lực lại tiếp tục tu tập. Mà thì không muốn để cho bạch tượng các người dùng xem kẻ ngu ánh mắt tiếp tục xem mình.
Huyền Nhị cùng Huyền Tam tự nhận vì còn cách Bác Phong chừng 10m, thanh âm nói chuyện vừa nhỏ, Bác Phong hẳn nghe không gặp, nhưng Bác Phong đầy đủ thuộc tính đạt tới một ngôi sao sau đó, có thể nói là thai thính mắt sáng, chừng 10m khoảng cách căn bản không phải chuyện, nghe rõ ràng.
Ừ, Huyền Nhị Huyền Tam sao, các người phụng bồi bạch tượng luyện nhiều ngày như vậy, ngày hôm nay ta tới kiểm nghiệm ngươi một chút cửa thành quả như thế nào.
Được.
Muốn hoàn.
Tiếng thứ nhất hưng phấn tràn đầy chiến ý thanh âm không cần phải nói đều biết là Huyền Nhị cái này đồ ngốc phát ra.
Tiếng thứ hai chính là Huyền Tam, nhìn Bác Phong trên mặt biểu tình cười mỉa, trong lòng chính là lộ bột một thanh âm vang lên.
Cũng không biết Huyền Nhị cái này đồ ngốc là làm sao đi làm tên lường gạt, liền thông minh này không bị tên lường gạt bán đều là gặp vận may.
Bác Phong sững sốt một chút,
nhìn Huyền Nhị đột nhiên bật cười khanh khách.
Sinh mạng ở cho vận động, rất rõ ràng hai ngươi còn không được, muốn luyện nhiều một chút à? Ngày mới bắt đầu đánh cận chiến huấn luyện thêm gấp đôi.
10 phút sau đó, Bác Phong nhàn nhạt nói một câu, nhanh nhẹn rời đi.
Lưu lại hai cái mặt xương cùng bánh bao vậy Huyền Nhị cùng Huyền Tam nằm trên đất rên rỉ, cái này còn là Bác Phong cố gắng dưới sự khống chế kết quả, nếu không liền Huyền Nhị cùng Huyền Tam cái này hai đứa nhỏ cánh tay bắp chân chân kinh không chịu nổi Bác Phong chơi đùa.
Thời gian thoáng một cái, đến ngày thứ hai buổi sáng.
Bác Phong thật sớm liền đi ra cửa, ở trong rừng cây chạy như bay, thường thường chỉ thấy được một cái bóng. Người cũng đã biến mất không gặp.
Mặc dù sẽ không cái gì khinh công, nhưng tốc độ chút nào bất mãn, có thể nói là người nhẹ như yến.
Đi tới giữa sườn núi trên bình đài, Bác Phong chậm rãi tu tập khởi chánh tông phương pháp hô hấp tiểu quang minh, chuẩn bị thổ nạp tia nắng đầu tiên.
Một bộ vô cùng thành thạo phương pháp hô hấp tiểu quang minh làm xong, một phần không nhiều, một phần không thiếu, mặt trời tự nhiên dâng lên.
Một món tia nắng đầu tiên phá vỡ bóng tối, toát ra chói mắt hào quang, để cho người mê mệt.
Tia nắng đầu tiên vừa tiến vào Bác Phong trong cơ thể, còn chưa kịp làm ra bất kỳ cử động, liền bị thịnh vượng như lò lửa khí huyết trực tiếp kích phá.
Hóa thành vô số điểm sáng,
bị Bắc Phong trong cơ thể khổng lồ khí huyết lôi cuốn xông về toàn thân. Một cổ ấm áp cảm giác từ Bắc Phong trong cơ thể chuyển tới, không có bất kỳ khó chịu. Bắc Phong bây giờ phương pháp hô hấp tiểu quang minh đã đạt tới chút thành tựu tột cùng, lại không có đột phá đến đại thành trước kia, đã vào không thể vào. Hiện đang hấp thu tia nắng đầu tiên đối với Bắc Phong mà nói tác dụng không có lớn như vậy, chỉ có thể nói có còn hơn không, cần rất dài thời gian tích lũy dưới, mới có thể làm cho Bắc Phong thân thể số liệu tăng lên. Nhưng đánh tốt cơ sở tổng là không sai, cơ sở đánh càng bền chắc, Bắc Phong đường sau này đồ mới có thể hơn nữa rộng lớn. Trên thân thể cũng chỉ là ra tầng một mồ hôi dị, không có tống ra tạp chất. Bắc Phong biết, đây không phải là bởi vì thân thể mình thật sự là vô cấu khu, mà là còn thừa lại tạp chất mai phục ở thân thể chỗ sâu hơn. Chẳng qua là bằng vào chút thành tựu trạng thái tột cùng phương pháp hô hấp tiểu quang minh đã không thể đem bên trong thân thể cất giấu rất sâu tạp chất xếp đi ra. Bây giờ cách đại thành thật chỉ thiếu chút xíu nữa, còn có tầng một mong mỏng xa cách, tìm đúng phương pháp nhẹ nhàng một thọt liền phá, nhưng tìm không đúng phương pháp trước một đạo màng chính là trời tiệm. Bác Phong yên lặng cảm thụ một chút, sau đó cũng không bắt buộc, loại chuyện này tốt nhất là thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông đột phá. Nhanh chóng xuống núi, các loại hiểm đạo đối với Bác Phong mà nói như dẫm trên đất bằng, không có cho hắn tạo thành bất cứ phiền phức gì. Giám đốc Hoàng, ngày hôm nay chúng ta tìm một quán cơm, lại nói chuyện một chút hợp tác sự việc đi. Vương Kiến đoán chừng thời gian xong hết rồi, cho tập đoàn Diệu Huy chủ tịch gọi một cú điện thoại hỏi đến. Vương Kiến tư thái thả so với đối phương thấp, dù sao cũng là mình phải cầu cạnh người, có thể tay trắng dựng nghiệp đem làm ăn làm được lớn như vậy, Vương Kiến cũng là có thể có giãn. Ừ, nếu như món ăn mùi vị cùng trước hai lần trên lệch không xa, vậy cũng không cần ăn cơm, trực tiếp nói chuyện tránh sự đi. Hoàng Lâm trêu ghẹo, lần này tuyệt đối sẽ để cho ngươi hài lòng. Vương Kiến lòng tin tràn đầy, trong lòng nhưng thầm mắng Hoàng Lâm. Lão già này mấy trăm triệu hạng mục lại còn không bằng một bữa cơm trọng yếu. À, có thể để cho giám đốc Vương ngươi tôn sùng như vậy chu toàn, ta đây là hứng thú. Hoàng Lâm tới hứng thú. Thật ra thì Hoàng Lâm cũng đúng hai công ty hợp tác rất đồng ý, nhưng là thân là một cái thành công thương nhân, tự nhiên muốn tranh thủ lớn nhất lợi ích. Càng không cần phải nói lần này hợp tác là mình công ty chiếm cứ chủ đạo địa vị, liền muốn lượng một chút Vương Kiến, hy vọng hợp tác thời điểm có thể vì mình công ty tranh thủ được càng nhiều chỗ tốt hơn. Chương 83, ăn nhiều, ăn không no. Vậy chờ xuống ta tới khách sạn đón ngươi. Vương Kiến nói xong cúp điện thoại. Nhìn như mới vừa rồi lòng tin tràn đầy, nhưng là Vương Kiến vẫn là có chút bận tâm Bắc Phong làm thức ăn có thể hay không thỏa mãn cái lao gia hỏa này khẩu vị. Mùi vị ta ngược lại không làm sao lo lắng, hẳn không có vấn đề, nhưng món ăn phẩm tương thật đúng là không dám tâng bốc. Vương Kiến yên lặng nghĩ đến, nói thật lần đầu tiên đi Bắc Phong nơi đó lúc ăn cơm, nếu không phải ngửi được vậy mùi thơm mê người. Ôm thử một lần tâm tính, mình căn bản cũng sẽ không ăn. Tiểu Lưu, giúp ta chuẩn bị một chút máy bay trực thăng. Vương Kiến hướng về phía đứng ở một bên Lưu Tử Vân nói. Lưu Tử Vân gật đầu một cái, xoay người rời đi. Nửa giờ sau đó, một chiếc máy bay trực thăng từ Thanh Thành tập đoàn cao ốc lầu chót bay ra. Ở Thanh Thành khách sạn sang trọng nhất hạ xuống, Vương Kiến nhận được Hoàng Lâm sau đó, máy bay trực thăng hướng thôn Thanh Lĩnh đi. Giám đốc Hoàng vị này là ở trên phi cơ trực thăng. Vương Kiến nhìn ngồi ở Hoàng Lâm đối diện một cái cụ già hỏi đến. Đây là ta một vị ông bạn già, cũng coi là chí đồng đạo hợp người đi. Hoàng Lâm không có nói do ông già thân phận, chẳng qua là sơ lược. Trời ạ, một cái lao ra cũng được đi, lại tới một cái. Vương Kiến sững sốt một chút, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Vì sao vì chí đồng đạo hợp người? Có giống nhau yêu thích à, lão này khẳng định cũng là một cái xảo quyệt miệng. Chúng ta đây là đi nơi nào? Hoàng Lâm nhiều hứng thú hỏi. Núi Thanh Lĩnh. Vốn là nổi tiếng du lịch cảnh điểm. Vương Kiến không yên lòng nói. Hê hê, ngươi sẽ không là muốn mang chúng ta hai ông già ở trên núi Thanh Lĩnh uống Tây Bắc Phong chứ? Hoàng Lâm trêu ghẹo. Dọc theo đường đi hai người cũng theo đuổi tâm tư của mình, có nói đứt quãng tán gẫu, đối với hợp tác sự việc một chữ đều không nói. Bắc Phong chính là đang suy nghĩ dùng cái gì thức ăn tới chiêu đãi Vương Kiến, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định dùng đỉnh lớn hầm một nồi biến dị lớn nghe. Nhìn thời gian, khoảng cách buổi trưa cũng không bao lâu. Bắc Phong cũng để cho Huyền Nhị Huyền Tam hỗ trợ đốt lửa. Một tiếng sau đó, đỉnh lớn ở giữa biến dị lớn nghe thịt đã hầm quen thuộc, Bắc Phong mới vừa đem đỉnh xuống lửa tắt. Một hồi cánh quạt thanh âm ở nhà bên ngoài vang lên, Bắc Phong sững sốt một chút, tới nhanh như vậy. Gâu gâu. Hai cái sói con đoạn này thời gian lá gan nhanh chóng ở trên tăng, cũng không sợ, chạy đến sau cửa, còn không có thấy người liền bắt đầu sủa liền đứng lên. Ăn nhiều, ăn không no, trở lại. Bắc Phong hướng hai cái sói con trách mắng. Hu hu. Hai cái sói con cụp đôi, vui vẻ chạy đến Bắc Phong trước mặt, lấy lòng ngoắc cái đôi. Không sai,
ăn nhiều cùng ăn không no chính là Bắc Phong cho hai con sói con này đặt tên. Hai cái sói con cũng rất tốt nhận, ăn nhiều là mi trong có hai cái dấu phẩy, ăn không no chính là toàn thân đen nhánh, chỉ có tứ chi bàn chân chỗ trắng như tuyết. Còn như tên chữ từ lâu tới, dĩ nhiên là hai con sói con này quá có thể ăn, coi như là yêu thú cấp một thịt đại nghề biến dị, một ngày cũng phải ăn 1-2 kg. Cũng may ăn nhiều, dáng dấp cũng mau, hai cái sói con đã đến người lớn nơi đầu gối. Cả người bắp thịt thật cao gồ lên, da lông bóng loáng như chủ đoạn, tứ chi so giống vậy chó săn to nhiều lắm. Con nhỏ tuổi đã là vừa lộ tài năng. Một hớp răng trắng như tuyết để cho đời người Hàn, duy nhất để cho Bắc Phong hài lòng là hai con sói con này không giống khác chó như vậy miệng đầy nước miếng. Hơn nữa hai cái sói con rất hiểu tính người, một ít chỉ lệnh đơn giản cũng có thể nghe hiểu. Sờ một cái hai con sói con đầu, để cho chúng đi một bên chơi. Bắc Phong đi tới trước cửa, mở cửa ra, Vương Kiến đoàn người vừa vặn đi tới trước cửa. Giám đốc Vương, ngươi nhưng mà khách quý à, tốt thời gian dài không tới, có phải hay không tiệm nhỏ chiếu cố không chu toàn à? Bác Phong trêu ghẹo nói. Gần đây bận việc choáng váng chuyển hướng, không cái đó thời gian à? Vương Kiến cảm khái một câu, sau đó nói, vị này là giám đốc Hoàng, ta trên phương diện làm ăn đồng bạn hợp tác, ngày hôm nay nhưng mà mộ danh tới, ngươi có thể phải xuất ra bản lĩnh thật sự. À, mới đã chuẩn bị xong, tới thật đúng lúc là lúc này mời vào bên trong đem. Bác Phong biểu hiện rất bình thản, chẳng qua là lễ phép hướng về phía Hoàng Lâm hai người nhẹ nhàng gật đầu. Người tuổi trẻ có cá tính, chẳng qua là không biết có hay không thực lực phối hợp phần này cá tính. Hoàng Lâm quan sát một chút Bác Phong, cảm giác đầu tiên chính là rất người tuổi trẻ có cá tính. Ừ, thật là thơm. Vừa tiến vào trong sân nhà, mọi người liền kinh ngạc. Hoàng Lâm miệng không phải giống vậy xảo quyệt, nhưng nghe cái mùi này cũng cảm giác nước miếng bài tiết tăng tốc độ, mất tự nhiên cổ động một chút cổ họng. Ở trong sân chỉ có đi theo Hoàng Lâm bên cạnh lão kia người không có đi để ý mùi thơm kia, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trong viện tử để vậy một hớp đỉnh lớn. Siêu cao thuế nặng của trời ạ. Trương Bảo Quân bề ngoài tỉnh bơ, nhưng trong lòng cũng đang dỉ máu. Chẳng qua là hơi làm quan sát, Trương Bảo Quân liền xác nhận, cái này miệng đỉnh mặc dù không biết là cái gì triều đại, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ hàng thủ công nghệ. Trương Bảo Quân cũng không phải là người bình thường, ở đồ cổ siêu tầm trong vòng cũng là nghe nhiều nên quen. Am hiểu nhất giải giám định đồng xanh khí các loại. Nhìn đỉnh lớn ngay tức thì, Trương Bảo Quân cũng cảm giác được một cổ đậm đà lịch sử tang thương cảm truyền tới. Đây không phải là nói cản, suy nghĩ chủ quan, mà là Trương Bảo Quân chuyên chú nghiên cứu đồng xanh khí cả đời có được một loại không nói được không nói rõ trực giác. Ngoài nghề xem môn đạo, nội hành càng nhiều hơn nhưng là càng tin tưởng mình kinh nghiệm cùng trực giác phán đoán. Quan sát một chút toàn bộ thân đỉnh, cao không sai biệt lắm một thước rưỡi cơ đó, thân đỉnh ở trên chạm trổ một ít phù văn, điêu khắc hoa điểu cá trùng. Rất tinh xảo, trông rất sống động, không giống trước kia mình nhìn thấy những cái kia rút ra giống giống vậy điều khác. Đời nhà Thương Ti mẫu mậu đỉnh là trước mắt đã biết Trung Quốc cổ đại lớn nhất nặng nhất đồng xanh lễ khí, thông cao 1m33, miệng dài 1m1, miệng chiều rộng 0m79, nặng đến 832.84 kg. Nhưng bây giờ cái này miệng đỉnh đã phá vỡ Ti mẫu mậu đỉnh ghi chép. Cái này miệng đỉnh nếu không phải là giá trị liên thành, nếu không phải là bắt chước khéo léo tuyệt vời. Nhưng coi như là giả ta cũng nhận. Trương Bảo Quân quan sát sau một lúc trong lòng yên lặng nghĩ đến. Coi như là hàng giả, có thể làm như vậy khéo léo tuyệt vời, cũng là một kiện khó gặp tinh phẩm, vậy có siêu tầm giá trị. Trương Bảo Quân bây giờ trong đầu đều là ở nghĩ thế nào mới có thể đem cái này miệng đỉnh mua lại. Người trẻ tuổi này hẳn là không biết hàng, nếu không phải là đặc biệt hạ sáo. Trương Bảo Quân yên lặng suy nghĩ, nếu là biết hàng cũng không khả năng dùng chân quý như vậy đỉnh tới trưng thịt. Sợ là sợ người trẻ tuổi này là lạt mềm buộc chặt, sẽ chờ người chui vào bên trong. Lão Trương, Lão Trương. Nghĩ gì vậy? Như thế nhập thần. Đi tới phía trước đi, Hoàng Lâm xoay đầu lại gọi đến. Tới. Trương Bảo Quân sững sốt một chút, cất bước hướng bên trong phòng đi tới. Hơi ngồi một chút, thức ăn lập tức đưa ra. Bác Phong đem mọi người mang vào phòng ăn trong, nói một câu, sau đó xoay người đi ra ngoài. Được à, như thế địa phương vắng vẻ ngươi đây là làm sao tìm được? Hoàng Lâm hứng thú, mặc dù còn không có được ăn thức ăn, nhưng là chẳng qua là ngửi được cái này một cổ mùi vị sẽ để cho người khẩu vị lớn mở ra. Cơ duyên xảo hợp thôi. Vương Kiến vừa thấy, thầm nói có triển vọng. Còn như Trương Bảo Quân chính là một mực lòng không bình tĩnh, nghĩ đến làm sao đem đỉnh lớn thu vào tay, phong phú mình tư nhân nhà bảo tàng. Chương 84, theo đuổi tâm tư của mình. Một chậu lớn thịt đại nghe biến dị bị Bắc Phong bưng lên, để lên bàn. Mời thưởng thức. Nói là một chậu lớn. Bên trong cũng chỉ có một khối 2,5 kg tả hữu thịt, còn lại là nước canh. Bác Phong buông xuống chậu sau đó, nói với mọi người. sẽ không có. Hoàng Lâm ngẩn ngơ, nhìn bác Phong không có rời đi ý, kinh ngạc hỏi.
Không có, chỉ món ăn này, mỗi một lần cũng chỉ làm một món ăn.
Bác Phong thản nhiên nói, sau đó rời đi.
Thật đúng là người tuổi trẻ có cá tính.
Hoàng Lâm lắc đầu một cái, nhìn về phía chính giữa bàn thịt.
Cái này vừa thấy lại là lắc đầu, rau này phẩm tương bình phẩm xấu.
Ánh sáng màu cũng là bình phẩm xấu.
Bởi vì không có để mặc cho vì sao gia vị nguyên nhân, thịt đại nghe nhìn như có chút nhàm chán, đơn giản cảm giác giống như là nước nấu trắng thịt, cũng không có chấm liêu, để cho người không có gì khẩu vị.
Nhưng nghe từng cổ mùi thơm không ngừng chui vào trong lỗ mũi, Hoàng Lâm vẫn là quyết định thử một lần.
Dĩ nhiên Hoàng Lâm cũng không có trực tiếp đi ăn thịt, mà là muốn muông canh múc một muông thang, đặt ở trong chén, nhẹ nhàng thổi một hơi mính một cái.
Được.
Thật là tuyệt.
Hoàng Lâm vô án, mặt đầy khiếp sợ.
Vừa vào miệng, vô số loại mùi vị từng tầng một bộc phát ra, duy chỉ có không có Hoàng Lâm tưởng tượng nhàn nhạt mùi tanh.
Mùi vị từng tầng một bùng nổ sau đó, rơi vào thung lũng, sau đó rơi vào cực điểm sau vô số loại mùi vị cùng nhau nữa hỗn hợp bùng nổ, đánh thẳng vào Hoàng Lâm vị giác. Đến cuối cùng một cổ nhàn nhạt cỏ cây thơm mát thật là giống như là vẽ rồng điểm mắt hoa rồng vậy, hoàn mỹ thanh tán liền trong miệng mùi vị.
Rất tốt.
Trương Bảo Quân cũng theo bản năng uống một hớp nước canh, vô số khẩu vị ở trong miệng bùng nổ rốt cục thì cắt đứt Trương Bảo Quân đối với đỉnh lớn suy nghĩ chủ quan.
Quả nhiên, lần này thịt cũng không bình thường.
Lưu Tử Vân tỉ mỉ thưởng thức, mặc dù khiếp sợ với mùi vị, nhưng để ý hơn nhưng là trong thịt mặt ẩn chứa hiệu lực của thuốc.
Lập tức mấy người buông xuống các loại tâm tư. Bắt đầu tỉ mỉ thưởng thức cái này hiếm có món ăn ngon.
Vương Kiến cùng Hoàng Lâm ba người cũng là từ từ thưởng thức, mặc dù ăn ngon, nhưng cũng không biết vì món ăn này tranh đoạt tới.
Lưu Tử Vân ở một bên nhịn khó chịu, dứt khoát mượn cớ đi nhà cầu chạy.
Đến phòng khách, quả nhiên thấy được Bắc Phong các người đang ăn ngon nghiến.
Người có chuyện gì?
Huyền Nhị một mặt buồn bực nhìn đột nhiên tiến vào Lưu Tử Vân hỏi.
Ăn chùa uống chùa à, còn có thể làm gì, ở đó ba trước mặt người quá khó chịu, ông chủ ngươi không ngại chứ?
Lưu Tử Vân cười đùa hí hửng tìm được một cái băng, ngồi lên bàn cơm, nhìn trên bàn một chậu lớn thịt, nhất thời cặp mắt sáng lên.
Ta để ý.
Bác Phong sâu kín nói một câu, nhưng cũng không có đuổi người đi ý.
Một đám người cũng giống như là quỷ chết đói đầu thai vậy, dùng sức kẹp thịt.
Tốt đầy đủ.
Ừ.
Chơi ạ.
Lưu Tử Vân sờ một cái bụng mình, than thở một câu, sau đó vừa quay đầu thấy được Bạch Tượng cùng Bác Phong hai người lại còn ở ăn.
Xem ra cái này hai người cũng không bình thường à.
Kỳ quái, cái này to con cũng được đi, quan sát tỉ mỉ vẫn có thể phát hiện hắn rất mạnh, nhưng ông chủ này mới là thật kỳ quái à.
Lưu Tử Vân kinh hãi run sợ nhìn Bắc Phong mặt không đổi sắc đem từng cục thịt bỏ vào trong miệng, nhiều thịt như vậy bên trong năng lượng ẩn chứa cho dù là mình cũng ăn không trôi.
Nhưng ông chủ này nhưng là không có bất kỳ phản ứng.
Tuyệt đối là cao thủ.
Lưu Tử Vân thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, có thể lấy ra rộng lượng phi phàm nguyên liệu nấu ăn người nói không lợi hại đó mới là cười nhạo.
Bên kia. Hoàng Lâm mấy người cũng ăn no, trong chậu tối thiểu còn dư lại 1.5 kg thịt, nhưng mọi người sống chết cũng không ăn được.
Không được, không ăn được.
Hoàng Lâm sờ bụng, để đũa xuống dựa vào ghế.
Thật lâu không có ăn thoải mái như vậy.
Hoàng Lâm lột bột tự nói.
Tốt lắm, cơm cũng ăn, chúng ta tới đó nói một chút tránh sự đi.
Liên quan tới hai nhà chúng ta công ty hợp tác.
Vương Lâm cũng sẽ không vòng vo, không muốn lại kéo xuống, trực tiếp hỏi đến.
Hợp tác không cần nói chuyện. Cứ dựa theo công ty các ngươi cho ra phương án đi.
Hoàng Lâm lười biếng dựa vào ghế, lớn tuổi, ăn no thân thể ấm áp liền buồn ngủ.
Ừ.
Được.
Vương Lâm vốn là nghe được Hoàng Lâm nói hợp tác không cần nói chuyện trong lòng đều là rút ra lệnh, kết quả không nghĩ tới khúc khuỷu ạ.
Mặc dù không biết cái lao gia hỏa này tại sao làm như vậy giòn, nhưng Vương Lâm vẫn là vội vàng đồng ý, rất sợ Hoàng Lâm đổi ý vậy.
Giám đốc Vương cùng ông chủ của tiệm này rất quen thuộc.
Bất thình lình Trương Bảo Quân ở một bên hỏi.
Tạm được đi, thế nào?
Vương Kiến kinh ngạc hỏi.
Là như vậy, ta muốn mua lại mới vừa rồi trong viện tử nấu canh miệng đỉnh đó.
Lời nói này Trương Bảo Quân mình đều có chút không được tự nhiên, cái gì gọi là nấu canh đỉnh.
Đồng thời bụng dạ cũng không tránh được lần nữa thầm mắng Bắc Phong một câu siêu cao thuế nặng của trời.
Vô luận cái này miệng đỉnh có phải là thật hay không, đều là khó gặp tác phẩm nghệ thuật.
Lại có thể bị cầm tới nấu canh, cái này đặc biệt trong đầu chứa là gì?
Ừ.
Cái này ta giúp ngươi hỏi một chút đi.
Vương Kiến sững sốt một chút, cũng không tốt bác đối phương mặt mũi, dẫu sao có thể cùng Hoàng Lâm chung một chỗ, làm sao cũng không biết là người bình thường.
Ừ.
Lão này nhưng mà không lợi lộc không dậy sớm, xem gia đình kia không đơn giản à.
Hoàng Lâm kinh ngạc nhìn Trương Bảo Quân một cái, nhưng cũng không nói gì nhiều.
Cơm nước xong, ba người trò chuyện một hồi trời, mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Tiểu Phong à, ngươi làm thức ăn càng ngày càng tốt ăn.
Vương Kiến thật tâm thật ý than thở một câu, nhìn cùng Bắc Phong cùng đi ra khỏi tới Lưu Tử Vân, khỏe miệng giật giật một cái, nơi đó còn không biết hàng này là ở mình ba người bên cạnh không buông ra tay chân, trực tiếp chạy đi Bắc Phong nơi đó ăn chùa uống chùa đi.
Không sai, lão đầu tử ta đi qua nhiều địa phương như vậy, còn không có ăn được ngon như vậy thức ăn, mặc dù phẩm tương ở trên còn có một chút điểm tì vết nào, nhưng cũng không ảnh hưởng cái gì, ta mỗi một tháng ra 100.000, ngươi làm ta đầu bếp riêng như thế nào.
Nhìn Bắc Phong tới, Hoàng Lâm cặp mắt sáng lên, lái ra một cái tự nhận vì rất cao giá cả.
Không có hứng thú.
Bác Phong phủi một cái Hoàng Lâm, thản nhiên nói.
Giám đốc Hoàng liền không muốn uổng phí thời gian, nếu là mỗi một tháng 100.000 liền có thể mời tới Bác Phong, ngươi chính là ở trong nhà ta được ăn cái này mỹ vị.
Nhìn mặt đầy không cam lòng, còn muốn nói điều gì Hoàng Lâm, Vương Kiến ở một bên sâu kín mở miệng nói.
Ai, vậy đáng tiếc.
Hoàng Lâm có chút thất lạc, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút dù sao khoảng cách cũng không xa. Thèm ăn thời điểm trực tiếp giống như Vương Kiến vậy, trực tiếp mở máy bay trực thăng tới không được sao.
Vậy ngươi số tài khoản là gì?
Ta trước tích trữ 1.000.000.
Hoàng Lâm trực tiếp tiền muôn bạc biển hỏi.
Lần này các người ai đưa tiền?
Bác Phong nhàn nhạt hỏi đến.
Ta mời khách, dĩ nhiên là ta đưa tiền.
Vương Kiến cười nói.
À, vậy ngày hôm nay liền không tính tiền đi, lần sau tới lại thu tiền.
Bác Phong lắc đầu một cái, Bác Phong chính là như vậy, người khác đối với mình tốt. Mình ngay tại khả năng cho phép phạm vi trong gấp đôi hồi báo.
Đừng à, hắn là hắn, ta là ta, không được nhập làm một nói, ta sung ta tiền, là ta lần sau tới dùng cơm lúc tiền.
Hoàng Lâm giải thích.
Chương 85, vật tận kỷ dụng.
À, vậy nếu không ngươi nhiều tích trữ một chút.
1.000.000 cũng không ăn hết mấy bữa.
Bác Phong sững sốt một chút, sau đó hướng về phía Hoàng Lâm nghiêm túc nói.
Ừ,
có ý gì, không ăn nổi mấy bữa là có thể ăn mấy bữa.
Hoàng Lâm sững sốt một chút. Mình tích trữ 1.000.000, nhưng ông chủ này lại có thể tự mình nói không ăn nổi mấy bữa.
Xem ở ngươi là giám đốc Vương mang tới quý khách, vậy thì bớt cho ngươi đi, dựa theo ngày hôm nay như vậy quy cách 100.000, cũng chính là 10 bữa sự việc.
Bác Phong thản nhiên nói, hồn nhiên không để ý Hoàng Lâm sắc mặt biến thành màu đen, thuộc về ranh giới bùng nổ.
Không có lầm chứ?
Như vậy một lần muốn 100.000.
Hoàng Lâm cảm thấy ngày hôm nay kiến thức rộng, 100.000 một bữa cơm mình cũng không phải là chưa ăn.
Nhưng vậy cũng là siêu cấp khách sạn, đứng đầu nhất đầu bếp, cộng thêm quý trọng nguyên liệu nấu ăn, nhưng bây giờ chỗ này chẳng qua là một quán ăn gia đình mà thôi, hoàn cảnh chỉ có thể nói là thanh u, thức ăn coi như nhất tuyệt ra, những thứ khác có thể nói là danh tiếng không hiện.
Chỉ như vậy một chỗ, lại dám ra giá 100.000 một lần.
Còn đặc biệt chỉ có một thức ăn.
Ta trước tích trữ 1.000.000, nhưng mỗi lần muốn xen vào đầy đủ như thế nào.
Không ngờ, Lưu Tử Vân đứng ra hướng về phía Bắc Phong nói.
Có thể. Tới trước gọi điện thoại.
Bác Phong sững sốt một chút, không nhìn ra à, tên này như thế có tiền.
Ngươi số tài khoản là gì, ta chuyển tiền cho ngươi.
Lưu Tử Vân cũng dứt khoát, trực tiếp hỏi.
Bác Phong đem chương mục cho Lưu Tử Vân, không bao lâu nhận được Lưu Tử Vân chuyển tiền vào chương mục tin tức nhắc nhở.
Ta cũng còn dư 5.000.000.
Trương Bảo Quân cái thứ 2 mở miệng nói.
Ừ.
Lao Trương ngươi lúc nào hào phóng như thế?
Trương Bảo Quân cử động đem Hoàng Lâm thấy sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi.
Được.
Bác Phong sững sốt một chút, những người có tiền này thật đúng là tự do phong khoáng à.
Lập tức lanh lẹ đem Trương Mục báo cho liền Trương Bảo Quân.
Ta có một cái yêu cầu.
Trương Bảo Quân lại không có chuyển tiền ý, ngược lại hướng về phía Bác Phong nói một câu nói.
Yêu cầu gì?
Bác Phong không thèm để ý, hỏi đến.
Ta muốn ngươi đem cái này miệng hiện đại hàng thủ công nghệ đỉnh lớn bán cho ta.
Trương Bảo Quân trong mắt lóe lên sạch bóng, bình tĩnh nói xong nhìn chằm chằm Bác Phong thần sắc. Muốn xem một chút Bắc Phong thần sắc có cái gì không đầu mối. Nhưng để cho Trương Bảo Quân thất vọng, đối diện người tuổi trẻ thần sắc như thường, không có bất cứ ba động gì.
À, vậy ngươi có thể không đẩy, đỉnh ta là sẽ không bán.
Bắc Phong sững sốt một chút, những ông già này một người so với một người không đơn giản à, cũng đặc biệt là cáo giả.
Nói hồi lâu chính là muốn đánh mình đỉnh lớn chủ ý, bất quá lao này nhãn lực còn thật là lợi hại.
Bắc Phong trong đầu nghĩ đến.
Người tuổi trẻ ngươi liền không muốn nghe ta ra giá.
Trương Bảo Quân không nghĩ tới Bắc Phong sẽ trả lời như vậy, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, không làm được là tên này lạt mềm buộc chặt, nhìn thấu mình đối với đỉnh lớn nhất định phải được, chuẩn bị trả giá đâu.
Không muốn.
Bắc Phong trả lời lại một lần nữa để cho Trương Bảo Quân khí thỏa, để cho Trương Bảo Quân trong lòng xuất hiện một cái ý niệm, nếu là mình trẻ tuổi 20 năm, đã sớm một quyền đánh vào Bắc Phong gương mặt người chết kia lên.
Chớ vội cự tuyệt, chỉ cần ngươi đem cái này tôn đỉnh bán cho ta ra 30.000.000.
Mỹ Kim.
Trương Bảo Quân trầm giọng nói.
Hi hi, ta cũng không tin 30.000.000 Mỹ Kim đặt ở trước mặt,
chỉ cần gật đầu một cái có thể có được cái này một khoản thường người không cách nào tưởng tượng tài sản, thằng nhóc ngươi còn cầm giữ ở. 30 triệu Mỹ Kim.
30 triệu Mỹ Kim.
Hoàng Lâm cùng Vương Kiến hai người gương mặt dòng nó, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm trong viện tử vậy đỉnh miệng lớn. Lao tiểu tử này thật đúng là không luyến tiếc bỏ vốn gốc à. Lao tiểu tử này cho tới bây giờ đều là không thấy thỏ không thả ương chủ, xem ra ta vẫn là xem thường cái miệng đỉnh này. Hoàng Lâm trong lòng nghĩ đến. Cợt mờ nờ cái miệng đỉnh này như thế đáng tiền. Vương Kiến cũng là ngẩn ngơ. Trong lòng sổ một câu thô tục, đổi coi là thành nhân dân tệ nhưng mà hơn 100 triệu à. Một khoản tiền này coi như là đặt ở ngân hàng, hàng năm lấy lời cũng đủ một người an nhàn qua hết đời sau. Không bán. Bắc Phong vẫn là bộ kia giọng bình thản, thấy Vương Kiến mấy người thật muốn một quyền hướng Bắc Phong trên mặt lôi một đấm. Thật đặc biệt không khoa học à. Trương Bảo Quân nụ cười trên mặt không nén giận được. Người già đời Trương Bảo Quân tự nhiên nhìn ra Bắc Phong là thật không bán, trừ lúc ban đầu trên mặt thoáng qua lau một cái dãy rủa, nhưng thoáng qua liền khôi phục bình tĩnh. Ai, xem ra là ta cùng cái này tôn đỉnh vô duyên. Trương Bảo Quân trong miệng phát ra một tiếng thở dài, lắc đầu một cái, một mặt tạm đạm. 30 triệu Mỹ Kim đã là mình thời gian ngắn có thể lấy ra cực hạn, nếu người trẻ tuổi kia thái độ kiên quyết như vậy, muốn đến coi như là mình lại gom góp vốn cũng là không mua được tay. Người tuổi trẻ. Như vậy chân bảo hiếm thế không nên để ở chỗ này mình châu bị long đong, nó ở địa phương đó không phải là ở chỗ này bị làm dụng cụ nhà bếp, mà là hẳn bị muôn người ngắm nhìn. Trương Bảo Quân thật tâm thật ý đối với Bắc Phong nói. Ở mình ra giá 30 triệu Mỹ Kim, Bắc Phong nhưng không có động tĩnh lúc này Trương Bảo Quân liền không hoài nghi nữa đỉnh lớn tính chân thực. Thân vị cùng đồng sanh khí đánh cả đời qua lại người, Trương Bảo Quân là thật không muốn như vậy quốc chi chân bảo bị làm dụng cụ nhà bếp sử dụng. Nó giá trị ta so ngài rõ ràng hơn. Chỉ có ở ta trong tay, đỉnh kia mới thật gọi là vật tận kỳ dụng. Bác Phong cũng bị Trương Bảo Quân loại này hành vi thường ngày lây, giống vậy thận trọng trả lời. Hừ, trẻ con không dễ dạy. Nhưng nghe ở Trương Bảo Quân trong thai thì không phải là chuyện như vậy, cái gì gọi là chỉ có đặt ở bên trong tay ngươi mới tính là vật tận kỳ dụng. Thì ra như vậy ta nói nhiều như vậy cũng nói vô ích. Đặc biệt ngươi vẫn là phải cầm đỉnh kia tới Trương Thịt. Bác Phong không nói gì, cùng Trương Quân Bảo cũng không cần thiết đi tranh luận. Hai người thấy bất đồng, tự nhiên kết luận cũng không đồng nhất. Chẳng qua là Bắc Phong trong lòng có chút đau lòng, 30 triệu Mỹ Kim à. Đối với yêu tài tự mình tới nói, thật là giống như là bị đào một miếng thịt vậy, hết lần này tới lần khác mình vẫn không thể nói gì, so sánh với tiền, Bắc Phong cảm thấy vẫn là cái miệng đỉnh này quan trọng hơn. Ông bạn già, ngươi cũng có biết thời điểm à, đã sớm nhìn ra ngươi không được bình thường, cái miệng đỉnh này bây giờ có thể nói với chúng ta nói đi. Hoàng Lâm cười trêu ghẹo đến. Vương Kiến cũng là vĩnh hai, muốn nghe một chút cái này đỉnh miệng lớn có cái gì bất phàm lai lịch. Nghe nói qua đời nhà Thương Ti mẫu mậu đỉnh chứ? Trương Bảo Quân hỏi ngược lại. Nghe qua à, như thế nổi danh quốc chi trọng khí làm sao sẽ không nghe qua? Hoàng Lâm trả lời, nhưng đảo mắt suy nghĩ một chút kinh hô thành tiếng, ngươi không biết muốn nói cái miệng đỉnh này có thể cùng đời nhà Thương Ti mẫu mậu đỉnh sánh bằng chứ? Hoàng Lâm cùng Vương Kiến hai người một mặt khiếp sợ, mặt đầy không thể tin. Phải biết đời nhà Thương Ti mẫu mậu đỉnh bây giờ sưu tầm ở Trung Quốc quốc gia nhà bảo tàng, giá trị không thể lường được. Đâu chỉ. Cái miệng đỉnh này vô luận là cái phương diện kia cũng vượt qua xa đời nhà Thương Ti mẫu mậu đỉnh, nếu như xác nhận cái miệng đỉnh này là thật, vậy sưu tầm giới cũng biết đưa tới chấn động. Trương Bảo Quân ánh mắt sáng quắc nhìn đỉnh lớn, nhưng nghĩ đến Bắc Phong kiên quyết, nhất thời lại là giận không chỗ phát tiết. Một đám người trò chuyện nóng như lửa, ngược lại thì Bắc Phong bị cô đứng ở một bên. Một bộ mặc dù ta không biết các người đang nói gì, nhưng là cảm giác dáng vẻ thật là lợi hại. Chương 86, đuổi bắt. Cũng khó trách ngươi xảy ra giá cả 30 triệu Mỹ Kim, vật này giá trị không thể lường được à. Hoàng Lâm thở dài nói. Nói về ông chủ nhỏ, người rau này mắc như vậy, không phải là đem cái này miệng đỉnh lớn thêm trị giá tính vào liền chứ. Hoàng Lâm xoay người, thần sắc quái dị hỏi. Một hấp quý trọng quốc bảo cấp văn vật, lại có thể bị cái này ông chủ nhỏ cầm tới nấu canh. Nếu là người ngoài đạt được như vậy một đỉnh miệng lớn, còn không ngày ngày thả ở nhà, cực kỳ yêu mến, rất sợ đi đứng thế. Không có, hoàn toàn là lương tâm giá cả. Bác Phong không thừa nhận, thần sắc nghiêm trang nói. Ngây thơ, ta sẽ nói cho ngươi cái miệng đỉnh này mới là chiếm đầu to sao. Bác Phong trong lòng thầm thì, thật ra thì cũng coi như lương tâm giới, đổi cái địa phương ngươi đi đâu mua đi. Đỉnh lớn trong lưu lại hiệu lực của thuốc dùng một chút liền ít một chút, thu giá cả mắc như vậy cũng là vật có giá trị à. Không nói khác, nếu là thường xuyên ăn dùng đỉnh lớn nấu nướng thức ăn, không nói kéo dài tuổi thọ, nhưng bách bệnh bất xâm nhưng là không thành vấn đề. Được rồi, ta cũng sung 1 triệu đi. Nói ra cũng có mặt mũi, đây chính là dùng so đời nhà thương ti mẫu mậu đỉnh năng lực cao hơn đỉnh nấu ra thức ăn. Hoàng Lâm lẩm bẩm một câu, sau đó cho Bắc Phong chuyển tiền 1 triệu. Còn như Trương Bảo Quân chính là không có sung tiền ý nghĩ, chẳng qua là nhìn đỉnh lớn đầy mắt không thôi. Đây là ta danh thiếp, nếu là ngươi thay đổi chủ ý, muốn đem đỉnh lớn ra tay ngươi đánh liền ta điện thoại, đến lúc đó giá cả còn có thể thương lượng lại. Trương Bảo Quân lúc đi vậy kêu là một cái ba bước vừa quay đầu lại à, cảm giác là muốn phó pháp trường vậy. Còn như báo lên cho quốc gia. Ngây thơ, Trương Bảo Quân các người cũng chưa có nghĩ tới. Có thể làm được hôm nay bọn họ địa vị, cái đó dám sở lương tâm nói mình cái mông sạch sẽ. Ừ, không tệ, lại vào sổ 2 triệu. Bác Phong đưa đi Vương Kiến các người sau đó trở lại gian phòng, từng lần một nhìn điện thoại di động ngân hàng ta tài khoản bên trong số còn lại. Bác Phong cặp mắt cũng sắp toát ra đốm sáng nhỏ tới, đối với Bác Phong mà nói kiếm tiền là mình từ nhỏ đến lớn mơ ước. Cho dù là bây giờ, giấc mộng này muốn cũng chỉ xếp hạng thực lực bản thân sau đó. Khi còn bé có thể là chỉ có tiền mới có thể cho mình mang đến cái gọi là cảm giác an toàn, bây giờ chính là tự thân thực lực để cho Bắc Phong còn có cảm giác an toàn. Bận điệu vất vả, ngày kế thật giống như cũng không làm cái gì, thật là nhớ lại làm chút gì, một ngày thời gian chỉ như vậy chậm rãi trôi qua, không trở lại. Sáng sớm ngày thứ 2, Bắc Phong đựng một bộ trắng như tuyết luyện công phục hướng núi Thanh Lĩnh nơi hông đi tới. Quần áo không có quá nhiều sửa chữa, huyền văn vân tụ, bên trong cây tùng bên ngoài chặt hết sức vừa người. Không sai, giá cả đắt tiền đổ trừ đắt trở ra, cái gì cũng tốt. Tiện nghi đổ trừ tiện nghi ra, tất cả cũng không tốt. Bác Phong hoạt động một phen tay chân, cái này luyện công phục mặc lên người nhẹ như không có vật gì, rất hóng mát, cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm. Đến giữa sườn núi trên bình đài, huyền nhất các người sớm đã đến, đang tu tập trước phương pháp hô hấp tiểu quan minh, lẫn nhau bây giờ tất cả không quấy nhiễu. Một hồi lâu sau, Bác Phong mở hai mắt ra, phát hiện phương pháp hô hấp tiểu quang minh không phải là không có tiến bộ, mặc dù cắm ở chút thành tiểu đỉnh cấp trên, nhưng là thổ nạp kia nắng đầu tiên trong màu tím bộ phận đang chậm rãi gia tăng. Bác Phong cũng không biết cái này màu tím bộ phận kia nắng đầu tiên có tác dụng gì, vừa tiến vào trong cơ thể liền biến mất không gặp, tùy ý Bác Phong như thế nào cảm giác cũng không tìm được chút nào tung tích. Nhưng muốn đến hẳn là đối với thân thể vô hại. VN Bắc Phong suy nghĩ một chút, mặc dù không biết có ích lợi gì, nhưng nhìn một chút màu lưu ly tia nắng đầu tiên cùng màu tím hai người giữa tỷ lệ, Bắc Phong bản năng cảm thấy hẳn là đồ tốt. Ở không trong rừng núi xa xa, một đám người đang nhanh chóng tiến mạnh, mỗi một người thân thủ đều bất phàm, trên đất hình phức tạp trong miền đồi núi như dẫm trên đất bằng. Đội trưởng, lần này đối phương là lai lịch gì? Liêu Thanh tò mò hướng về phía trước một cái gầy yếu người đàn ông trung niên hỏi đến. Đông Nam Á một cái nước nhỏ võ giả. Nhưng thân thủ rất tốt, trong tình báo nói là ám kình đỉnh cấp, cách đột phá hóa kính tông sư cũng không xa. Lưu Kiệt thần sắc ngưng trọng, ám kình đỉnh cấp à, nhưng trên mặt nhưng tràn đầy hưng phấn, sau lưng có một bản hai thước cao cung lớn. Hừ, bỏ mặc lai lịch gì, phạm vào lớn như vậy huyết án, cho dù là đuổi kịp chân trời góc biển cũng phải để cho hắn đền tội. Một cái khác 20 mấy tuổi tấc đầu chàng trai lạnh giọng nói, con ngươi khép mở bây giờ, có tinh quang lóe lên, cho thấy nam tử này mạnh mẽ. Khí thế của cả người mũi nhọn lộ ra, trong lời nói để lộ ra tự tin mãnh liệt. Nam Thiên, không nên khinh thường, đối thủ nhưng mà ám kình đỉnh cấp, phỏng đoán một cước đã bước vào hóa cảnh, ta cũng không muốn đến lúc đó bởi vì các ngươi khinh thường, mà để cho ta cho các ngươi nhặt xác. Kim Vinh lạnh lùng nói. Hừ, không cần lo lắng ta, ngươi vẫn lo lắng mình đi, đừng đến lúc đó ta cho ngươi nhặt xác. Nam Thiên nói trầm trọng. Hai người đều là trong tiểu đội phó đội trưởng. Rất nhanh Lưu Kiệt thì phải chỉnh lên, đến lúc đó tổ trưởng vị trí chỉ biết ở trong hai người chọn lựa tới. Trong ngày thường hai người liền nhìn đối phương không vừa mắt, một có cơ hội chính là lẫn nhau giễu cợt. Tốt lắm, cũng chớ nói, bỏ mặc như thế nào, đối phương cũng chỉ là thú bị nhốt do đấu, phía trước căn bản không có đường, chúng ta chỉ cần cẩn thận đối phương sắp chết phản công, tăng thêm tốc độ. Lưu Kiệt cắt đứt hai người, thần sắc trịnh trọng báo cho. Nam Thiên cùng Kim Vinh nhìn nhau hừ lạnh một tiếng, không hẹn mà cùng tăng nhanh tốc độ. Mã Mù một mặt chật vật ở trong rừng rậm buôn đầu, cặp mắt lóe giống như dã thú vậy ánh sáng, nhìn làm cho lòng người sợ hãi. Mã Mù cảm giác mình rất ủy khuất, không liền giết người ba nhà sao? Còn như thế hưng sư động chúng sao? Căn nguyên là như vậy, một mực sống ở Đông Nam Á Mã Mù cảm thấy Trung Quốc rất tốt, người đẹp lại nhiều, sau đó liền vui vẻ vượt biên chạy tới. Hai ngày trước Mã Mù phát hiện ở tại mình cách vách một người phụ nữ đẹp vô cùng, mượn men rượu, Mã Mù trực tiếp xông vào cô gái nhà. Cưỡng ép đem người phụ nữ lên, chồng của cô gái cùng cha mẹ trực tiếp bị Mã Mù đánh chết tại chỗ. Cô gái không chịu nhục nổi, cũng cắn lưỡi tự sát.
Một tầng lầu hàng xóm nghe gặp động tĩnh tò mò đi ra tra xem, cũng bị giết mù quáng mạ mù đánh chết. Từ hai ngày trước sau này, mạ mù bi kịch cuộc sống lại bắt đầu, đầu tiên là bị cảnh sát truy nã, vây trận. Ở không làm gì được mạ mù, ngược lại hy sinh hai người cảnh sát sau đó, sở công an tỉnh cao tầng tức giận. Trực tiếp điều động đội đặc chiến vây quét mạ mù. Mạ mù mặc dù lợi hại, nhưng cũng không gánh nổi súng đạn, bị đuổi giống như chó chết chủ, nếu không phải chui vào trong rừng, đã sớm bị đánh chết tại chỗ. Mượn địa hình, mạ mù không chỉ có lẫn vào như cá gặp nước, còn chủ động bắt đầu săn giết đội đặc chiến thành viên. Đã thật lâu không có gặp phải những người đó, đoán chừng là bị ta làm sợ, không dám trở lại chứ. Mạ mù trong lòng thật đắc ý, coi như là Trung Quốc cái này siêu cấp nước lớn thì có thể làm gì. Ta còn không phải là tới lui tự nhiên. Bá. Một tiếng xe gió từ phía sau lưng truyền tới. Mạ mù chỉ cảm thấy lưng phát rét, vội vàng hướng bên cạnh lắc một cái thân thể. Phúc. Một chi thái hợp kim chế tạo mũi tên nhọn trực tiếp xuyên qua mạ mù cánh tay trái, mang đi lớn miếng máu thịt. Chương 87, vô vọng thai hương. Lực đạo cường đại mũi tên nhọn ở xuyên qua mạ mù cánh tay sau đó, thế đi không chỉ, hung hãn bắn vào một viên một người ôm hết cây lớn, chỉ còn lại nửa đoạn lông đuôi đang run rẩy. À! Tay ta! Mạ mù bị mũi tên nhọn lực đạo to lớn gắng gượng mang đến té ngã trên đất. Tay trái cánh tay từ nơi bả vai trực tiếp xuất hiện một cái lỗ thủng to. Cả cánh tay cũng rủ xuống, chỗ cánh tay thịt đều bị xé xuống một nửa. Đại cổ máu tươi tuôn ra ngoài, mạ mù trong lòng một miếng lạnh như băng, mới vừa rồi mình ra một chút thần, nếu không phải phản ứng mau, mũi tên này thì sẽ bắn vào mình lưng. Đáng chết! Ta sẽ không chết! Ta làm sao có thể chết ở chỗ này? Ta phải về nước! Đúng! Ta phải về nước. Mạ mù trong lòng đã hối hận, không nên tới Trung Quốc, ở Đông Nam Á mình cuộc sống qua có tư có vị, coi như giết một đêm người cũng không có cái gì. Mạ mù dùng rằng đứng dậy, hung hăng nơi bả vai đâm hai cái. Nhất thời máu tươi xông ra tốc độ lập tức liền thấp xuống không thiếu, nhưng mạ mù mới vừa rồi vậy phiến khắc thời gian cũng trôi qua rộng lượng máu tươi. Thân thể xuất hiện một ít cứng ngắc, dùng rằng hướng trong rừng rậm tiếp tục chạy đi. Ai, đáng tiếc, thiếu chút nữa. Khoảng cách mạ mù 500 thước địa phương. Lưu Kiệt để tay xuống trong một bản hai thước cao cung lớn, một mặt tiếc hận nói. Cái này cây cung lớn cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo, nhìn có chút giống là động vật sừng, may là lấy Lưu Kiệt ám kình đại thành lực lượng cũng chỉ là khó khăn lắm đem dây cung kéo ra ba điểm. Không hổ là ám kình tột cung nhân vật, đối với nguy hiểm trực giác thật là bén nhạy à, chỉ sợ mới rồi có trong nháy mắt phân tâm, nhưng cũng tránh được có thể chết người chỗ hiểm. Lưu Kiệt hoạt động một chút chân, sau đó con cung lớn nhanh chóng đuổi theo. Hai người khoảng cách đang bị nhanh chóng kéo gần, mạ mù bị nặng như vậy tổn thương, hơn nữa còn phải phòng bị mới vừa rồi như vậy mũi tên nhọn, tốc độ không nhấc nổi. Ha ha! Chơi không tuyệt đường người à? Nhìn cách mình chỉ có không tới 100m khoảng cách Lưu Kiệt các người, mạ mù đều có chút tuyệt vọng, không nghĩ tới phía trước lại có người. Ngay tức thì mạ mù liền nghĩ đến Trung Quốc một câu cách ngôn, lập tức không để ý vết thương trên cánh tay thế, cưỡng ép đem tốc độ tăng lên một lớn một khúc. Tiểu Vũ, khoảng cách mục tiêu còn thiếu bao xa? Lưu Kiệt hỏi bên cạnh một cái tới tuổi 20 người tuổi trẻ. Nhanh, không tới 400m. Tiểu Vũ nhanh chóng nâng lên cánh tay, nhìn một cái sau đó phân trần nói. Không sai, vì không để cho mạ mù có bất kỳ cơ hội chạy trốn, Lưu Kiệt các người sớm đã có kế hoạch tỉ mỉ, buộc mạ mù đi một con đường chết ở trên đi. Không tốt. Đội trưởng phía trước có người. Chuyển qua một mặt vách đá, phía trước nhất Liêu Thanh sững sốt một chút, kinh hô. Cái gì? Đáng chết. Như thế địa phương vắng vẻ tại sao phải có người ở chỗ này? Mau ngăn cản hắn. Nam Thiên sững sốt một chút, vội vàng hướng đến. Nhất định phải ngăn lại hắn. Nếu không lần này chúng ta thì phải vô công mà trở về. Lưu Kiệt không có đi để ý Nam Thiên đối với mình giọng, mà là nhanh gỡ xuống sau lưng cung lớn. Tay phải nhanh chóng rút ra một điếu dài hơn một thước thái hợp kim chế tạo mũi tên nhọn, khoác lên cung lớn ở trên. Sau đó chân trái nặng nề đạp trên mặt đất, chân phải khoác lên cung phôi ở trên. Đôi kéo tay thái hợp kim chế tạo mũi tên nhọn, chậm rãi sử lực kéo ra. Lưu Kiệt cả người bắp thịt gồ lên, gân xanh lộ ra. Chân cùng tay phối hợp, bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Ca, ca. Ở đi đôi với một hồi quái dị tiếng vang sau đó, cung lớn chậm rãi dương ra. Lúc này mạ mù khoảng cách Bắc Phong các người bất quá chừng 20m khoảng cách, chỉ cần một hai hô hấp, mạ mù là có thể tiến mạnh đến Bắc Phong trong một đám người. Đi. Cây cung lớn này bị Lưu Kiệt kéo ra 5 điểm. Mũi tên nhọn đi đôi với Lưu Kiệt cả người lực lượng, cùng tất chúng tín niệm hướng mạ mù bay đi. Không có quá nhiều lời nói hình dung một mũi tên này. Nếu như phải nói, vậy chính là một chữ, mau. Trên không trung vạch qua, lưu lại một chùm tàn ảnh.
để cho mọi người hoài nghi, giống nhau khoảng cách hạ rốt cuộc là thương mau, vẫn là mũi tên này nhanh hơn.
Nhất định phải trúng à? Liền xem một mũi tên này.
Tất cả mọi người yên lặng cầu nguyện, hy vọng một mũi tên này có thể tru diệt Mã Mù.
Không tốt.
Mã Mù vẫn luôn ở đề phòng một mũi tên này, nhưng thật là một mũi tên này bắn ra lúc này Mã Mù cảm giác đầu ra đau nhói, bị sợ mặt không chút máu. Đem hết toàn lực cũng chỉ là vặn một cái đầu, một chi dài hơn một thước mũi tên nhọn liền phong tới, từ Mã Mù gò má bên cạnh vạch qua. Chẳng qua là hơi cọ sát một chút, Mã Mù trên mặt liền xuất hiện một đạo kinh khủng vết máu.
À! Đáng chết! Ta sẽ không bỏ qua các ngươi.
Mã Mù một tiếng kêu đau, không những không có dừng bước lại, ngược lại tốc độ nhanh hơn.
Bốn người, tùy tiện bắt một cái cũng có thể làm cho đám người này ném chuột sợ vỡ bình.
Mã Mù nhìn đứng ở trên bình đài bốn người, ba cái đại nhân một cái bé gái, dựa theo Mã Mù chủ ý dĩ nhiên là bắt cái đó bé gái. Nhưng nhìn phía sau đuổi theo tới một đám người, Mã Mù không muốn gây thêm rắc rối, chọn cách mình gần nhất một người.
Đừng động! Nếu không giết ngươi.
Mã Mù vừa nói nửa đời không quen, quái dị giọng điệu Trung Quốc tiếng nói, dùng hai cây hai đầu gọt nhọn đeo vào trên ngón tay Thiết Thiên nhắm ngay Bắc Phong cổ.
Mã Mù, bó tay chịu trói đi.
Người trốn không thoát.
Lưu Kiệt đoàn người lúc này mới chạy tới, Kim Vinh lạnh lùng nói.
Ha ha, bó tay chịu trói.
Sau đó chờ chết sao?
Các người tốt nhất không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu không người này có thể mất mạng.
Ông chủ.
Lúc này Huyền Nhất các người mới phản ứng được, rối rít kinh hô.
Mã Mù tóc thai bù xù, đầy mặt máu tươi, lúc này liều lĩnh cười lớn, giống như ác quỷ địa ngục bỏ ra.
Thật là đáng chết.
Lập tức phải thành công. Cái này mấy người rốt cuộc đặc biệt nơi nào nhô ra.
Lưu Kiệt các người chân mày vặn chung một chỗ, trong lòng có dũng khí bị chó n cảm giác.
Bây giờ, lập tức cho ta an bài một chiếc máy bay trực thăng, đưa ta đi sân bay, ta phải về Đông Nam Á, từ nay về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông.
Mã Mù thần sắc điên cuồng, giống như là cắn người khác mánh hổ, cả người trên dưới cũng tản ra mùi nguy hiểm.
Mã Mù thật sự là sợ, dự định lần này chạy thoát thân sau đó cả đời đều không lại tới Trung Quốc.
Đội trưởng.
Làm sao bây giờ?
Nam Thiên mặt lộ khó chịu, quay đầu hỏi giống vậy quân quýt Lưu Kiệt.
Chẳng lẽ chỉ như vậy thả hắn rời đi sao?
Chết đi kia người như thế nào yên nghỉ?
Nhưng nếu như giờ phút này ra tay, người này liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cách khoảng cách gần như vậy, đối phương vẫn là ám kình tột cùng cao thủ, mình không có nắm chặt chút nào.
Lưu Kiệt rơi vào trầm mặc, không biết nên làm sao lựa chọn, một mặt là chết không nhắm mắt công dân, cảnh sát, một mặt chính là trước mắt cái này một người sống sờ sờ mạng.
Đội trưởng, chúng ta có thể không phải cảnh sát, chúng ta mục tiêu chỉ có Mã Mù, những người còn lại cùng chúng ta có quan hệ gì đâu.
Kim Minh ở một bên lạnh lùng nói một câu.
Không được.
Không được.
Những người còn lại có chút ý động, nhưng Lưu Kiệt cùng Thanh Nhưng đồng thời mở miệng phản bác.
Chương 88, khiếp sợ.
Đừng tức tức bạch hoài, ta kiên nhẫn là có hạn, chớ ép ta.
Mã Mù nhìn một đám người ở nơi đó lẩm bẩm, lúc này cắt đứt mấy người giữa trò chuyện.
Đội trưởng. Ta cảm thấy Kim Vinh đội phó đề nghị.
Không cần nhiều lời, ta là sẽ không đồng ý.
Một nhỏ trong đội thành viên hướng về phía Lưu Kiệt đề nghị, nhưng trực tiếp bị Lưu Kiệt bác bỏ, nếu là mình không thấy được cũng được đi, nhưng nhìn thấy thì không khỏi không quản.
Lưu Kiệt cảm thấy đây là một loại thành tựu người Trung Quốc nhất định phải có đảm nhận, có lẽ chỉ có người nói Lưu Kiệt ngu, nhưng Lưu Kiệt chính là như vậy, lúc nào đến phiên dị tộc người tới khi phụ Trung Quốc to lớn đại quốc.
Hừ.
Kim Vinh bất mãn hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy vậy mình liền bỏ mặc, để cho đội trưởng đi bận tâm đi.
Mã Mù, ngươi giết nhiều như vậy Trung Quốc vô tội công dân, là không trốn thoát được, nếu như ngươi bây giờ thả con tin, ta có thể vì ngươi cầu tha thứ.
Lưu Kiệt chân về phía trước đẩy tới hai bước, định thuyết phục Mã Mù.
Ngươi đứng lại, không nên tới.
Nếu không ta lập tức giết hắn.
Nhìn định tới Lưu Kiệt, Mã Mù nghiêm nghị nói.
Không thể không đề phòng, nếu là mình trạng thái tột cùng dưới, một cái Lưu Kiệt còn không bị mình coi vào đâu. Nhưng bị xuất kỳ bất ý mũi tên nhọn đánh cho bị thương sau đó, thực lực giảm bất nhiều, tuyệt đối không phải Lưu Kiệt đối thủ.
Cái đó, ta nói các người trò chuyện xong rồi chưa?
Một tiếng bình thản thanh âm vang lên, để cho hai bên không khỏi sững sốt một chút, quay đầu nhìn về phía bị Mã Mù làm con tin chàng trai.
Người này thần kinh phải bao lớn cái.
Lưu Kiệt các người sững sốt một chút, một mặt không biết làm sao, người này là còn không có nhận rõ sở tình thế bây giờ sao?
Có phải hay không còn lấy vì đóng phim?
Người im miệng.
Đang nói chuyện ta trước hết giết ngươi.
Ta kiên nhẫn đã mau không có, nhanh lên một chút an bài máy bay trực thăng tới.
Mã Mù cũng là sướng sở, không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể dưới tình huống này còn dám lắm mồm.
Ta. Quần áo ta cũng làm cho ta dơ bẩn, đây chính là ta xài số tiền lớn đặt làm, ngươi nói nên làm cái gì? Lưu Kiệt vừa mới nói cái mở đầu, liền bị đánh gãy.
Ngươi im miệng. Còn dám lắm mồm bố trước hết giết ngươi.
Mã Mù trong lòng dâng lên một cơn giận, Thiết Thiên đã dán chặt ở Bắc Phong trên cổ, thậm chí Bắc Phong trên cổ da đã bị nhọn Thiết Thiên lách đẻ xuống một khối.
Anh bạn trẻ, đây không phải là đóng phim, ngươi không nên nói nữa bảo, giữ yên lặng, chúng ta sẽ không để cho hắn thương hại ngươi.
Lưu Kiệt không dám lại kích thích Mã Mù, vội vàng hướng về phía Bắc Phong nói, rất sợ Bắc Phong lắm miệng nữa.
Ngươi trước bình tĩnh, ngươi yêu cầu ta đồng ý, ta lập tức liên lạc máy bay trực thăng qua.
Người này là tội phạm bị truy nã.
Bắc Phong giọng vẫn là không hề bận tâm, nhàn nhạt vượt qua Lưu Kiệt hỏi đến.
Bắc Phong nhìn một chút mình áo quần trắng như tuyết đã bị máu tươi nhiễm đỏ một khối lớn, ở áo quần trắng như tuyết nhìn lên là như vậy nhức mắt.
Đúng vậy. Chúng ta chính là tội phạm bị truy nã, giết mười mấy Trung Quốc công dân, còn có mấy cảnh sát, nhưng vậy thì thế nào?
Bây giờ còn chưa phải là ngoan ngoãn thả ta đi.
Cho nên ngươi không nên nói nữa bảo, nếu không ta thật không biết lần kế cái này cây Thiết Thiên có thể hay không xuyên qua cổ họng của ngươi.
Nói xong lời cuối cùng, Mạc Mù đã là có chút không nhịn được, tùy thời có thể nổ lên giết người.
À, vậy ngươi còn sống làm gì?
Bác Phong khỏe miệng miệng nhếch một cái cười nhạt, sau đó tủi cho nặng nề về phía sau đụng một cái.
Ẩm.
Bắp, bắp.
Một tiếng vang lặng lẽ truyền tới, Mạc Mù giống như bị đầu xe lửa đụng vậy, thân thể cong như tôm nhỏ, về phía sau đánh tới.
Không biết sống chết, đi thôi.
Ở nơi này người nói ra những lời này, lúc này Bắc Phong liền cho hắn tuyên bố tử hình.
Từ về điểm này, Bắc Phong cùng Lưu Kiệt rất giống, có thể hai cái người Trung Quốc ở chém giết, Bắc Phong không có đi quản ý niệm. Nhưng dị tộc vô duyên vô cớ sát hại Trung Quốc công dân, Bắc Phong cũng không biết mặc kệ không để ý tới.
Bắc Phong nhìn một cái 10M ra ngoài mà mù, không có tiến lên kiểm tra ý, như vậy cũng còn có thể không chết, vậy Bắc Phong cũng không thể nói gì được.
Chơi ạ!
Đánh giả đúng không?
Treo dây thép đúng không?
Có thể hay không khen nữa tấm một chút.
Lưu Kiệt đoàn người trợn mắt hốt mồm, một cùi chỏ đem một người đánh bay ra ngoài chừng 10m xa là cái gì khái niệm?
Chơi ạ, bị tốc độ giờ 200 cây số xe hơi đụng vào, cũng phải có rất lớn vận khí mới có thể bay ra ngoài chừng 10m chứ.
Một đám người trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không nghĩ ra, nhìn như văn văn tĩnh tĩnh chàng trai, lại có thể hùng mánh như vậy.
Nhìn một cái quần áo của mình, Bác Phong nhíu mày một cái. Mặc dù không có cái gì nghiêm trọng sạch sẽ, nhưng cũng không muốn mặc nữa cái này bị người khác máu nhuộm đỏ áo quần, lập tức chào hỏi Huyền Nhất các người đi.
Đội trưởng, người này đã chết không thể chết lại, xương ngực, có xương sống cốt toàn bộ bể tan cảnh, nội tạng phỏng đoán lại là vỡ thành một khối một khối.
Lưu Kiệt trong đội ngũ một người tiến lên nhìn một chút mà mủ tình huống sau đó, trở lại lòng vẫn còn sợ hay nói.
Tuyệt đối cao thủ.
Chẳng lẽ hắn đã là hóa kính tông sư?
Nghe được đội viên miêu tả, Lưu Kiệt các người nhìn nhau. Cũng thoáng qua hoảng sợ.
Vị tiên sinh này xin chờ một chút.
Lưu Kiệt nhắm mắt lại trước, hơi có vẻ cung kính tôn sưng trước Bắc Phong.
À, còn có chuyện gì sao?
Chẳng lẽ ta cái này bộ quần áo các người còn có thể thanh toán?
Bắc Phong cười mỉa nhìn Lưu Kiệt nói.
Không phải, chúng ta chỉ muốn mời ngài hồi bót cảnh sát làm ghi chép, ngài yên tâm, ngài đây là tự vệ, hơn nữa giết cũng là tội phạm bị truy nã, tuyệt đối sẽ không có bất cứ phiền phức gì, ngược lại còn biết có cao ngạch tiền thưởng.
Lưu Kiệt sợ Bắc Phong bất mãn, vội vàng giải thích.
Thật ra thì làm gì ghi chép đều là giả, chỉ là vì đem Bắc Phong hồ sơ ghi chép tại án, dẫu sao như thế một nhân vật nguy hiểm, trước kia chưa từng nghe nói qua.
Phải không?
Nếu không có phiền toái, vậy cũng không cần đi bót cảnh sát, vậy ngươi giúp ta làm biên bản, quay đầu tiền đánh ta tài khoản là được.
Bắc Phong thản nhiên nói thật Bắc Phong không muốn cùng cảnh sát giao tiếp, không có gì chán ghét các loại tâm trạng, chẳng qua là bản năng không muốn mà thôi.
Trung Quốc nhiều người như vậy. Ngươi hỏi một chút xem có nhiều ít thì nguyện ý cùng cảnh sát giao thiệp.
Trừ phi bị bất đắc dĩ, mới có thể ở trên bót cảnh sát.
Làm sao nói chuyện, phối hợp một chút.
Có tin hay không để ngửa vệ qua làm đem ngươi bắt vào ngồi xổm mấy ngày.
Kim Vinh trong mắt lóe sắc bén, nhìn Bác Phong vậy bình tĩnh mặt cảm thấy giống như là ở vô hình được ép, để cho người chán ghét.
Ta mới vừa rồi nhớ hình như là ngươi nói đi, các người không phải cảnh sát, vậy ta thật là tò mò ngươi phải thế nào bắt ta.
Còn như nói phòng vệ qua làm.
Có chứng cứ sao?
Bác Phong khinh thường nói.
Kim Vinh.
Đội trưởng, nhân vật nguy hiểm như vậy phải đi chúng ta ngành báo cáo, chúng ta là ngành đặc biệt, không phải cảnh sát, nhưng chúng ta quyền lợi cao hơn cảnh sát, còn như ngươi có phải hay không phòng vệ qua làm, cùng chúng ta trở về điều tra rõ ràng thì biết.
Kim Vinh một mặt cười nhạt, nhìn Bác Phong không nhanh không chậm nói, hoàn toàn không để ý một bên bị đánh gãy lời nói Lưu Kiệt sắc mặt tái xanh.
Bác.
Hê hê, hù chết ta, chẳng qua là ngành đặc biệt à? Ta còn tưởng rằng là có liên quan ngành đây.
Bác Phong thu cánh tay về, nhàn nhạt nói một câu sau đó rời đi.
Còn như Kim Vinh, trực tiếp bị Bắc Phong một cái tát lên bay ra ngoài 2-3m, người ở giữa không trung, trong miệng liền đánh mất mấy viên dính vết máu răng. Chương 89, một cảnh luyện một sinh. Nghe gặp Bắc Phong nói, Lưu Kiệt các người khỏe miệng co quắp, nhìn Kim Vinh trong ánh mắt tràn đầy đồng tình. Lần này đánh thẳng à, phỏng đoán nửa bên mặt cũng hủy khuôn mặt chứ. Đáng đời. Còn không có lên làm đội trưởng đâu, cả ngày kéo cùng 2 năm 80 ngàn vậy. Đúng vậy, cả ngày một bộ trời lão đại, đất lão nhị, ta lão tam hình dáng, không đánh hắn đánh ai. Cái này kêu là ác nhân tự có ác nhân trị, hắn ác, nhưng là người trẻ tuổi này càng ác. Nhưng tại sao ta cảm thấy như thế hả giận đâu? Một đám người nhỏ giọng thì thầm, đã sớm không ưa Kim Vinh, nếu không có cha tốt, làm sao có thể vừa tiến đến liền lên làm phó đội trưởng. Đội trưởng, bây giờ tình huống này. Nam Thiên quay đầu thẩm vấn trước Lưu Kiệt. Đáng đời. Người này tuổi không lớn lắm, nhưng tuyệt đối đã bước chân vào hóa kính tông sư, coi như là Kim Vinh cha hắn tới, cũng không quá cùng đối phương bình đẳng tương giao, thật đúng là cho là có cha tốt, người khác liền đều phải cho hắn mặt mũi. Nói chuyện cũng tốt, bây giờ bị tắt một bạn hai, tổng so với kia Thiên bị người xem không vừa mắt trực tiếp giết chết tới tốt, hy vọng cái này dạy bảo Kim Vinh có thể nhớ đi. Lưu Kiệt than thở một câu. Đừng xem ám kình khoảng cách hóa cảnh tông sư cũng chỉ muốn chênh lệch một cảnh giới, nhưng là giữa hai người địa vị nói là khác xa lắc xa lơ cũng không quá đáng. Võ giả tu tập, từ minh kính bắt đầu, sau đó tiến vào ám kình, lại hai người hoàn mỹ hợp nhất, ra đời chúc với cảm ngộ của mình, mới khá bước vào hóa sức lực. Một cái hóa kính tông sư có thể không có áp lực chút nào, lấy một người làm trăm. Chừng 10 vị ám kình, cho dù là ám kình tột cùng cao thủ, nếu như không mang theo khẩu súng, ở hóa kính tông sư trước mặt, cũng chỉ có thể bị hóa kính tông sư treo đánh. Nhưng Bác Phong lại cùng Lưu Kiệt các người đi một cái hệ thống, Bác Phong càng giống như là một mực tu luyện minh kính võ giả. Chính là đơn độc một con đường đi xuống, cái gọi là cái đại đạo thông La Mã, minh kính là một cái đủ để cho người dùng cả đời thời gian đi tu hành cảnh giới. Bác Phong không có gì cái gọi là ám kình, hóa sức lực, chỉ có một lực hàng 10 cái. Toàn thân khí huyết thịnh vượng như lò lửa, bắp thịt xương cốt so với người bình thường mạnh không biết nhiều ít lần. Dưới da có một lớp da thật mỏng màng ở xanh thành, giống như tầng một lao ngưu da, rất là bền bỉ. Nhìn dần dần rời đi Bắc Phong mấy người, Nam Thiên muốn nói lại thôi, giật giật miệng lưỡi, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ta biết ngươi muốn nói điều gì, nhưng là một cái tuổi trẻ như vậy hóa kính tông sư ngươi cho là từ trong kẽ đá mặt bể ra. Sau lưng không có danh sư cùng nhiều tài nguyên giúp đỡ, là tuyệt đối đào tạo không ra được. Lưu Kiệt hướng về phía Nam Thiên lắc đầu một cái, tỏ ý Nam Thiên chuyện này đến đây chấm dứt. Vậy Kim Vinh hắn, không cần đi quản hắn, nếu như hắn không nghĩ ra, cố ý muốn trả thù, vậy cũng do hắn đi, cửa thành cháy vạ lây người vô tội. Hai phe đều không phải là người dễ chơi, chúng ta cũng không muốn xen vào tiến vào. Đối với Nam Thiên Lưu Kiệt vẫn là rất hài lòng, mặc dù có chút thời điểm đần một ít, nhưng lại rất có đảm đương một người trẻ tuổi, là lấy hướng Nam Thiên nhắc nhở. Ừ, ta rõ ràng. Nam Thiên như có điều suy nghĩ, rồi sau đó đoàn người nhanh chóng quét dọn sân. Mang mạ mũ thi thể và hôn mê bất tỉnh Kim Vinh nhanh chóng rời đi. Bác Phong bây giờ chính là cảm giác tâm tình thật không tốt, mình bộ đồ mới ả, liền đặc biệt mặc một lần sau đó liền bị hỏng. Bác Phong đoàn người trở lại nhà, thơm ngát mùi vị đã từ phòng bếp truyền ra. Bạch Tượng tên này ngày hôm nay lại có thể dậy sớm như vậy. Bác Phong sững sốt một chút, thường ngày Bạch Tượng nhưng mà không có 8-9 điểm đều không rời giường, thật là so mình càng giống như là chủ lão tài. Nhưng cũng chỉ là ngạc nhiên một chút, Bác Phong đi tắm. Tắm xong đi ra, Bạch Tượng cũng đem cháo nấu tốt lắm. Biến dị đại nghê chợt thịt non chất phác bị cắt thành vỡ nát, gia nhập cháo trong chế biến, muốn khởi nồi thời điểm lại thả mấy miếng thức ăn lá cây, một chút xíu nhỏ muối. Phối hợp với mình ướp dưa chua, ngon miệng lại khai vị. Mặc dù mùi vị không có đỉnh lớn hầm đi ra ngoài như vậy tươi đẹp, nhưng cũng coi là có hương vị khác. Cơm nước xong, Bác Phong dĩ nhiên là làm hất tay trưởng quỹ, lảo đảo đi, rửa chén loại chuyện này liền giao cho Huyền Nhị Huyền Tam tốt lắm. Ừ. Ngày hôm nay khí trời tốt, là một ngày tốt. Bác Phong nằm ở trên ghế, nhìn trăm dặm không mây trời xanh lột bộ tự nói. Cửa tiệm ngày hôm nay tiếp nhận đặt trước, hạn chế 4 bàn, giá cả 3.200. Sau đó cầm điện thoại di động lên, ngay tại thức ăn ngon trong nhóm gửi một cái tin tức. Mau ra đây. Nhóm chủ tới rồi, muốn đi ăn cơm bắt chặt à. Một người ở trong nhóm tất cả mọi người, ngay tức thì không khí trầm lặng nhóm xuống lại. Thật à, lần trước bọn họ trở lại ăn sau này đều nói là nhân gian món ăn ngon. Đem ta thèm à, không được, lần này ta trước phải ra tay. Cọ mẹn trên ngươi đã muộn, ta đã đem tiền đặt cọc thanh toán. Thanh toán tiền đặt cọc thì thế nào? Cũng không phải là tới trước được trước. Không bao lâu tin tức cũng đã 99, Bác Phong nhìn choáng váng đầu hoa mắt, thường thường một cái tin còn không có nhìn xong,
ngay tức thì 7-8 cái tin lại nhô ra. Lập tức Bắc Phong đóng điện thoại di động, lười coi lại.
Ừ, tự mình lấy qua người tới thân phận cảnh cáo các người, Bắc Phong quán ăn gia đình chặng đường tương đối xa xôi, qua lại phải đi 40 phút ở nông thôn đường mòn, hơn nữa lúc ăn cơm phải chú ý thân người an toàn.
Trương Quân nhìn trong nhóm loạn thành nhất đoàn hỏng bét, suy nghĩ một chút gửi một cái tin tức đi ra ngoài.
Chơi ạ!
Xa như vậy?
Vậy ta không đi, có thể hay không lui tiền?
Cái gì gọi là chú ý thân người an toàn?
Chẳng lẽ là hắc điếm, đến sau còn có khác thu lệ phí sao?
Phía dưới mọi người ngạc nhiên đến.
Gửi tấm hình cho các người, tự đi lĩnh ngộ.
Trương Quân ở điện thoại album ảnh trong tìm được một tấm hình miếng, lượt nhấn phát đưa ra ngoài.
Thằng nhóc, đấu với ta, như vậy hẳn có thể để cho rất nhiều người đánh lui đường cổ chứ.
Ha ha, ta thật là quá cơ trí, cứ như vậy ta bị chọn trúng tỷ lệ lại tăng thêm không thiếu.
Trương Quân để điện thoại di động xuống, đốt một điếu thuốc, một mặt cao thủ vô địch tịch mịch.
Cũng không sai biệt lắm chứ.
Ta đi xem.
Một điếu thuốc hút xong, Trương Quân lần nữa cầm điện thoại di động lên, điểm đi vào.
Hoa, tốt manh đứa trẻ.
Không sai, tim ta đều sắp bị hóa ngây ngốc.
Tất cả người anh em bình tĩnh.
Muốn bình tĩnh à, 3 năm khởi bước cao nhất tử hình.
Sợ mau tuyến, 3 năm máu được lợi, tử hình không thua thiệt.
Các người cũng chớ giành với ta đi trả tiền đặt cọc.
Ừ.
Tại sao không đúng à?
Trương Quân sững sốt một chút, nhìn lượt nhấn đều là tốt bé gái đáng yêu, Trương Quân không nghĩ ra.
Bo nửa ngày lầu, rốt cuộc tìm được mình út tấm hình.
Cợt mờ nở, tái phát.
Trương Quân nhìn mình út tấm hình khóc không ra nước mắt, trong hình một cái tinh xảo đứa trẻ đang cười ngọt ngào.
Mới vừa rồi vậy út sai ảnh rồi, tờ này mới là.
Trương Quân lần này nhìn cho kỹ, lại gửi một tấm theo miếng đi ra ngoài.
Lần này trong hình, Huyền Nhất vẫn là ở cười ngọt ngào, khác biệt Vu Thượng một bản theo miếng chỗ bất đồng ở chỗ Huyền Nhất dưới chân đạp một người.
Chơi ạ, tấm bản đồ này vê thật tốt, không có chút nào sơ hở.
Ha ha, không sai, nhìn cùng thật vậy, chơi thật vui.
Người anh em lợi hại à, cho ta cũng vê một tấm hình thôi.
Nhìn có cổ vô hình hài hước, không tệ, không tệ.
Toàn tính đã thu nhận.
Trương Quân ha to miệng, cái này đặc biệt tên gì chuyện à?
Chương 90, học tinh liền huyền nhị.
Trương Quân mau hỏng mất, vốn là muốn cho mình giảm ít một chút đối thủ, kết quả mở đầu tái phát liền toàn tính miếng, lúc này tất cả đều kêu là phải đi xem.
Chỉ có rất ít người cảm thấy đường xá xa xôi, gợi lên lui đường cổ.
Ừ.
Đột nhiên nhiều người như vậy chuyển tiền cho ta.
Bác Phong sững sốt một chút, mới vừa rồi liền chừng 10 người chuyển tiền cho mình, nhưng một lát sau đó, chuyển tiền số người giống như giếng phun thức bùng nổ, đã vượt qua 200 người.
Bác Phong tùy ý lựa chọn sử dụng liền 4 người, sau đó ở trong nhóm công bố chúng tuyển danh sách.
Kết quả đi ra, Trương Quân một mặt thất vọng, không biết là ở thương tiếc không thể ăn đến thức ăn mỹ vị, vẫn là ở thương tiếc không thể thấy được Huyền Nhất.
Không sai.
Trương Quân tên này chính là lần trước đi Bắc Phong quán ăn gia đình, thấy Huyền Nhất, trong lòng suy nghĩ 3 năm khởi bước cao nhất tử hình người.
Huyền Nhị, đi thôn ở trên tiếp một chút quý khách.
Rất nhanh thời gian đến 10 giờ rưỡi, Bắc Phong hướng về phía Huyền Nhị phân phó nói.
Tại sao mỗi lần đều là ta?
Huyền Nhị sờ một cái sau, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Bắc!
Người nói nhiều.
Bắc Phong trả lời cũng rất thô bạo, trực tiếp khống chế khí lực, một cái tát vỗ vào Huyền Nhị trên óc.
Huyền Nhị học tinh, như một làn khói liền chạy, không dám lại mạnh miệng.
Còn có nhiều như vậy thịt, muốn không muốn nhiều đi nữa tiếp mấy bản quý khách.
Bắc Phong đi tới tầng hầm, nhìn còn dư lại rất nhiều thịt biến dị đại nghề, trong lòng suy nghĩ.
Vẫn là thôi, chờ lần sau lại câu được yêu thú rồi hay nói.
HTTP, chuẩn.
Cụ ạ toài Bắc Phong suy nghĩ một chút, vẫn bỏ qua cái ý niệm này.
Mặc dù thịt đại nghe biến dị đối với tự mình tới nói không có trợ giúp, nhưng là mùi vị rất tốt, nếu là đoạn thời gian này cũng không có câu được yêu thú loại, thịt đại nghe biến dị lại bị ăn xong rồi, vậy mình ăn cái gì?
Phốc suy.
Ý niệm động một cái, cực hàn băng xuất hiện ở trong tay, Bắc Phong dùng mũi thương nhẹ nhàng ở thịt đại nghe biến dị ở trên tìm hai cái.
Cứng rắn vô cùng, bề ngoài còn bao quanh tầng một hàn băng biến dị đại nghe chút nào không thể ngăn cản cực hàn băng mũi nhọn, Bắc Phong không có cảm nhận được bất kỳ lực cản chuyển tới. Một khối thịt lớn liền từ biến dị đại nghê trên bộ xương rơi xuống.
Đối với 3.200 một bản quý khách, Bắc Phong tự nhiên sẽ không dùng đỉnh lớn tới trứng thịt, như vậy hoàn toàn là thua thiệt bản đến nhà bà nội.
Trực tiếp làm một đạo kho đại nghê, Bắc Phong làm rất nghiêm túc, đây là một loại thái độ, hết khả năng làm được mình tốt nhất trình độ.
Mặc dù Bắc Phong tài nghệ cao nhất cũng không trách, nhưng tối thiểu cố gắng qua, nếu là khác quán ăn cũng giống Bắc Phong làm như vậy, đã sớm vỡ nợ.
Coi như cố gắng nữa cũng không dùng, mùi vị ăn không ngon. Khách hàng không mua một, chờ đóng cửa yên ổn đi.
Cũng chính là Bắc Phong dựa vào đến từ dị thế giới nguyên liệu nấu ăn, mới dám làm như vậy, có được hay không xem là thứ yếu,
chỉ cần ăn ngon là được. Thức ăn ở trong nồi ung ục vang, từng cổ một mùi thơm đồng bền đi ra.
Gâu!
Ô gâu gâu! Ăn nhiều cùng ăn không no hai đứa nhỏ người cả ngày lẫn đêm trừ ăn cơm điểm, ngày thường trên căn bản xem không thấy bóng dáng, không biết chạy đi nơi nào.
Tốt lắm, yên lặng.
Bác Phong nhìn hai đứa nhỏ người ở trên nhảy hạ nhảy, đứng lên cũng với không tới lò bếp bên dọc theo, nhưng hết lần này tới lần khác chính ở chỗ này người lập lên, hai cái chân sau đứng trên mặt đất, ở nơi đó nhảy một cái, giống như là muốn xem trong nồi nấu gì. Bác Phong nhẹ nhàng nói một câu, ăn nhiều cùng ăn không no hai đứa nhỏ người giống như là nghe hiểu vậy, đàng hoàng một trái một phải ngồi chồm hổm ở Bác Phong bên cạnh.
Má của ta ơi, thật vẫn là phải đi lâu như vậy ở nông thôn đường mòn à, khá tốt không mang giày cao gót tới.
Một cái chừng 30 tuổi người Mỹ phụ oán trách. Một bên hai cái cô gái trẻ tuổi không nói gì, mà là yên lặng nhìn xem chân mình lên ngâm nước, hung hăng trợn mắt nhìn bên người bạn trai một cái.
Giống như là đang oán trách, tại sao phải tới chỗ như vậy ăn cơm.
Thức ăn lập tức phải tốt lắm. Bên ngoài viện cũng truyền đến từng trận tiếng huyên náo. Hai đứa nhỏ người hướng bên ngoài nhìn một cái, sau đó liền nghiền đầu qua, đàng hoàng ngồi. Bởi vì chỉ có hai nhóm người nguyên nhân, cho nên đều là an bài đang sửa chữa cổ điển bên trong căn phòng dùng cơm. Rất nhanh Huyền Tam bưng hai cái lớn cái đĩa đi ra, đưa đến hai cái trong phòng, trong toàn bộ quá trình đều là sụ mặt, không có nói một câu.
Chủ yếu là không vui à, Huyền Nhị tên kia mặc dù đầu óc đơn giản, nhưng tứ chi phát đạt à.
Chơi ạ, trên cánh tay cũng ngựa chạy cái loại đó, cả người đều là bắp thịt.
Mới vừa rồi Bắc Phong cũng là gọi Huyền Nhị, nhưng Huyền Nhị học tinh, trực tiếp lắc nồi đất lớn quả đấm đi tới Huyền Tam trước mặt.
Huyền Tam quan sát một chút Huyền Nhị dáng người, yên lặng buông tha phản kháng, đàng hoàng đi tới phòng bếp, bưng cái đĩa mang thức ăn lên cho khách, giúp Huyền Nhị đem việc làm.
Đáng chết Huyền Nhị, làm sao trước kia không phát hiện hàng này lòng nhiều như vậy, ngươi cho ta chờ, cùng ta vượt qua ngươi sau đó, mỗi ngày đều muốn treo đánh ngươi.
Huyền Tam một mặt buồn rầu, phát hiện mình ở chỗ này là yếu nhất, ai cũng không đánh lại.
Bác Phong tự nhiên thấy được Huyền Nhị động tác nhỏ, cũng không thèm để ý, dù sao chỉ cần có người tới bưng thức ăn là được.
Đợi một chút, phục vụ viên, giúp ta mở bình rượu.
Một bàn này thượng tọa trước hai trai hai gái, ngồi ở thủ tọa chàng trai gọi lại Huyền Tam.
Chúng ta nơi này không cung cấp rượu.
Huyền Tam dưới chân một lần, quay đầu nói dằn từng chữ.
Chơi ạ, thật đúng là đem ta làm phục vụ viên, đem mình làm đại gia.
Nếu không phải bây giờ mình hoàn lương, nói không thể ngày hôm nay thì phải để cho ngươi biết Hoa Nhi tại sao như vậy đỏ.
Huyền Tam ở trong lòng nghĩ đến, sau đó xoay người rời đi.
Cái gì tư chất à?
Liên tài nghệ này cũng dám thu 3.200 một lần.
Trứng muối, ngươi nhà sẽ không bị làm thịt chứ?
Nhìn cũng không quan tâm mình Huyền Tam, Chu Cường tràn đầy bầu không khí, quay đầu hướng về phía mình quen lúc nhỏ hỏi.
Anh Cường, tiệm này chính là như vậy, không cung cấp rượu, cũng là ta quên cùng ngươi nói. Hơn nữa muốn ăn đến tiệm này thức ăn cũng không dễ dàng, ta nhưng mà thật vất vả mới đặt trước lên.
Trần Bá Trọng giải thích.
Hai cô bé không có cắm nói, ngồi chung một chỗ châu đầu ghé thai, thảo luận người phụ nữ bây giờ những chuyện kia.
Hừ, cái gì phá quy củ.
Chu Cường nghe được Trần Bá Trọng đã nói như vậy sau đó, tâm tình hơi khá hơn một chút, nhưng hay là tức phẫn mới vừa rồi vậy người phục vụ viên.
Bác Phong các người cũng ở phòng khách ăn cơm, đồng dạng là kho đại nghề, còn nhiều hơn một phần thang.
Bác Phong đi đến bên cạnh gian phòng, mở ra kín gió vỏ rượu miệng.
Một hồi đậm đà thuần hậu mùi rượu đồng bền đi ra, rượu trong vỏ dịch và nóng, giống như mật chấp.
Bác Phong dùng trúc chế đánh rượu cái muỗng, bỏ vào vỏ rượu, nhắc tới một muỗng rượu.
Ở trúc cái muỗng bề ngoài, từng tia rượu sền sệt như tơ, xuống phía dưới tuột xuống.
Ừ, thật là thơm rượu.
Chu Cường lỗ mũi co rút hai cái, nghe cái này một cổ mùi rượu, cảm giác trong bụng con sâu rượu tất cả đi ra.
Đây là cái gì rượu mùi thơm, tốt thuần khiết.
Có chút giống là cất vào hầm liền mấy chục năm Mao Đài, nhưng Mao Đài mình cũng không phải chưa uống qua, cùng rượu này thơm vị so với nhưng ít đi chút gì.
Chu Cường có thể nói là rượu lâu năm quỷ, thân vị đã trải qua bàn rượu khảo nghiệm lao chiến sĩ, nói không khoa trương, quốc nội rượu nói ở trên tàu, không thể nói số rượu cơ bản cũng thưởng thức qua.
Nhưng bây giờ cứ thế không nghe thấy được cái này cổ mùi rượu là rượu gì tản mát ra.
Chương 91, hát điếm à hát điếm.
Không được, gặp phải như vậy rượu ngon. Nói gì cũng muốn uống đến.
Chu Cường ngồi không yên, đi ra gian phòng.
Anh Cường, anh đi nơi nào?
Trần Bá Trọng kinh ngạc hỏi, rau này tất cả lên, lại thế nào đi ra ngoài?
Các người ăn trước, ta đi ra ngoài tìm rượu uống.
Chu Cường về phía sau khoát tay một cái, cũng không quay đầu lại đi ra phía ngoài.
Chu Cường vừa ra khỏi cửa, vừa vặn thấy được Bác Phong từ một bên gian phòng đi ra, lập tức cặp mắt sáng lên, chăm chú nhìn Bác Phong chén rượu, hỏi, ngươi là nơi này ông chủ?
Bác Phong có chút buồn bực, đúng,
ngươi có chuyện gì?
Ông chủ, chúng ta thương lượng như thế nào? Ta ra 1.000 đồng tiền, mua trong tay ngươi chén rượu này như thế nào?
Bác Phong sững sốt một chút, tên này ngược lại là biết hàng à, nhưng bác Phong vẫn là bình thản nói, không bán.
Đừng à, ta lại thêm tiền được rồi, 2.000.
Ta ra 2.000 đồng tiền.
Chu Cường vừa thấy bác Phong muốn đi, vội vàng tiến lên, đi tới bác Phong trước mặt nói.
Bác Phong không nhúc nhích chút nào nói, không bán, rượu này là rượu thuốc, ta có thể uống, ngươi lại không thể uống.
Điều này sao có thể là rượu thuốc?
Coi như là rượu thuốc ta cũng muốn uống, bao nhiêu tiền ngươi ra cái giá?
Chu Cường không chịu buông tha, bậm nhộ gặp phải rượu ngon nhưng chỉ có thể xem không thể uống, loại đau khổ này khó mà chịu đựng.
Bác Phong bất đắc dĩ hỏi, thật muốn uống?
Hô!
Chu Cường thần sắc kiên quyết.
Vậy cũng tốt, 500.000 bán cho ngươi.
Bác Phong nhàn nhạt nói một cái giá cách.
Ừ!
Nhiều ít!
Ngươi tại sao không đi cướp?
Chu Cường móc móc lỗ thai, hoài nghi mình nghe lầm.
Bác Phong cố ý tuân ra tới một cái giá trên trời, vì liền thì không muốn bán, lập tức lạnh lùng nói, ngươi có thể không mua, ta không bắt buộc, còn có việc sao?
Không có ta liền đi.
Chu Cường sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn bác Phong từ từ đi xa, không có ngăn trở nữa.
500.000 một chén rượu, Chu Cường cũng không muốn bị làm người tiêu tiền như rác, hơn nữa còn là oan đến nhà bà nội cái loại đó.
Hừ.
Hừ lạnh một tiếng, Chu Cường xoay người trở lại gian phòng, một mặt buồn buồn không vui.
Bác Phong cảm giác được mình không có làm thịt Chu Cường, một chén dùng hai con yêu thú ngâm đi ra ngoài rượu thuốc, uống có thể bách độc bất xâm, ở tình huống đặc thù hạ có thể cứu một mạng người.
Cố nhiên báo ra cao như vậy giá tiền là có Bác Phong không muốn bán nguyên nhân, nhưng nếu như Chu Cường thật muốn mua hạ, Bác Phong cũng không biết ngăn trở.
Anh Cường, anh thế nào?
Trần Bá Trọng nhìn sắc mặt không là rất tốt Chu Cường hỏi đến.
Ngươi tìm món ăn gì còn à?
Toàn bộ chính là một nhà hát điếm.
Ngươi biết mới vừa rồi ta đi ra ngoài để cho ông chủ này bán một chén rượu cho ta, hắn nói như thế nào sao?
Chu Cường thở phì phò uống một hớp trà, thiếu chút nữa không phun ra ngoài.
Trời ạ!
Trà này cũng như vậy khó uống.
Ông chủ này thật đặc biệt là điên.
Mới vừa rồi đi ra ngoài ta để cho hắn bán một chén rượu cho ta, hắn lại muốn giá cả 500.000.
Chu Cường cảm giác trong miệng tất cả đều là vị đắng, chậm một cái khí sau đó, một mặt táo bón diễn cảm.
Trần Bá Trọng sững sốt một chút. Không thể nào, một chén rượu mắc như vậy.
Vậy trong nhà mình tất cả tiền gửi ngân hàng cộng lại cũng không quá mới có thể mua được mấy bát rượu.
Anh Cường, ông chủ của tiệm này rất có cá tính, hẳn là hắn vì không phá xấu xa mình quyết định quy củ, cho nên báo một cái giá trên trời, muốn cho ngươi biết khó mà lui đi.
Trần Bá Trọng khuyên.
Được rồi, không nói những thứ này, chúng ta dùng nữa.
Chu Cường lắc đầu một cái, hướng về phía ba người chào hỏi.
Ô, đây là cái thịt gì?
Tốt non. Hơn nữa cái này ra tốt ngay dai.
Chu Cường bên cạnh, một cô gái kẹp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, sau đó không chút do dự lại bắt đầu nhắm ngay một miếng thịt kẹp đi.
Không tệ.
Ăn quá ngon.
Thịt này được ăn trong miệng so nghe còn muốn thơm.
Trần Bá Trọng cũng trợn to hai mắt, theo sát phía sau.
Chu Cường có chút bất mãn, đặc biệt các người rốt cuộc là bên kia.
Đồng thời cũng nửa tin nửa ngờ kẹp một miếng thịt bỏ vào trong miệng.
Một hớp này xuống bụng, Chu Cường liền không dừng lại được. Cái gì có uống hay không rượu đều bị quên đi.
Trong một gian phòng khác, một cái thiếu phụ xinh đẹp cùng ba cái chừng 40 tuổi chàng trai ngồi chung một chỗ ăn cơm.
Em gái ba, vẫn là ngươi biết hưởng thụ, địa phương tốt như vậy ngươi là làm sao tìm được.
Một dáng người cường tráng chàng trai kẹp một miếng thịt, bỏ vào trong miệng từ từ nhai kỹ, hướng về phía thiếu phụ xinh đẹp hỏi.
Thiếu phụ xinh đẹp cười một tiếng, tình cơ đi, chỉ là muốn nơi này cách chúng ta mục tiêu không xa, cho nên mới ở chỗ này ăn một bữa tốt. Cũng coi là vì chúng ta trước thời hạn ăn mừng.
Ngoài ra hai cái hán tử trong miệng túi một đống lớn thịt, một miệng nói không rõ, cái này hóa ra tốt.
Đợi chúng ta sau khi trở lại còn có thể lại tới ăn một bữa.
Đại ca, chắc chắn vị trí sao?
Tiêu Mị trợn mắt nhìn hai cái hán tử một cái, quay đầu hỏi.
Hàn Đan mặc dù bề ngoài thô khoáng, nhưng cử chỉ cũng rất ưu nhã, không nhanh không chậm kẹp một khối thịt đại nghe biến dị bỏ vào trong miệng, mới lên tiếng, yên tâm đi, vì tòa mộ lớn này. Chúng ta nhưng mà bận làm việc nửa năm, đã xác định đại khái vị trí, cái mộ này bên trong đồ chỉ phải ra tay, đủ bọn ta anh em gái bốn người rửa tay gác kiếm, cuộc sống thoải mái qua nửa đời sau.
Ừ, bất quá vẫn phải cẩn thận, quỷ biết loại này lớn trong mộ mặt có vật gì.
Tiêu Mị không yên lòng dặn dò.
Yên tâm đi em gái ba, chúng ta cái này nhiều năm qua chưa từng lỡ tay qua.
Hàn Đan trên mặt tràn đầy kiêu ngạo.
Ừ,
lão nhị ngươi đi nơi đó.
Hàn Đan sững sốt một chút. Nhìn anh em nhà mình đi ra ngoài, không khỏi hỏi.
Phan Cận quay đầu hỏi, đại ca đi nhà cậu hả, người muốn không muốn cùng nhau.
Hàn Đan khỏe miệng giật một cái, phất phất tay nói, không đi, ngươi tự mình đi đi.
Trời ạ, không nhịn nổi, cái này nhà cầu ở nơi nào hả?
Phan Cận ở trong nhà khắp nơi tìm nhà cầu, cứ thế không tìm, lập tức trong lòng thầm mắng, một bữa cơm thu mắc như vậy, phục vụ nhưng kém như vậy, thời khắc mấu chốt bóng người cũng xem không thấy một cái. Chân thực không nhịn được, tùy tiện tìm một chỗ giải đi.
Phan Cận bên trái xem bên phải xem, không thấy người, lập tức hướng một gian phòng đơn đi.
Ừ. Phan Cận mở cửa phòng, nhìn bên trong nhà để một hớp đỉnh lớn cao chừng 1m5, ngay tức thì sững sốt một chút, trong miệng kinh nghi bất định. Lập tức tiến lên lấy tay từ từ vớt ve thân đỉnh đường vân cùng điều khác, ước chừng nhìn chừng 10 phút sau đó, Phan Cận rốt cuộc xác định cái miệng đỉnh này giá trị.
Khá lắm.
Mặc dù ta không nhìn ra là cái gì niên đại chế tạo cái miệng đỉnh này, nhưng vô luận là vậy một cái triều đại chế tạo cái miệng đỉnh này cũng tuyệt đối là quốc bảo cấp văn vật, lại còn có thể bảo tồn như thế hoàn hảo.
Chân bảo hiếm thế à?
Phan Cận thật không đơn giản, nghề sờ kim giáo úy, đi lên đếm 8 đời đều là làm chuyến đi này.
Miệng chuyên miệng dưới, Phan Cận nhãn lực không thể so với một ít giáo sư chuyên gia kém, thậm chí còn cao hơn.
Lúc này Phan Cận đã lâm vào mừng như điên trong, cái gì mắc tiểu đã sớm bị ném tới nước Indonesia đi.
Trong đầu bây giờ đều là ở nghĩ thế nào mới có thể đem cái này đỉnh miệng lớn thu vào tay.
Người ở chỗ này làm gì?
Một đạo chất vấn thanh âm truyền tới, đem Phan Cận bị sợ run một cái, thiếu chút nữa trực tiếp đi tiểu đi ra.
Phan Cận xoay người vừa thấy, đứng ngoài cửa một cái đại hán khôi ngô, trên cánh tay có thể ngựa chạy cái loại đó.
Bắp thịt thật cao gồ lên, giống như từng cục cục gạch vậy.
Phan Cận nhanh chóng quan sát một chút ngoài cửa người, nhìn nhìn đối phương dáng người, coi lại xem mình dáng người, trong lòng thầm mắng một câu. Trời ạ!
Nhất định là ăn kích thích tố.
Chương 92, Sở Kim bốn người tổ.
Vốn là Phan Cận dáng người liền so với thường nhân rắn chắc rất nhiều, không biết người khác còn tưởng rằng là kiện thân huấn luyện viên, nhưng ở Huyền Nhị trước mặt, lại có vẻ kém không chỉ một bậc.
Ta tìm nhà cậu ạ.
Các người người đều không thấy, chúng ta không thể làm gì khác hơn là mình đi ra tìm, ta cũng là mới vừa mở cửa đi vào, muốn nhìn một chút nơi này có phải là nhà cậu.
Phan Cận tư chất tâm lý vẫn là rất mạnh. Mặc dù lúc ban đầu bị sợ hết hồn, nhưng rất nhanh liền chậm lại, nửa thật nửa giả nói.
Nói xạo.
Ngươi mục đích khẳng định không có đơn giản như vậy, ta đã đoán được ngươi mục đích.
Huyền Nhị sững sốt một chút, một mặt cười lạnh nói.
Phan Cận sững sốt một chút, tay bỏ vào trong túi, ngón tay kẹp lấy 3 cây chặt gửi liễu diệp phi đao, nhàn nhạt hỏi, phải không?
Vậy ngươi nói ta mục đích là cái gì?
Phan Cận đã động sát tâm, quyết định thủ tiêu người này.
Vì cái này đỉnh miệng lớn. Cho dù chết một số người lại coi là cái gì, chẳng qua bị bất đắc dĩ, cùng anh em gái mấy người đem những người này đầy đủ giải quyết hết.
Huyền Nhị một bộ ta đã nhìn thấu ngươi hình dáng, trên mặt mang cười nhạt, chậm rãi nói, ngươi nha có phải hay không muốn ở chỗ này mặt len lén đi tiểu.
Cơ mờ nở.
Phan Cận cũng chuẩn bị sử dụng phi đao, nghe được Huyền Nhị lời nói ngẩn ngơ, sững sốt hồi lâu, trong miệng nặn ra một thô tủ.
Nhìn Huyền Nhị một mặt chê ánh mắt, Phan Cận thật vẫn muốn cho hắn vừa bay đao, nhưng vẫn là nhịn xuống. Tay cũng từ trong túi lấy ra.
Làm gì?
Ngươi tại sao còn chưa đi?
Huyền Nhị nhìn đứng bất động Phan Cận, khí không đánh vừa ra tới.
Người này ra mặt làm sao dày như vậy chứ?
Đều bị ta khám phá, lại còn đổ thừa không đi, có phải hay không còn muốn ở chỗ này mặt đi tiểu?
Huyền Nhị ánh mắt nhìn về phía Phan Cận có chút không đúng, tràn đầy ánh sáng nguy hiểm.
Ngươi phải nói cho ta nhà cầu ở nơi nào hả?
Phan Cận không nhịn được than khổ nói.
À, ra cửa quẹo trái, đi tới đầu.
Huyền Nhị chỉ một phương hướng, tiếp tục đứng ở ngoài cửa nhìn chằm chằm Phan Cận.
Phan Cận chỉ cảm thấy da mặt nóng lên, vội vàng hướng Huyền Nhị chỉ phương hướng chạy đi.
Cho đến thấy được Phan Cận tiến vào nhà cầu sau đó, Huyền Nhị mới yên lòng, đem cửa kéo trở về đóng kỹ, mới rời đi.
Ông chủ, mới vừa rồi ta thấy được một cái không biết xấu hổ người, không tìm được nhà cầu, lại muốn ở chúng ta bên trong nhà đi tiểu, khá tốt bị ta phát hiện.
Trở lại phòng khách, Huyền Nhị chạy đến Bắc Phong trước mặt, một bộ giành công hình dáng.
Bác Phong mấy người ngẩng đầu lên, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Huyền Nhị, cợt mờ nở, lúc ăn cơm có thể hay không nhắc tới chút mất hứng lời nói.
Huyền Tam rất sợ Huyền Nhị cái này đồ ngốc lại đụng tới một câu lời nói kinh người, vội vàng kéo Huyền Nhị ngồi xuống.
Phan Cận từ nhà cầu sau khi ra ngoài, vội vàng chạy chậm trở lại bên trong căn phòng kêu ầm lên, đại ca.
Ngươi đoán ta mới vừa rồi nhìn thấy cái gì?
Hạ Gia Vĩ bật thốt lên nói, đi nhà vệ sinh trừ cức, ngươi còn có thể thấy được cái gì?
Mọi người ngẩn ngơ. Không nghĩ tới Hạ Gia Vĩ sẽ toát ra nói một câu như vậy, Hàn Đan cùng Tiêu Mị để đũa trong tay xuống, hung ác trợn mắt nhìn Hạ Gia Vĩ một cái.
Hạ Gia Vĩ nhìn để đũa xuống hai người kinh ngạc hỏi, các người ăn no?
Các người không ăn vậy ta ăn à?
Lão tứ, ngươi cái đồ ngốc.
Chỉ có biết ăn thôi, ăn chết ngươi. Tiêu Mị tức giận mà nói, quay đầu nhìn về phía mang trên mặt kích động cùng vẻ mừng rỡ như điên Phan Cận dò hỏi, anh hai, anh thấy được cái gì?
Phúc!
Cái này đặc biệt là trà gì hả?
Như thế đắng.
Phan Cận bưng lên trên bàn nước trà liền hướng trong miệng ngã xuống, muốn thấm giọng nói, kết quả cảm giác vừa đắng vừa chát, liền trực tiếp phun ra ngoài.
Đừng đùa dai, nói mau.
Hàn Đan nhìn Phan Cận bật cười khanh khách.
Phan Cận thở bình thường lại, cẩn thận đi tới bên cửa phòng ở trên, quan sát xung quanh một chút, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Nhìn Phan Cận cái này bức thận trọng chuyện lạ dáng vẻ, trên bàn cơm ba người bỏ mặc đang làm gì, đều ngừng lại, một mặt nghiêm túc nhìn Phan Cận.
Bốn người hợp tác chừng 10 năm,
thậm chí kết bái thành anh em gái, tự nhiên biết Phan Cận tính cách, có thể để cho hắn như thế thận trọng sự việc, khẳng định không bình thường.
Phan Cận trở lại chỗ ngồi, giảm thấp thanh âm nói, ta mới vừa thấy được một đỉnh miệng lớn.
Ừ, bao lớn?
Hạ Gia Vĩ nói chêm chọc cười nói.
Ba người giống như là xem ngu si vậy, trợn mắt nhìn Hạ Gia Vĩ một cái, tỏ ý để cho Phan Cận nói một chút.
Nói như vậy đi, chúng ta phát hiện lớn mộ giá trị cùng chỗ hòn này đỉnh so với thật là không đáng nhắc tới.
Phan Cận ném đi ra một cái trái bom nặng ký, đem ba người khác chấn chóng mặt.
May là biết Phan Cận ở như vậy trong chuyện sẽ không nói bậy, nhưng là Hàn Đan vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, lão nhị ngươi không có nói đùa chứ.
Chúng ta phát hiện tòa mộ lớn này nhưng mà một vị chư hầu, bên trong giá trị tuyệt đối không thể lường được, dạng gì đỉnh có thể đền bù một vị chư hầu tất cả vật chôn theo.
Tiêu Mị cũng là ngẩn ngơ, không thể tưởng tượng nổi nói.
Anh hai, anh không cần nói cho em đỉnh đó là đời nhà Thương Ti Mẫu mộ đỉnh, ha ha, cái này đùa giỡn một chút cũng không tốt cười, ha ha.
Anh là nghiêm túc.
Hạ Gia Vĩ càng cười càng nhỏ thanh, nhìn không có nửa điểm phản ứng Phan Cận, nghiêm túc hỏi.
So đời nhà Thương Ti Mẫu mộ đỉnh còn kinh người hơn.
Cái miệng đỉnh này công nghệ chế tạo đơn giản là quỷ phụ thần công.
Chưa bao giờ gặp qua tinh xảo như vậy đỉnh lớn.
Thân đỉnh trên dưới không có một nơi hợp lại dấu vết.
Phan Cận một chữ một cái, thận trọng nói.
Làm sao có thể?
Lấy cổ đại trình độ làm sao có thể chế tạo ra được?
Tiêu Mị kêu lên, phải biết cổ đại đúc công nghệ có hạn, làm sao có thể đúc ra trọn vẹn một khối đỉnh lớn?
Ở cổ đại, đỉnh lớn vậy đều là tách ra chế tạo, cuối cùng lại hợp lại chung một chỗ. Nhưng bây giờ Phan Cận lại có thể thề thành khẩn nói không có chút nào hợp lại dấu vết, làm sao có thể không để cho ba người kinh ngạc.
Hàn Đan không có hoài nghi Phan Cận có phải hay không lầm, nghiệp thuật có chuyên về một môn, ở phương diện này Phan Cận là chuyên gia ở giữa chuyên gia, trực tiếp nói, nếu là như vậy, vậy cái miệng đỉnh này thì thật là giá trị liên thành, không thể bỏ qua.
Tiêu Mị trong mắt tinh quang trước mắt, do hỏi, có khả năng hay không trực tiếp từ ông chủ này trong tay mua lại.